cuối cùng Đào Bảo vẫn là ở Hạ Tình Dâm uy dưới khuất phục, theo nàng đi tới chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn cự ly tiểu khu cũng không quá xa. Hai người đến thời điểm, rất nhiều tiểu thương đều ở nhiệt tình cùng Hạ Tình chào hỏi. Hạ Tình, lần thứ nhất thấy ngươi mang nam nhân đến mua thức ăn A, bạn trai. Có tiểu thương cười nói. Hạ Tình cũng là cười cười, chúng ta nhà trọ tân phòng khách, sau đó thì có miễn phí sức lao động. Ác, hóa ra là khách trọ A, ta đã nói rồi, này tiểu hỏa tuy rằng nhìn cũng không tệ lắm, nhưng rõ ràng không xứng với chúng ta Hạ Tình đại mỹ nữ A. Một người tuổi còn trẻ điểm món ăn buôn bán lập tức định hót đạo. Hạ Tình khanh khách cười không ngừng, hiển nhiên rất yêu thích nghe lời này. Theo ở phía sau Đào Bảo nhưng là mặt sầm lại. Bất quá, hắn cũng không có lên tiếng. Hảo, không đùa giỡn. Ân, Thái Đại Tỷ, ngày hôm nay cà chua không thế nào mới mẻ đây. Hạ Tình đi tới một cái bán cà chua quầy hàng trên, cùng một cái phụ nữ trung niên than chủ giao lưu lên. Than chủ bất đắc dĩ cười cười, hết cách rồi, ta hàng đều là từ phương Nam vận đến. Nhưng ngươi cũng biết, gần nhất phương Nam mưa xối xả không ngừng, giao thông bị nghẹt, trải qua hai ngày không mới mẻ cà chua lên giá, những thứ này đều là còn lại hàng. Bất quá, đừng xem chúng nó vẻ ngoài không được, nhưng bên trong như thế ăn ngon. Này năng lực rẻ hơn chút không? Không thành vấn đề. Đào Bảo ngay khi cách đó không xa lẳng lặng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt bừng tỉnh. Đã từng khi nào, hắn cũng hướng về ngày hôm nay như vậy theo Hạ Tình đi mua thức ăn. Chỗ bất đồng chính là ở, 3 năm trước, chính mình có thể tiến lên nắm tay của nàng, mà bây giờ chỉ có thể ở sau lưng nàng lặng lặng nhìn nàng. Ở tương lai không xa, hội có một người đàn ông khác nắm tay của nàng, cùng nàng đến mua thức ăn, mà chính mình đem triệt để trở thành một tên khán giả. Hắn đột nhiên nhớ tới gần nhất xem một bộ kịch TV, Hảo Tiên Sinh, Tôn Hồng Lôi đóng vai nam chính ở hôn lễ trên, tự tay đem hắn đã từng yêu tha thiết quá nữ nhân tay giao cho một người đàn ông khác tay lý. Đào Bảo cảm giác mình không làm được. Tuy rằng hắn có thể chúc phúc Hạ Tình hạnh phúc, nhưng tự mình đem Hạ Tình giao cho một người đàn ông khác, dù như thế nào, hắn đều không làm được. Này, nghĩ gì thế? Một mặt lao niên xí ngốc. Lúc này, Hạ Tình âm thanh vang lên. Nàng trải qua mua xong cà chua. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, từ Hạ Tình tay lý tiếp nhận hành trang cà chua thực phẩm túi, cười cười, không lên tiếng. Sau đó, Hạ Tình lại mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều do Đào Bảo mang theo. Này, Hạ Đại Tiểu Thư, trên cổ ta móc đều là món ăn, ngươi không ngại ngùng hai tay trống trơn. Đào Bảo cuối cùng vẫn là không nhịn được kháng nghị. Ai nói ta hai tay trống trơn? Hạ Tình một mặt tức giận, ta rõ ràng ở nhấc theo nặng trịch không khí, được rồi. Đào Bảo lại nói, mua thức ăn, lại không nhượng ngươi bỏ tiền, trả giá điểm sức lao động làm sao? Được rồi, quỵt cơm giả không nhân quyền. Hai người liền như thế hướng về nhà trọ đi đến, tốc độ của bọn họ không nhanh, nhưng không ai nói nữa, một đường trầm mặc. Đi mau đến nhà trọ thời điểm, Đào Bảo điện thoại di động đột nhiên văng lên. Bất quá, Đào Bảo hai tay đều bị chiếm dụng, căn bản không có cách nào nghe điện thoại. Hạ Tình, giúp ta tiếp điện thoại. Đào Bảo đạo. Hạ Tình có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động từ Đào Bảo trong túi tiền lấy ra, dưới ánh mắt ý thức nhìn xuống điện báo nhắc nhở. Chương 140, xin nhờ. Nhìn thấy điện báo nhắc nhở trên biểu hiện danh tự, Hạ Tình tâm tư dị dạng. Ai vậy? Đào Bảo hỏi. Chu Tiểu Quân. Hạ Tình đem điện thoại di động cho Đào Bảo, sau đó đem Đào Bảo tay lý để món ăn bắt được trong tay mình. Ngươi nghe điện thoại đi thôi, ta trước tiên đem món ăn lấy về. Hạ Tình nói xong cũng ly khai. Đào Bảo nhìn Hạ Tình ly khai, sau đó thu hồi ánh mắt, xem điện thoại di động. Hơi trầm mặc, Đào Bảo hay vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Này, Đào Bảo. Chu Tiểu Quân âm thanh từ trong điện thoại vang lên. Ở đây. Sắt, ngươi tiểu tử này lúc nào về quốc? Làm sao đều không nói một tiếng. Ngươi điện thoại này, hay vẫn là ta phế bỏ thật lớn kính mới cho tới. Chu Tiểu Quân bất mãn nói. Ai, chủ yếu là lăn lộn không được, không mặt mũi với các ngươi liên hệ. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười nhạt nói. Đây thực sự là lời nói thật. Ở quốc nội 3 năm nay, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng làm vài món phi pháp công tác, kiếm lời mấy triệu đô la Mỹ, sau đó đầu tư hắc miêu khoa học kỹ thuật, nguyên tưởng rằng năng lực mặt mày rạng rỡ về quốc, trình diễn vừa ra điếu tia đột kích ngược dốc lòng đại kịch. Đáng tiếc, xuất sư bất lợi, còn không về quốc, chính mình đầu tư liền đổ xuống sông xuống biển. Điếu tia đột kích ngược đại kịch, còn chưa mở ánh liền chào cảm ơn. Ngất. Chúng ta nhưng là huynh đệ, ngươi lời này quá khách khí. Chu Tiểu Quân dừng một chút, lại nói, ngươi hiện tại còn ở Tuyết Thành. Hả? Tại sao nói như vậy? Ta xem số điện thoại di động của ngươi là Tuyết Thành Hảo. Hả? Ta đây là toàn cầu thông dãy số, ta hiện tại không có ở Tuyết Thành. Này ở đâu? Chu Tiểu Quân hỏi. Ê! Tựa hồ đoán được Đào Bảo không muốn nói, Chu Tiểu Quân cười cười nói, quên đi, không muốn nói liền không nói. Chờ hôn hảo, nhất định phải nói cho ta a.
Không thành vấn đề.
Đào Bảo thoáng trầm ngâm, sau đó lại nói, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao?
Hả, nhìn ta, suýt chút nữa đã quên chính sự.
Chu Tiểu Quân dừng một chút, lại nói, ngày mai không phải ngươi sinh nhật mà.
Thế nhưng, ta ngày mai khả năng muốn đi Đông Hải một chuyến, không tiện gọi điện thoại.
Vì lẽ đó sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.
Đi Đông Hải.
Hả, đi tìm một người bạn, ngươi không quen biết.
Chu Tiểu Quân đạo.
Như vậy.
Đào Bảo không nói gì.
Cũng không chuyện gì, chờ có cơ hội, gọi trên Tôn Phàm, ba huynh đệ chúng ta đã lâu không cùng nhau từng uống rượu.
Chu Tiểu Quân lại nói.
Thành.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Vậy thì cúp máy, phía ta bên này còn có chút sự tình.
Được.
Bỏ xuống Chu Tiểu Quân điện thoại, Đào Bảo vẻ mặt lãnh đạm.
Rất rõ ràng, Chu Tiểu Quân đang nói láo, hắn đến Đông Hải tìm cái gọi là bằng hữu, khẳng định là Hạ Tình.
Đào Bảo ở tại chỗ đứng đó một lát.
Không ít sau, hắn lắc đầu một cái, thu thập xong tâm tình, về đến nhà trọ.
Hạ Tình trải qua ở nhà bếp bận rộn.
Đào Bảo, lại đây giúp ta tắm rửa món ăn.
Hạ Tình mở miệng nói.
Ok.
Đào Bảo đi tới, bắt đầu rửa rau.
Cái kia, Chu Tiểu Quân, nói cho ngươi chút gì?
Hạ Tình đột nhiên mở miệng nói.
Hả, hắn thuyết minh ngày tới Đông Hải thấy một người bạn.
Đào Bảo dừng một chút, lại cười cười nói là một cái ta không quen biết bằng hữu.
Ấy Hạ Tình không nói gì.
Ok, quyết định, này làm cơm sự tình liền xin nhờ Hạ Tiểu Thư.
Đào Bảo giặt xong món ăn, vẩy vẩy tay, đạo.
Đào Bảo, ngày mai Hạ Tình lại nói.
Hả?
Ngày mai, làm sao?
Ngày mai Hạ Tình do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, ngươi ngày mai có sắp xếp gì không?
Ngày mai sao?
Ân, buổi sáng cùng ngươi cái kia đồng sự Hứa Thiến đi dạo phố, trước đáp ứng rồi nàng.
Buổi tối có thể sẽ đi Bạch Linh ra.
Buổi chiều mà, không cái gì dự định, có thể sẽ ở nhà ngủ.
Vì lẽ đó, ngày mai, nếu như ngươi có bằng hữu tới chơi, tận lực lựa chọn buổi sáng cùng buổi tối, không phải vậy chạm mặt, thì có điểm lúng túng.
Xin nhờ.
Chương 141, tốt như vậy người vợ cũng không muốn.
Nói xong, Đào Bảo cười cười, phất phất tay, liền ly khai nhà bếp.
Hắn lên lầu, chuẩn bị về phòng của mình.
Đi ngang qua phòng số 4 thời điểm, phòng số 4 cửa phòng đột nhiên mở ra.
Yêu, mỹ nữ hàng xóm.
Đào Bảo mỉm cười chào hỏi.
Cao Nghiên cười lạnh, hèn mọn.
Đào Bảo mặt vi hắc, Cao Cảnh Quan, xin hỏi ta nơi nào hèn mọn?
Tướng mạo.
Này, Cao Cảnh Quan. Làm người không thể che giấu lương tâm nói chuyện, a ta chính là một thanh thuần thỏ trắng nhỏ, nơi nào hèn mọn.
Phúc.
Thanh thuần Cao Nghiên bĩu môi, tỉ tỉ cười kinh nguyệt đều nếu không điều.
Đào Bảo.
Này miệng đầy hân tiết mục ngắn nữ nhân đúng là cảnh sát nhân dân.
Đào Bảo lắc đầu một cái.
Quên đi, chính mình xác thực chiếm nhân ra tiện nghi, đuối ly trước.
Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó cười cười nói chung, sau đó chúng ta cùng hài ở chung đi.
Nói xong, hắn trở về đến gian phòng của mình.
Không chuyện gì, Đào Bảo liền nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, rơi vào trầm tư.
Không ít sau, hắn lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.
Điện thoại chề mỏ rất lâu mới chuyển được.
Bảo ca, có chuyện gì sao?
Một người đàn ông lười biếng âm thanh vang lên.
Ban Kiệt Minh, ngươi chim rủi đối với Đông Hải thẩm thấu đến mức nào?
Đào Bảo mở miệng nói.
Ha!
Xin nhờ!
Ngươi chim rủi tổ chức rất mạnh, nhưng còn thẩm thấu không tới Hoa Hạ.
Đây là ngươi nói.
Ban Kiệt Minh ngáp một cái, lại nói, làm sao?
Nhạ cái gì phiền toái lớn sao?
Phiền toái lớn không thể nói là, chính là thế lực sau lưng hắn khá là vướng tay chân.
Đào Bảo đạo.
A.
Ban Kiệt Minh hứng thú, lập tức tinh thần, nói một chút, đối phương là ai?
Nếu như là ta cảm thấy hứng thú đối tượng, ta có thể miễn phí giúp ngươi nha.
Đế Đô Mộ Dung Thị.
A, ta còn có việc, trước tiên cúp máy.
Chờ đã.
Đào Bảo mặt hắc, Ban Kiệt Minh. Ngươi là gan cũng quá nhỏ chứ.
Ngươi muội a.
Ban Kiệt Minh cũng là tức giận nói, ngươi biết Đế Đô Mộ Dung Thị mạnh mẽ đến đâu sao?
Dưới cờ mười mấy gia thị trường công ty, trong đó bao quát một gia bảo toàn công ty.
Mộ Dung Thị tập đoàn tổng tư sản mấy vạn ức, ở quân chính giới kinh doanh đều có cực mạnh giao thiệp.
Những thứ này đều là ở bề ngoài.
Lén lút, bọn hắn ở ngoại cảnh còn nắm giữ xích xà cùng phong bạo hai chi tư nhân dòng binh vũ trang, sinh động ở vùng Trung Đông cùng Bắc Phi chiến trường. Những thứ này đều là thành viên ở ngàn người lấy trên loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, không phải là ta nho nhỏ chim rồi có thể so sánh.
Ừ, cảm tạ tình báo phân hưởng.
Ban Kiệt Minh.
Khe nằm.
Lại bị ngươi tên khốn này động tác võ thuật rồi.
Ban Kiệt Minh hiển nhiên không phải lần đầu tiên túi chữ nhật đường, cái kia nộ A.
Đào Bảo cười cười, hảo, đừng nóng giận, buổi tối mời ngài ăn cơm.
Tây Ban Kiệt Minh trầm ngâm không ít, mới nói, ngươi thật muốn làm Mộ Dung Thị a?
Huynh đệ, xin thứ cho ta nói thẳng, coi như ngươi ta liên hợp, đối đầu Mộ Dung Thị cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Không phải ta muốn làm Mộ Dung Thị, là phòng Mộ Dung Thị làm ta.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ân, buổi tối ăn cơm lại tán gẫu đi.
Đào Bảo đạo.
Ok, đến lúc đó điện thoại liên hệ.
Được.
Cúp điện thoại, Đào Bảo vốn định nghỉ trưa một hồi, nhưng cũng không buồn ngủ, thẳng thắn ngồi dậy đến. Hắn mở máy vi tính ra, leo lên QR. Cũng không có mị nương nhắn lại.
Đào Bảo lại tiện tay đóng QR, sau đó leo lên cầu vồng TV trực tiếp trang web, lục soát Tô Loan Loan trực tiếp. Như lần trước so với, Tô Loan Loan độ hot cũng không có bất kỳ tăng lên, xem trực tiếp nhân số vẫn như cũ là rất ít không có mấy. Đạn mạc không mấy cái. Bất quá, Đào Bảo nhưng nhìn thấy một cái quen thuộc ID, Nam làm duyệt kỷ giả hảo. Cái này ID đã từng cho Tô Loan Loan khen thưởng quá một cái đại bảo kiếm, tương đương nhân dân tệ 1 vạn tệ. Đào Bảo tra xét một tí, cái này, Nam làm duyệt kỷ giả hảo, tháng gần nhất, mỗi ngày đều hội cho Tô Loan Loan khen thưởng một cái đại bảo kiếm, trải qua lũy kế khen thưởng 30 đem đại bảo kiếm, tương đương nhân dân tệ 30 vạn. Này bút khen thưởng đem có một nửa quy Tô Loan Loan hết thảy, cũng chính là 15 vạn. Bất quá, bởi vì căn cứ cầu vồng trực tiếp quy định, đạo cụ lễ vật thu vào muốn sau 3 tháng mới có thể phân phát, vì lẽ đó Tô Loan Loan hiện nay cũng chỉ có thể vọng tiền than thở.
Này người tựa hồ là Tô Loan Loan trung thực phèn ra, hơn nữa còn là một cái siêu cấp cường hảo.
Đang lúc này, Tô Loan Loan đột nhiên ly khai trực tiếp.
Không ít sau.
Ầm ầm ầm.
Có người gõ Đào Bảo cửa phòng.
Đào Bảo đứng dậy, mở cửa phòng, Tô Loan Loan chính đứng ở ngoài cửa.
Loan Loan, làm sao?
Đào Bảo hiếu kỳ nói.
Mới vừa Tô Loan Loan kích động nói năng lộn xộn.
Đào Bảo vi hãn, đừng kích động, từ từ nói.
Hô.
Tô Loan Loan hít sâu, sau đó mới nói, vừa nãy ta một cái cường hào fans riêng tin nói, hắn qua mấy ngày muốn về nước một chuyến, muốn cùng ta gặp mặt.
Hít, cường hào fans chẳng lẽ chính là cái kia, Nam làm duyệt kỷ giả hào.
Tô Loan Loan trừng mắt nhìn, ngươi biết.
Đào Bảo gật gù.
Vậy nên làm gì?
Hắn tháng gần nhất cho ta quét 30 vạn lễ vật, nếu như không gặp, rất thất lễ chứ.
Thế nhưng, nếu như gặp mặt, này người lại giống như cái kia siêu quản là tên Lưu Manh, làm sao bây giờ?
Tô Loan Loan có vẻ rất xoắn xuýt.
Đào Bảo tức giận nói, 30 vạn đã nghĩ thấy ngươi a, nhượng hắn soạt 3 triệu lại nói.
Được.
Tô Loan Loan lập tức trở về Úc.
Một lát sau.
Ầm ầm ầm.
Cửa phòng lại bị văng lên.
Đào Bảo mở cửa, Tô Loan Loan yếu ớt nói, ta chiếu lại nói của ngươi, này người không nói hai lời, trực tiếp quét 300 cái đại bảo kiếm.
Đào Bảo.
Sau đó, ngươi đáp ứng rồi.
Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy đại bảo kiếm. Vì lẽ đó liền Tô Loan Loan như là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ, rụt rè nhìn Đào Bảo.
Ai?
Đào Bảo thở dài, sau đó nói, ta biết rồi.
Chờ ngươi này cường hào fans khi nào về nước, ta hội bồi ngươi đi gặp hắn.
Ừ.
Tô Loan Loan nhón chân lên, hưng phấn ở Đào Bảo trên gương mặt hôn một cái, Bảo ca, ngươi thực sự là người tốt.
Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, này gả cho Bảo ca, khỏe không?
Tô Loan Loan lập tức mánh lắc đầu, Bảo ca mặc dù là người tốt, nhưng cũng không phải Loan Loan yêu thích loại hình.
Chúng ta hay vẫn là thích hợp hơn làm cách mạng chiến hữu.
Ân, cách mạng chiến hữu, tình so với kim kiên.
Đào Bảo trợn tròn mắt, hảo, đừng nói nhảm.
Mau trở về trực tiếp đi, sau đó nên ăn cơm trưa.
Tô Loan Loan về phòng của mình sau, Đào Bảo thầm nghĩ không ít, cũng đi xuống lầu.
Cao Nghiên cũng không có ở phòng khách, nàng ở nhà bếp bang Hạ Tình làm cơm.
Ạch, nói là giúp làm cơm, kỳ thực trên căn bản chính là ở vây xem.
Nhìn một bàn bàn món ăn xuất toa, Cao Nghiên là tỏ rõ vẻ ước ao, tình tình, ngươi thật sự hảo hiền lành.
Thật sự, ta nếu như nam nhân, tuyệt đối không phải ngươi không cưới.
Thật không biết chồng trước ngươi đầu góc là bị môn chen, vẫn bị lừa đá, tốt như vậy người vợ cũng không muốn.
Hạ Tình cười cười, nữ nhân đương tự cường.
Cao Nghiên dựa vào khuôn cửa, nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, Hạ Tình, ngươi kết hôn, không có hải tử sao.
Hạ Tình hơi trầm mặc, sau đó nhàn nhạt nói. Nên nói có đây, hay vẫn là nói không có đây?
Có ý gì?
Chương 142, C nữ đoàn.
Hạ Tình lại trầm mặc chốc lát, sau đó mới cười cười nói, ngươi đoán.
Cao Nghiên trợn tròn mắt, nói hết chút khiến người ta khó hiểu.
Ta mặc dù là cảnh sát, nhưng chủ yếu phụ trách xông pha chiến đấu, suy lý câu đố, phân tích vụ án, ta không được, ngực lớn nhưng không có đầu óc.
Ngực lớn nhưng không có đầu óc hì.
Cao Nghiên trong nháy mắt tan vỡ, này, Hạ Tình, ngươi vẻ mặt này có ý gì?
xin thứ cho Hạ Mô nói thẳng, ngực lớn nhưng không có đầu óc, ta chỉ tán thành phần sau bộ phận. Hạ Tình cười nói. Cao Nghiên nhíu môi, thứ hai đếm ngược cười nhạo đếm ngược đệ nhất thú vị sao? Ở Vân Hy tỷ, Tuyết Nhi tỷ còn có Noãn Noãn trong mắt, hai chúng ta đều là bình ngực công chúa. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, không lại lên tiếng. Cao Nghiên quay đầu xem xét nhìn ở phòng khách xem TV Đào Bảo, lại nói, đúng rồi, Hạ Tình, ngươi đối với số 6 phòng nam khách trọ hiểu rõ không? Đào Bảo sao? Đúng. Ta nhà trọ không phải ly dị độc thân mới có thể vào trụ sao? Hả, hắn xác thực đã ly dị. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Hắn nói. Cao Nghiên lắc đầu một cái, Hạ Tình, ngươi hay vẫn là quá tuổi trẻ. Hắn nói hắn đã ly dị, ngươi sẽ tin. Ta cùng ngươi giảng, thời đại này, 20 đồng tiền liền có thể lấy được một tấm ly hôn chứng minh. Cao Nghiên, ngươi đúng là hiểu rất rõ giá thị trường mà, ngươi làm qua giả ly hôn chứng minh. Hạ Tình hỏi ngược lại. Ta tham dự quá đánh giả hành động, cho nên đối với giả chứng minh giá cả hiểu rất rõ. Cao Nghiên một mặt bình tĩnh đạo. Thì ra là như vậy. Hạ Tình cũng không hề nói gì. Hạ Tình, ngươi đối với Đào Bảo hiểu rõ bao nhiêu? Cao Nghiên lại nói. Hạ Tình cười cười, hắn mới vừa vào trụ nhà trọ mấy ngày, ta năng lực hiểu rõ bao nhiêu? Hít, nói cũng vậy. Hạ Tình nhìn Cao Nghiên một chút, lại cười cười nói, ngày hôm nay rửa giấy thật sự bị Đào Bảo nhìn thấy. Ta phản ứng nhanh, hắn không thấy ta chính diện, nhưng mặt sau là toàn lộ ra ánh sáng. A a, nhớ tới việc này, Lão Nương liền rất tức giận. Cao Nghiên có chút phát điên. Vì lẽ đó, ngươi đem hắn mạnh hơn. Hạ Tình khẽ cười nói. Ta không có. Cao Nghiên rất phát điên. Hạ Tình cười cười, đùa giỡn. Khẳng định là Đào Bảo muốn vu hại ngươi. Ô ô. Cao Nghiên tỏ rõ vẻ cảm động, hay vẫn là Tình Tình hiểu ta, Noãn Noãn nha đầu kia chính là một náo tản, nàng hoàn toàn tin tưởng Đào Bảo bị ta nghịch đẩy. Hảo. Nhanh làm tốt cơm, gọi Noãn Noãn đi xuống ăn cơm đi. Hạ Tình một bên đem mới ra hoa món ăn đặt ở trong mâm, vừa nói. Ok. Cao Nghiên nói xong, liền ly khai nhà bếp. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, Cao Nghiên thấy Đào Bảo đang xem Đông Hải bản địa tin tức, thoáng kinh ngạc. Đúng rồi, Cao Cảnh Quan, Mê Gian chưa toại án hiểm phạm bắt được không? Đào Bảo đột nhiên mở miệng nói. Mê Gian chưa toại án. Cao Nghiên ngẩn người, lúc nào vụ án? Liền mấy ngày trước, người bị hại chính là Hạ Tình. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Cái gì? Cao Nghiên thay đổi sắc mặt, lập tức vọt tới nhà bếp, Hạ Tình, Mê Gian án chuyện gì xảy ra? Ê! Hạ Tình thoáng trầm ngâm, sau đó đem sự tình đại khái nói dưới. Chạm! Cao Nghiên đột nhiên đập xuống tường, vẻ mặt phẫn nộ, chết tiệt khốn nạn, dĩ nhiên đối với ta tỉ bội ra tay. Không được! Ta đến trở về cục hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Cơm nước xong lại đi cảnh cục cũng không muộn. Hạ Tình đạo! Không được, việc này không biết rõ, ta cái gì đều ăn không vô. Nói xong, Cao Nghiên hấp tấp ly khai Hắc Môn nhà trọ. Hạ Tình trừng Đào Bảo một chút, tức giận nói, liền ngươi nói nhiều. Đào Bảo cũng là vi hãn, hắn chỉ là muốn thông qua Cao Nghiên đốc thúc cảnh sát mau chóng trinh phá này án, nhưng không nghĩ tới Cao Nghiên cơm đều không ăn trực tiếp đi cảnh cục. Xem ra, cái này Cao Nghiên tính cách tuy rằng táo bạo, nhưng xác thực rất giảng nghĩa khí. Lúc này, Tô Loan Loan từ trên lầu đi xuống, nàng ôm bụng nói, thân môn, ăn cơm không? Ta đói. Có thể ăn cơm. Hạ Tình đạo. Tuy rằng nàng rất muốn chờ đến Cao Nghiên trở lại, nhưng lấy nàng đối với Cao Nghiên hiểu rõ, chính mình vụ án kia không làm cái cháy nhà ra mặt chuột, nàng đại khái là sẽ không về nhà trọ. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, Đào Bảo, lại đây đoàn cơm. Ừm. Ta cũng đến giúp đỡ. Ba người đồng thời đem phong phú cơm trưa đều bưng đến trên bàn ăn. Sau đó, Tô Loan Loan cầm hộp điều khiển TV đem TV lục soát giải trí băng tần tin tức. Ngày hôm nay C nữ đoàn ở Đông Hải tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố thành viên mới gia nhập liên minh. Thành viên mới manh thuộc tính làm đồng thời nhĩ tóc ngắn. So với nàng tóc ngắn manh thuộc tính, thành viên mới khác một cái thân phận càng lôi kéo người ta chú ý, nàng gọi Lý Mạng Ngầm, là quốc họa đại sư Lý Thụy Đông lão sư con gái. Lý Thụy Đông lão sư đã từng mịt rồ lọc gỉnh phát văn công kích thế giới giải trí, bây giờ con gái của hắn nhưng gia nhập nữ đoàn, chính thức tiến vào thế giới giải trí, đây thực sự là. Hạ Tình xem xét một chút, sau đó nói, đây là cái gì nữ đoàn, danh tự thật kỳ quái. Tôn Loan Loan khinh bỉ nhìn Hạ Tình, Hạ Tình, ngươi hiện tại hoàn toàn cùng thời đại trệch đường dây. C nữ đoàn là quốc nội gần nhất quật khởi nữ đoàn siêu tân tinh, có 5 tên thành viên tạo thành. Theo toàn xưng là, Cát Tùn, Gơ, ý tứ là tranh châm biếm nữ hải, cũng có thể dịch làm nhị thứ nguyên nữ hải. C nữ đoàn 5 vị thành viên đều có ạ nỉm Lý Manh Nguyên Tố, Lọ Ly, Ngự Tỷ, Kính Mắt Đương, Đen Dài Thẳng, còn có một cái song đuôi ngựa. Hiện tại lại bỏ thêm một cái tóc ngắn Lý Mạng Ngầm, Lục Mang Tinh tập hợp, sau này nữ đoàn chính là C Thiên Hạ. Hạ Tình trợn tròn mắt, kẻ nhạt. Bất quá, chúng ta ngụ thảo hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Quay đầu một nhìn, Hạ Tình thoáng kinh ngạc. Đào Bảo tựa hồ cũng không có hứng thú gì. T. Này không khoa học a. Lúc này, Đào Bảo cầm lấy chiếc đũa, nói, các ngươi nếu như không đói bụng, ta trước hết bắt đầu ăn, đùi gà này xem ra không sai. A, chớ cùng ta đánh đùi gà. Tô Noãn Noãn vội vàng nói. Hai người lập tức triển khai kịch liệt đùi gà tranh đoạt chiến, Hạ Tình liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trước mắt này cơm trưa ở Đào Bảo cùng Tô Noãn Noãn kịch liệt chiến đấu trong kết thúc. Cơm nước xong, Đào Bảo cũng ly khai nhà trọ. Hắn có chuyện muốn làm. Chương 143, ngẫu nhiên gặp Hạ Tuyết. Đào Bảo không có lên tàu xe công cộng, mà là trực tiếp ngồi taxi thẳng đến Đông Hải mới khu. Mục đích của hắn mà rất rõ ràng, xe taxi ở một cái không tính phồn hoa đường phố chậm lại tốc độ, cũng cuối cùng ở ven đường một cái hoa cửa tiệm dừng lại. Đào Bảo kết liêu món nợ, liền xuống xe. Xe taxi trực tiếp lái đi. Đào Bảo cũng không có nóng lòng đi vào, hắn đứng ở ven đường nhìn trước mắt tiệm bán hoa. Tiệm bán hoa tên gọi Hoa Vật Ngữ. Danh tự nghe tới rất có tình thơ ý họa, nhưng chính là một gia bình thường tiệm bán hoa. Hoa cửa tiệm, một cái 18-19 tuổi nữ hài chính ở tu bổ nhánh hoa, tựa hồ nhận ra được sau lưng có người liền quay đầu nhìn một chút. A, Bảo ca ca. Nữ hài nhìn thấy Đào Bảo vô cùng kinh hỉ, trực tiếp cầm trường tiễn liền chạy tới. Đào Bảo vi hãn, vội vàng nói, á á, bình tĩnh. Cha ngươi đâu? Hì, ngươi không phải tìm đến ta a? Nữ hài trong nháy mắt không tinh thần, quẹt quẹt miệng, chỉ vào trong cửa hàng, cha ta ở trong cửa hàng. Đào Bảo sờ sờ nữ hài đầu, cười cười, không nói gì, sau đó liền tiến vào điếm. Trong tiệm hoa cũng không có khách hàng, chỉ có một cái 40, 50 tuổi nam nhân tại chuyển chậu hoa. Đào Bảo, ngươi lúc nào đến Đông Hải? Nam nhân chuyển xong cuối cùng một chậu hoa, vỗ xuống trên người thổ, đạo. Đào Bảo đưa lên một điếu thuốc. Nam nhân liếc mắt nhìn, khoe miệng kéo kéo, lại là nhuyễn bạch sa, ngươi tiểu tử này thì sẽ không thay cái sa hoa điểm yên. Đào Bảo vây vây tay, không tiền a. Nam nhân trợn tròn mắt, ngươi lúc nào biết ta ở đây? Đào Bảo cười cười, đến Đông Hải trước liền nghe người ta nói. Đào Bảo cũng là điểm điếu thuốc, giật miệng, sau đó ở trong tiệm hoa chuyển động, cười cười nói, nơi này ngược lại thích hợp khâm phục báo úc, bí mật tính đủ cường. Đào Bảo, ngươi sai rồi, ta trải qua chậu vàng rửa tay, không làm tiếp tình báo buôn bán. Nam nhân nhàn nhạt nói, không làm. Đào Bảo hút ngụm khí lạnh, ngài đang nói đùa chứ? Đại danh đỉnh đỉnh tình báo con buôn dĩ nhiên rửa tay không làm. Nam nhân thở dài, ngươi biết đến, làm nghề này, nguy hiểm quá to lớn. Biết đến tình báo càng nhiều, tự thân nguy hiểm lại càng lớn. Hắn dừng một chút, xuyên thấu qua pha lê tường nhìn ở ngoài quán tiễn nhánh hoa nữ hải, lại nói, ta không thể để cho con gái bởi vì ta mà rơi vào trong lúc nguy hiểm. Ngược lại, tiền cũng kiếm lời được rồi, ta hiện tại chỉ muốn nhìn con gái bình an lớn lên, đọc xong đại học, tìm cái hảo nhà chồng. Sinh một cái đẹp đẽ ngoại tôn, ta liền lên cấp làm ông ngoại. Miêu tả những này tương lai thời điểm, trong mắt nam nhân lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Ây Đào Bảo thở dài, xem ra là thật sự về hưu, một cái sinh sống ở hắc ám thế giới tình báo con buôn trong mắt là không thể có loại này ôn nhu. Nam nhân nhìn Đào Bảo một chút, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Ân, vốn là muốn tìm ngươi mua điểm tình báo, nhưng nếu ngươi trải qua rửa tay không làm, vậy cho dù. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Ngươi còn ở làm dong binh đâu? Là thợ săn tiền thưởng. Dong binh chỉ là ta đông đảo trong công việc một cái, hơn nữa ta ở trên chiến trường cũng không ngốc bao lâu, tính toán đâu ra đấy, bất quá 2-3 tháng mà thôi, còn không ta ở liên bang chuyển phát nhanh công tác thời gian dài đây. Vậy này thứ tiếp nhiệm vụ gì? Nếu như là nhiệm vụ bí mật, vậy thì không cần nói nữa. Nam nhân lại nói. Đào Bảo cười cười, không phải nhiệm vụ gì. Là đánh người, vì phòng ngừa hắn đối với ta trả thù. Cho nên muốn hiểu rõ hắn cụ thể tình báo. A, ai? Nếu như trong tay ta có tình báo của hắn, có thể miễn phí cung cấp cho ngươi. Nam nhân đạo. Đào Bảo trầm ngâm không ít, sau đó nói, Đông Hải bay lượn khoa học kỹ thuật công ty lão tổng, Mộ Dung Phi. T. Cùng Ban Kiệt Minh phản ứng như thế, nam nhân cũng là lấy làm kinh hãi. Mộ Dung Phi. Người đàn ông kia không phải là người bình thường a, hắn là đế đô Mộ Dung thị gia tộc ở Đông Hải ở riêng con cháu. Ta biết. Biết. Tại sao còn muốn đánh hắn? Không ưa hắn bắt nạt bằng hữu ta. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Ai? Nam nhân thở dài, ta liền biết. Đào Bảo, ngươi này người liền điểm ấy không được, đều là yêu bất bình dùm, yêu lo chuyện bao đồng, xưa nay mặc kệ đối phương là ai, ỷ vào một thân chính khí giơ quả đấm liền lên. Cái tên nhà ngươi không ăn thứ thiệt thòi, thì sẽ không thay đổi ngươi tính cách này.
Ai, coi như ngươi bị thiệt thòi, e sợ cũng sẽ không thay đổi ngươi tính cách này.
Nam nhân dừng một chút, lại nói, không trách gà á nha đầu kia sẽ thích ngươi, cô gái đại khái đều ước mơ ngươi loại nam nhân này đi.
Đào Bảo cười cười.
Nam nhân nhìn ngoài quán nữ hài một chút, lại quay đầu nhìn Đào Bảo, hít một hơi thuốc, phun ra một làn sóng vòng khói, mới nói, Đào Bảo, à á, hiện tại thế nào?
Càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng có nữ nhân vị.
Này, không bán phân phối ngươi làm vợ.
Nam nhân dừng một chút, lại nói, sự tình thanh minh trước a, ta nhưng là phản đối.
Cái tên nhà ngươi mặc dù là cái không sai nam nhân, nhưng đều là làm chút công tác nguy hiểm, không biết ngày nào đó liền phơi thây đầu đường, làm vì phụ thân, ta là mãnh liệt phản đối con gái gả cho loại nam nhân này.
Chỉ là,
nam nhân thở dài, chỉ là, đứa bé kia chỉ thích ngươi, ta cũng không có cách nào.
Ưm Đào Bảo nhìn ngoài quán nữ hải, trầm mặc chốc lát, mới nói, ân, ta cũng yêu thích gà á, nhưng càng nhiều là ca ca đối với mọi mọi loại cảm giác đó, là người thân.
Hơn nữa, ta là đi một lần quá hôn nam nhân, cũng không có á á tưởng tượng tốt như vậy, không phải vậy vợ trước cũng sẽ không kiên định như vậy ly hôn với ta.
Ê!
Đào Bảo hít một hơi thuốc, lại cười cười nói, lại nói, á á đối với ta càng nhiều chính là một loại ước mơ, mà không phải yêu say đắm.
Như nàng ở độ tuổi này nữ hải, đối với xấu xa nam nhân đều có một loại thiên nhiên mê luyến, nhưng này cũng không phải thật sự là yêu.
Ai lúc còn trẻ chưa từng yêu mấy tên rác rưởi đâu.
Câu nói này, đại khái chính là như thế chiếm được.
Ha ha ha, có đạo lý.
Nam nhân cười cười.
Không ít sau, hắn thu thập dưới tâm tình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lại nói, Đào Bảo, liên quan với Mộ Dung Phi, ta chỗ này tình báo cũng không nhiều.
Ta chỉ biết là, Mộ Dung Phi mặc dù là ở riêng con cháu, nhưng bởi vì hắn cùng Mộ Dung Thanh Thanh quan hệ tốt hơn, vì lẽ đó Mộ Dung Thị Lưỡng một thiên tài thanh niên, Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân đều ở lôi kéo hắn.
Nhà giàu nội bộ người thừa kế chi tranh sao?
Nam nhân gật gù, không sai, Mộ Dung Thị ba đời, ở giữa đại là một nhân tài đứt gãy.
Mộ Dung Năm Khang Tam con trai cũng không quá thành tài, hiện tại Mộ Dung Thị ở giữa đại dựa cả vào con gái Mộ Dung Thanh Thanh chống đỡ.
Nhưng Mộ Dung Thanh Thanh dù sao cũng là con gái, không cách nào trở thành người thừa kế. Như vậy người thừa kế liền từ đệ tử đời thứ ba bên trong mà tuyển chọn, nói trắng ra, chính là từ Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân này trong hai người chọn một mà thôi.
Mà Mộ Dung Thanh Thanh tuy rằng không thể kế thừa Mộ Dung Thị, nhưng theo tay Lý Nắm có rất lớn quyền lực, vì lẽ đó Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân đều muốn lôi kéo cô Mộ Dung Thanh Thanh.
Nhưng là, Mộ Dung Phi chỉ là ở riêng con cháu, Mộ Dung Thanh Thanh làm sao hội như vậy thương hắn.
Ta nghe nói, Mộ Dung Phi công ty còn có Mộ Dung Thanh Thanh tư nhân đầu tư.
Đào Bảo không quá lý giải.
Hả, đó là bởi vì Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mộ Dung Phi mẫu thân Triệu Hồng Yến là chị em tốt, Mộ Dung Phi từ nhỏ đã nhận Mộ Dung Thanh Thanh làm mẹ nuôi.
Bởi vì Mộ Dung Thanh Thanh không hài tử, cho nên đối với Mộ Dung Phi coi như con đẻ.
Hả?
Nhưng là, không phải nói, Mộ Dung Thanh Thanh khi còn trẻ đã từng sinh quá một đứa bé sao?
Tuy rằng vừa ra đời liền bị vứt bỏ.
Cái này chỉ là đồn đại, ta cũng không biết theo thật giả.
Nam nhân dừng một chút, lại nói. Nói tóm lại, Đào Bảo, đánh tơi bởi Mộ Dung Phi, không thành vấn đề.
Chỉ sợ việc này làm lớn, nhượng Mộ Dung Thanh Thanh biết rồi.
Người phụ nữ kia vô cùng tự bên, e sợ hội gây bất lợi cho người.
Hắn hơi trầm mặc, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là lại nói, ta sẽ thay ngươi thu thập Mộ Dung Phi cùng Mộ Dung Thanh Thanh tình báo.
Đào Bảo đại hỉ, khôn thúc, ngài thực sự là ta đại ân nhân.
Nam nhân trợn tròn mắt, lại nói, ta nhiều nhất giúp ngươi thu thập tình báo, những chuyện khác, ta sẽ không tham dự.
Mấy ngày nay, ngươi tốt nhất cảnh giác điểm, Mộ Dung Phi cùng bản địa một ít bang phái đều có liên hệ, cẩn thận chớ bị bọn hắn âm.
Ta biết rồi.
Đào Bảo đạo.
Hắn đưa tay ra mời lại eo, sau đó nói, tốt lắm, ta liền không quấy rầy các ngươi.
Nhanh muốn đi ra tiệm bán hoa thời điểm, một cái nữ hài một vừa nhìn thư, một bên hướng bên này đi tới.
Đào Bảo ngẩn người.
Dĩ nhiên là chính mình trước cô em vợ, Hạ Tuyết.
Chương 144, cô em vợ cùng hoa hồng đỏ.
Hạ Tình nữ nhân này dĩ nhiên gạt ta.
Thực sự là, lẽ nào ta còn có thể quyến rũ cô em vợ hay sao?
Bất quá.
Đào Bảo xem xét Hạ Tuyết một chút, trong lòng lại thầm nghĩ, 3 năm không thấy, Hạ Tuyết tính cách tựa hồ cũng không có gì thay đổi, trên mặt vẫn như cũ không vẻ mặt gì, vẫn như cũ thích xem thư.
Bất quá, cùng 3 năm trước so với, Hạ Tuyết vóc người là càng ngày càng kính bạo, càng ngày càng có nữ nhân vị.
Thầm nghĩ, á đột nhiên phất tay nói, Tiểu Tuyết, ngươi đến rồi a.
Hi. Á, ngươi biết.
Đào Bảo thoáng kinh ngạc.
Á, tên đầy đủ làm Đàm Á.
Cha nàng chính là nhà này tiệm bán hoa ông chủ, nguyên tình báo con buôn Đàm Quân Quốc.
ta bạn học cùng lớp kiêm thân mật nhất bằng hữu, Hạ Tuyết.
Đẹp không?
Chúng ta Đông Hải Đại học đệ nhị hoa khôi của trường.
Đàm Á Đạo.
Đào Bảo cười cười, đệ nhất hoa khôi của trường, nên không phải ngươi chứ?
Đàm Á có chút ngượng ngùng, không phải, là một cái đại tứ học tỷ.
Lúc này, Đàm Quân Quốc tắc nói bổ sung, Hạ Tuyết mỗi tuần trưa, nếu như có rảnh rỗi, sẽ đến tiệm bán hoa hỗ trợ. Cho dù bị Đàm Á hô danh tự, Hạ Tuyết sự chú ý vẫn bị trong sách cố sự hấp dẫn, cũng không có ngẩng đầu. Biết đi tới hoa cửa tiệm, Hạ Tuyết mới khép sách lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Đào Bảo trên người, trừng mắt nhìn, bất quá, không lên tiếng. Đàm Á cũng không có nhận ra được Hạ Tuyết dị dạng, nàng chạy đến Đào Bảo bên người, kéo Đào Bảo cánh tay, cười cười nói, Tiểu Tuyết, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta bạn trai Đào Bảo. Đào Bảo gõ nhẹ một tí Đàm Á đầu, tức giận nói, chớ có nói hiệu nói vượng.
Ô ô Đàm Á quệt mồm, ta sớm muộn muốn đem tên của ta ấn đến ngươi ra hộ khẩu bản trên.
Đào Bảo vi hãn. Đàm Quân Quốc cũng là hết sức khó xử, à á, đừng mất mặt xấu hổ.
Mau tới đây hỗ trợ sen.
Nha, Đào Bảo, ta liền không tiễn ngươi, ngươi đi thong thả.
Biết rồi.
Đào Bảo đạo. Lúc này, Hạ Tuyết mở miệng nói, thúc thúc, ta ngày hôm nay trường học có việc, có thể tới hay không trong cửa hàng hỗ trợ.
Đàm Quân Quốc cười cười, không có chuyện gì, ngược lại gần nhất chuyện làm ăn cũng không được, trong cửa hàng cũng không chuyện gì.
Hắn nói xong, lại nhìn Đào Bảo, nói, Đào Bảo, ta có thể giúp ngươi bận điệu, nhưng ngươi phải đem Hạ Tuyết an toàn đuổi về trường học.
Ok Đào Bảo cười cười nói.
Đàm Quân Quốc tắc nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói, Hạ Tuyết, này người là ta một cái hậu bối, xem ra vô căn cứ, nhưng người cũng không tệ lắm.
Hạ Tuyết gật gù, ân, ta biết.
Chuyện của tôi nè HT.
TP.
Đàm Quân Quốc cũng không nghĩ nhiều, vung vung tay, đã có sự tình, các ngươi liền mau trở về đi thôi.
Hạ Tuyết thoáng không người, vậy chúng ta trước hết đi rồi.
Sau đó, Đào Bảo cùng Hạ Tuyết liền ly khai tiệm bán hoa.
Hạ Tuyết, không nghĩ tới ngươi ở Đông Hải đến trường A.
Đào Bảo cười cười mở miệng nói.
Ừm.
Hạ Tuyết gật gù, Đông Hải Đại học. Tiếng nước ngoài chuyên nghiệp khá mạnh đại học, ngoại trừ Yên Kinh tiếng nước ngoài đại học, liền chúc Đông Hải Đại học thực lực mạnh nhất.
Ta không muốn đi Đế Đô, vì lẽ đó liền ghi danh Đông Hải Đại học.
Nàng nói xong, quay đầu nhìn Đào Bảo, anh rể, ba năm nay đều đang làm gì?
Hoàn toàn không có tin tức đây.
Ừm Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó cười cười nói, trên căn bản đều là ở nước ngoài hối hả ngược xuôi.
Này nhất định rất khổ cực đi.
Cũng còn tốt. Đào Bảo dừng một chút, nhìn một chút Hạ Tuyết sách trong tay, đó là...
Hả, nước Pháp tác gia Jolen Bates, người yêu nước nở.
Hạ Tuyết giơ giơ lên sách trong tay, đạo.
A, rất ít lưu ý thư, nói chút gì.
Đào Bảo đạo.
Chính là từng cái luyến khúc mảnh nhỏ đoạn, khá là lạc nát tan.
Hạ Tuyết dừng một chút. Lại nói, tuy rằng rất lạc, nhưng cô sự tinh luyện tính rất mạnh, có rất mạnh triết học biện chứng tư tưởng ở bên trong y theo Jolene ý tứ, cái gọi là luyến sầu, chỉ có điều là các loại cảm thụ, vài đoạn tâm tư, tiễn không ngừng, lý còn loạn.
Đào Bảo gật gù, kiến thức đúng là nhất châm kiến huyết.
Hắn thu thập dưới tâm tình, lại cười cười nói, Tiểu Tuyết, ngươi có phải là luyến ái?
Đều bắt đầu nghiên cứu cái này.
Hạ Tuyết vẻ mặt tăng không, lắc lắc đầu, ta chỉ là thuần túy yêu thích bên trong triết học biện chứng.
Đào Bảo vi hãn.
Ta này cô em vợ xác thực khác với tất cả mọi người.
Không ít sau, Đào Bảo nhìn Hạ Tuyết một chút, cười cười nói, Tiểu Tuyết hiện tại cũng dài thành đại nhân, có người hay không theo đuổi?
Ừm.
Hạ Tuyết gật gù.
Không có vừa ý đối tượng.
Hạ Tuyết dùng tay chống đỡ cằm, vẻ mặt rơi vào trầm tư.
Một lát sau, nàng quay đầu nhìn Đào Bảo, nói, anh rể, như thế nào mới có thể biết mình thích một cái người?
Trong sách không có giảng sao.
Quá mơ hồ.
Ừm Đào Bảo suy nghĩ một chút. Sau đó cười cười nói, chính là, đột nhiên muốn với cái thế giới này nở nụ cười.
Đại khái chính là cái cảm giác này.
Ô Hạ Tuyết gật gù, nàng thoáng ngẩng đầu nhìn thiên không, lại nói, người như vậy, tựa hồ còn không có gặp phải đây.
Đào Bảo cười cười, không vội vã, ngươi còn trẻ, có chân đủ thời gian tìm tới chính mình chân mệnh thiên tử, không nên như ngươi tỉ như vậy, bởi vì một cái sai lầm cảm giác, nộp một cái kém cỏi bạn trai, mà phá hủy chính mình mấy năm thanh xuân.
Hạ Tuyết thoáng ngẩng đầu nhìn Đào Bảo. Đột nhiên dừng bước.
Hả?
Tiểu Tuyết.
Đào Bảo cũng là dừng bước lại.
Hạ Tuyết không nói gì, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm ấp Đào Bảo.
Ê!
Anh rể, xin đừng nên đem ly hôn trách nhiệm toàn bộ ôm đồm ở trên người mình.
Ngươi cùng tỷ tỷ hôn nhân xác thực là thật đáng tiếc, thế nhưng tỷ tỷ cũng không hối hận cùng ngươi giao du.
Các ngươi giao du thời điểm, ta cảm giác được, tỷ tỷ vui sướng là xuất phát từ nội tâm, nàng là hạnh phúc.
Đào Bảo khẽ cười khổ, nhưng là... Ngươi tỷ tựa hồ phi thường thống hận ta.
đó là bởi vì Hạ Tuyết nói đến bên mép, nhưng đột nhiên ngừng lại. Nàng trầm mặc chốc lát, sau đó buông tay ra, hơi hơi lùi lại nửa bước, nhìn Đào Bảo nhàn nhạt nói, nói tóm lại, anh rể tuyệt đối không phải cái gì kẻ cặn bã. Đào Bảo cười cười, cảm ơn. Lúc này, đột nhiên chạy qua một cái bán hoa bé gái, khoảng chừng 7, 8 tuổi, rất đáng yêu. Ca ca, cho bạn gái mua buộc hoa hồng chứ. Bé gái âm thanh rất ngọt, ngửa đầu nhìn Đào Bảo, vẻ mặt tràn ngập chờ mong. Đào Bảo vi hãn. Đừng nghịch tiểu muội muội, đây là ta trước cô em vợ, không phải bạn gái. Không đợi Đào Bảo mở miệng, bé gái lại nói, ca ca, ta biết ngày hôm nay không phải Valentine, dưới cái nhìn của ngươi, ngày hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù tháng ngày. Thế nhưng bạn gái ở bên người, mỗi một ngày đều là đặc thù nha. Một bó mân tôi, có thể để cho tỷ tỷ ấm áp cả ngày đây. Nói xong, bé gái ánh mắt chuyển hướng Hạ Tuyết, lại nói, tỷ tỷ, ngài nói là chứ. Ê! Chương 145, cùng cái khác nữ hải không giống nhau cô gái. Ở bé gái mắt to như nước trong veo nhìn kỹ, Hạ Tuyết hay vẫn là bại lui. Nàng nhìn Đào Bảo, nếu không, mua một bó chứ. Ngược lại cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Được rồi. Đào Bảo gật gù. Bé gái lập tức đem hoa hồng nhét vào Hạ Tuyết tay lý, sau đó chạy đến Đào Bảo trước mặt, đưa tay ra, 100 khối, cảm ơn. Bao nhiêu? 100 khối, cảm ơn đại ca ca. Không phải, tiểu muội muội, ngươi cho rằng Bảo ca không mua quá hoa hồng à? Bé gái vẻ mặt lập tức gầm ú hạ xuống. Hạ Tuyết nhìn bé gái một chút, sau đó từ trong túi tiền lấy ra bóp tiền, ta cho ngươi tiền đi. Đào Bảo vi hãn, lấy một tấm 100 nguyên tiền mặt đưa cho bé gái, được rồi, cho ngươi. Bé gái lập tức nhiều mây chuyển tình, cảm ơn, đại ca ca. Chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Đào Bảo quay đầu xem xét Hạ Tuyết một chút, nàng đang theo bé gái vây tay từ biệt, trên mặt vẫn không có vẻ mặt gì. Bé gái đi rồi, Đào Bảo mở miệng nói, tiểu Tuyết, chúng ta bị hãm hại, đây chỉ là phổ thông mân tôi giống, một đóa nhiều nhất 10 khối tiền, còn mang đóng gói. Ta ở A ra tiệm bán hoa hỗ trợ, biết loại này hoa hồng đỏ giá cả. Hạ Tuyết dừng một chút, lại nói, ta biết cái kia bé gái, nàng mỗi cuối tuần đều lại ở chỗ này bán hoa, nghe nói trong nhà mẫu thân thể không tốt lắm. Này 100 đồng tiền coi như hiến ái tâm, làm việc thiện tích đức. Ừm. Đào Bảo gật gù. Hắn nhìn một chút Hạ Tuyết hoa hồng, cười cười nói, cảm thấy khó chịu, ném xuống là được rồi. Thích hoa, lần sau ta đưa ngươi hoa bách hợp. Hoa bách hợp vật ngữ là chúc phúc. Tương đối thích hợp quan hệ của chúng ta. Hạ Tuyết túi đầu xem xét nhìn tay Lý Mân tôi, nói, về trường học lại ném đi. Đương người diện ném hoa, không quá lễ phép. Đào Bảo cười cười, cũng tốt. Hắn sau đó nhìn đồng hồ, sau đó nói, ngươi không phải về trường học có chuyện gì sao? Chúng ta trực tiếp đánh trở về đi thôi. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nói, hay vẫn là ngồi xe buýt đi, tỉnh tiền. Phía trước chính là trạm xe buýt bài, ngồi 35 đường, có thể trực tiếp đến trường học của chúng ta. Chuyện của tôi nè HT. TP. Nàng nói xong nhìn Đào Bảo, anh rể, kỳ thực ngươi không cần theo ta, chính ta ngồi xe buýt là được. Đào Bảo cười cười, không, nếu đáp ứng rồi người, liền phải giữ lời hứa hẹn. Chờ khoảng chừng 5 phút đồng hồ, một chiếc xe công cộng ra. Đào Bảo cùng Hạ Tuyết mới vừa lên xe, một cái ngồi ở sau xe bài nam sinh hứng thú phấn hướng Hạ Tuyết vẫy tay, Hạ Tuyết, nơi này, nơi này. Nam sinh cùng Hạ Tuyết tuổi tác xấp xỉ, đánh giá là đồng học. Nam sinh tướng mạo rất đẹp trai, giáo thảo cấp bậc. Chỉ có điều, khả năng bởi vì tuổi tác nghiêm tiểu, hoặc bởi vì không có lịch duyệt xã hội, có chút non nớt. Rất rõ ràng có thể thấy được, nam sinh rất yêu thích Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng không để ý tới hắn, nàng nhìn một chút trên xe, cũng chỉ có sau xe bài có tòa vị. Anh rể, chúng ta ngồi mặt sau chứ? Hạ Tuyết nhàn nhạt nói. Được. Đào Bảo gật gù. Xếp sau vừa vặn có hai cái không vị, Đào Bảo trước tiên sát bên người nam sinh kia ngồi xuống, Hạ Tuyết tắc ngồi vào chính mình một bên khác. Nam sinh xem xét nhìn Hạ Tuyết tay lý hoa hồng, sau đó tràn ngập địch ý nhìn Đào Bảo, ngươi cùng Hạ Tuyết quan hệ gì? Đào Bảo cười cười, ngươi đoán. Khẳng định là Hạ Tuyết bạn trai, đối với không. Ta liền biết Hạ Tuyết yêu thích thành thục nam nhân, à, đáng ghét, tại sao không nhiều hơn nữa chờ ta mấy năm. Ta cũng như thế năng lực trưởng thành lên thành thành thục thận trọng nam nhân. Nam sinh rất phát điên. Đào Bảo vi hãn. Hắn ở những này sinh viên đại học trong mắt cũng coi như là thành thục nam nhân. Bất quá, so với những này chưa bước vào xã hội sinh viên đại học, chính mình xác thực muốn thành thục rất nhiều. Hạ Tuyết nhìn nam sinh một chút, nhàn nhạt nói, đây là tỷ phu ta. Ác, hóa ra là anh rể à anh rể, ngươi tốt. Nam sinh lập tức nói. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, ngươi tốt. Nam sinh rất hưng phấn, ta gọi Vương Thâm, là Hạ Tuyết bạn học cùng lớp. Hạ Tuyết lại nhìn Vương Thâm một chút, nhàn nhạt nói, Vương Thâm, tỷ phu ta cần nghỉ ngơi, ngươi câm miệng. Trong nháy mắt, liền ngay cả Đào Bảo đều cảm nhận được Hạ Tuyết mạnh mẽ khí tràng. Vi hãn, không hổ là tỷ muội, Hạ gia này 2 tỷ muội khí tràng thậm chí hoàn toàn không thua những cái kia nhà giàu đại tiểu thư. Vương Thâm lập tức không dám lên tiếng. Đại khái sau 30 phút, xe công cộng ở Đông Hải Đại học cửa trạm xe buýt ngừng lại. Trên xe buýt người bắt đầu lục tục xuống xe, Vương Thâm cũng trước một bước xuống xe. Hạ Tuyết, ta liền không xuống xe, ngươi về trường học đi. Đào Bảo mở miệng nói. Ừm. Hạ Tuyết gật gù. Cho tới mân thôi. Tìm cơ hội ném mất đi. Đào Bảo lại nói. Ừm. Hạ Tuyết thoáng vuốt vuốt tóc mái, lại nói, này, anh rể, ta trước hết xuống xe. Sau đó, Hạ Tuyết cầm mân tôi cùng thư rơi xuống xe công cộng. Sau đó, đợi được xe công cộng lái đi, nàng mới thu hồi ánh mắt, đi vào trường học. Vương Thâm lập tức chạy tới, Hạ Tuyết, đây là người nào đưa cho ngươi mân tôi? Có liên hệ với ngươi sao? Hạ Tuyết nhàn nhạt nói. Khà khà, ta chỉ là hiếu kỳ. Hạ Tuyết thở dài, nàng đem mân tôi hướng về thư ở giữa một giáp, sau đó nhàn nhạt nói, biết đây là cái gì ư? Vương Thâm trừng mắt nhìn, không biết. Cái này gọi là mân tôi thư hương. Hạ Tuyết mở ra thư, lấy ra mân tôi, lại nhàn nhạt nói, đây là ta tự mua tới làm mân tôi phiếu tên sách. Vương Thâm sáng mắt lên, ác, này sáng tạo rượu. Hạ Tuyết ngươi quả nhiên cùng những cô gái khác không giống nhau. Hì. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Hạ Tuyết trải qua đi ra rất xa. Nhìn Hạ Tuyết lạnh nhạt bóng lưng, Vương Thâm khẽ cười khổ. Thật không biết tuyếp đàn ông như thế nào mới có thể gõ mở trái tim của ngươi. Hạ Tuyết ký túc xá là Đông Hải Đại học Nam Hào nhà trọ lâu, đây là Đông Hải Đại học tiếng tăm lừng lẫy tài nữ lâu. Ở tại bên trong nữ sinh đều là các chuyên nghiệp mũi nhọn sinh. Nhà trọ đãi ngộ cũng rất xa hoa, 2 người một gian ký túc xá, điều hòa, độc lập phòng vệ sinh, sân thượng đầy đủ mọi thứ. Hạ Tuyết về đến nhà trọ, thiện tay đem mân tôi vứt vào thùng rác. Trong thùng rác trải qua vứt bỏ rất nhiều cành hồng. Hạ Tuyết đi theo sau phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong. Hạ Tuyết chùm khăn tắm ngồi ở máy vi tính bên dùng máy sấy hong khô tóc, ánh mắt lơ đãng quét đến trên tường dán lịch ngày, thoáng ngẩn người. Há, ngày mai sẽ là anh rể sinh nhật. Nàng nhớ tới cái gì, đóng lại máy sấy, ánh mắt rơi xuống thùng rác trên. Trầm mặc một lát sau, Hạ Tuyết đứng dậy đi tới thùng rác bên, sau đó đem Đào Bảo mua lại này chi hoa hồng đỏ kiếm. Có chút ô hế. Hạ Tuyết dùng khăn ướt đem tạng địa phương lau khô ráo, sau đó đem hoa hồng xuyên đến nhà trọ Lý Không Chí rất lâu trong bình hoa. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Tuyết lần thứ 2 mở sách mở, cũng rất nhanh chìm đắm ở thư tịch lý. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhà trọ môn bị người mở ra, Đàm Á đi vào. Nàng cùng Hạ Tuyết là bạn cùng phòng, bình thường trọ ở trường, cuối tuần mới hội trở lại. Đàm Á ánh mắt lập tức bị nhà trọ Lý trong bình hoa hoa hồng đỏ hấp dẫn. T. Nàng hút ngụm khí lạnh, Tiểu Tuyết, ngươi luyến ái. Không nha. Vậy này đóa hoa hồng đỏ, tại sao lại ở chỗ này? Không đều là ở trong thùng rác sao? Đàm A hết sức kinh ngạc. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn trong bình hoa hoa hồng, nhàn nhạt nói, này đóa, hơi hơi, có chút đặc thù. Chương 146, hắn chỉ coi ta là muội muội đối xử. Đàm A lập tức hứng thú, ai, ai đưa? Khi, một cái đối với ta mà nói, hơi hơi người đặc biệt. Hạ Tuyết nhàn nhạt nói, đừng làm như thế mơ hồ, nói mau, là ai đưa? Đàm A chạy đến Hạ Tuyết sau lưng, dùng tay nạo Hạ Tuyết kéo kẹt toa. Bất quá, Hạ Tuyết cũng không có bị nạo cười. Đừng nghịch. Hạ Tuyết đạo. Đàm Á buông tay ra, nhìn Hạ Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi thực sự là không yêu cười đấy, không trách đại gia đều nói ngươi là băng sơn mỹ nhân. Hạ Tuyết đầu thoáng lại đi, ta ở trong mắt mọi người, là thuộc về cao lãnh nữ sinh sao. Đàm Á trợn tròn mắt, ngươi nói xem. Hít, ta chỉ là không quá yêu cười mà thôi, cũng không có hết sức hành trang cao lãnh. Đàm Á cười cười, ta biết. Ta ra Hạ Tuyết là trong nóng ngoài lạnh. Ở bề ngoài nghiêm túc thận trọng, ngây thơ, sau lưng tắc trốn đang ổ chăn Lý xem tiểu video. Cũng không có. Hạ Tuyết không nói gì thêm, ánh mắt của nàng lần thứ 2 rơi xuống trong bình hoa hoa hồng đỏ trên, ánh mắt trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đàm Á theo Hạ Tuyết ánh mắt nhìn đi, sau đó lại cười cười nói, Tiểu Tuyết, này người là dùng hoa hồng đỏ hướng về ngươi biểu lộ sao? Không phải. Vậy hắn khẳng định là dùng hoa hồng đỏ hướng về ngươi ám chỉ hắn yêu thương, không phải vậy. Ai không có chuyện gì hội đưa hoa hồng đỏ á thời đại này, liền 3 tuổi đứa nhỏ đều là hoa hồng đỏ vật ngữ chính là yêu. Đàm Á lại nói. Tây Hạ Tuyết trầm mặc chốc lát, mới lại nói, ta nghĩ, sẽ không có loại khả năng này. Nàng thu hồi ánh mắt, lại nói, hảo, á, ngươi cũng đừng bắt quái. nhanh cuối kỳ cuộc thi, ngươi bài tập đều ôn tập hảo sao? Đàm Á trong nháy mắt thiên. Nàng nằm lì ở trên giường đạp chân dài, nói, cái khác cũng không có vấn đề gì, chính là tuyến tính đại số không nắm. Thực sự là, chúng ta tiếng Pháp chuyên nghiệp học sinh, tại sao muốn thi toán học A? Toán học có thể rèn luyện người lo dịp năng lực, rất trọng yếu chương trình học. Cùng với oán giận, còn không bằng xem thêm hội thư đây. Hạ Tuyết nắm quá một quyển tiếng Pháp thư tịch, chuẩn bị đọc sách. Đàm Á vẫn như cũ nằm ở trên giường, nàng nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, Tiểu Tuyết, ngươi nghỉ hè chuẩn bị làm gì? Đại học cái thứ nhất nghỉ hè, không cố gắng hoạch định một chút không thể được. Hạ Tuyết đưa ánh mắt từ sách vở trên rời, thoáng dương lên, vẻ mặt trầm tư. Không ít sau, mới nói, ân, có thể sẽ về Bình Sông, ta mẹ làm một cái nghỉ hè học bổ túc ban, ta phải đi về hỗ trợ. Hả, nói đến, ba mẹ ngươi đều là phần tử trí thức đây. Hạ Tuyết gật gù, cha ta là giáo sư đại học, ta mẹ vẫn đang làm giáo dục huấn luyện. Thật tốt. Đàm Á đặt chân, tỏ rõ vẻ ước ao. Cha mẹ ngươi khẳng định thông tình đạt lý, không giống ta ra lão ba. Ngay cả ta luyến ái đều can thiệp. Hạ Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng xoay người nhìn Đàm Á, nói, đúng rồi, à á, ngươi biết ngày hôm nay ở trong tiệm hoa gặp phải cái kia người sao? Đào Bảo ca a. Nhắc tới Đào Bảo, Đàm Á trong nháy mắt phấn khởi lên, đâu chỉ là nhận thức, ta nhưng là lập chí muốn lên Bảo ca ra hộ khẩu bản nữ nhân. Hạ Tuyết. Các ngươi, tại sao biết? Hạ Tuyết đạo. Ây Đàm Á ánh mắt lấp lóe, có vẻ rất xoắn xuýt. Nếu như không tiện tiết lộ, coi như. Hạ Tuyết mở miệng nói. Đàm Á còn chưa nói hết, nàng xoắn xuýt một lát sau, cuối cùng mở miệng nói, cái kia, Hạ Tuyết, ta coi ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, cho nên mới nói cho ngươi. Nàng dừng một chút, mới nói, cha ta, trước đây là khâm phục báo chuyện làm ăn, Bảo ca là cha ta một cái khách hàng, hắn là một tên thợ săn tiền thưởng. Này, hắn đều mua cái gì tình báo? Ta cũng không rõ lắm. Cha ta không cho ta tham gia hắn chuyện làm ăn. Nhưng Bảo ca tựa hồ vẫn đang làm rất công tác nguy hiểm. Vì lẽ đó lần này về quốc gặp phải hắn, thực sự là quá tốt rồi. Nếu trở về quốc, thuyết minh, Bảo ca trải qua không làm tiếp thợ săn tiền thưởng. Đàm Á rất vui vẻ. Ừ Hạ Tuyết hơi trầm mặc, lại nói, này, hắn yêu thích ngươi sao? Đàm Á lập tức nằm lì ở trên giường, đem đầu chôn đang chăn đơn lý, hắn nếu như yêu thích ta, ta liền sẽ không như thế phiền muộn. Bảo ca trước đây có một cái siêu đúng giờ ngự tỷ bạn gái, ta căn bản không bất cứ cơ hội nào. Thật vất vả hầm đến bọn hắn biệt ly, nhưng ta hay vẫn là không bất cứ cơ hội nào. Hắn chỉ coi ta là muội muội đối xử. Muội muội Hạ Tuyết ánh mắt trầm ngâm, không nói gì. Lúc này, Đàm Á đột nhiên ngẩng đầu, ai, Tiểu Tuyết, ngươi nói lén lút cho Bảo ca quán xuân dược, sau đó đem hắn mạnh hơn, hắn phải đối với ta phụ trách. Như thế nào? Hạ Tuyết ánh mắt trải qua một lần nữa về đến sách vở trên. Chỉ là nhàn nhạt đáp lời, đừng làm mỏ. Cường nữ yêu, thương kỷ hại người. Sau một lát, Hạ Tuyết một lần nữa khép lại thư. Đàm Á kinh ngạc nhìn Hạ Tuyết một chút, nói, Tiểu Tuyết, ngươi ngày hôm nay có chút tâm tư không yên đây. Ân, hơi có chút sự tình. Nàng sửa sang một chút bàn học, sau đó nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Hạ Tuyết liền ly khai. Nàng xuất Đông Hải Đại học, cửa trường đối diện. Đông Hải Đại học đối diện là một cái phồn hoa thương mại nhai. Chủ yếu là làm quần áo học sinh vụ. Hạ Tuyết đi tới một gia quà tặng điếm, đi dạo một vòng, cũng không có tâm nghi lễ vật liền lý khai. Lại thay đổi một gia quà tặng điếm, vẫn như cũ không tìm được tâm nghi quà tặng. Liền đi dạo mấy nhà quà tặng điếm, đều không có tìm được thỏa mãn quà tặng. Không biết không tự chủ, nàng đi tới một gia đồng hồ đeo tay chuyên bán điếm. Lúc này, một cái mua đồng hồ đeo tay nữ nhân đầy nhiệt tình đi tới, mỹ nữ, muốn mua đồng hồ đeo tay sao? Không. Hạ Tuyết biết. Đây là một gia cao cấp xa hoa đồng hồ đeo tay chuyên bán điếm, bên trong đồng hồ đeo tay động một chút là hơn vạn. Cái giá này đối với nàng một học sinh mà nói, hay vẫn là quá mức đắt giá. Nàng mỗi tháng phần lớn chi ra đều tiêu vào mua thư tịch lên. Hiện tại, ngoại trừ sinh hoạt cơ bản chi dự toán, nàng tháng này có thể chi phối tiền, cũng là đại khái chừng 1.000. Thầm nghĩ, nàng trực tiếp bị nhiệt tình tiêu thụ viên kéo đến trong điếm. Hạ Tuyết hơi hơi xem xét một chút hàng giá trên giá cả, lãng cầm lọn gì nơ. 1.8, Thụy Sĩ Skunoker IS hịt sở tỏ gì à đỏ, 1.7. Quá đắt. Hạ Tuyết lắc đầu một cái. Tiêu thụ viên cười cười, làm cho nam nhân trả tiền à, ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định có rất nhiều đồng ý vì ngươi trả tiền chứ. Hạ Tuyết nhàn nhạt nhìn tiêu thụ viên một chút, không nói gì. Tiêu thụ viên rất là lung túng, khắc khắc, mỹ nữ đùa giỡn. Nơi này có tiện nghi. Ngươi là dự định vì chính mình mua, hay vẫn là cho bạn trai mua? Một cái bạn nam giới. Hạ Tuyết nhàn nhạt nói. Ừ, nơi này là nam sĩ đồng hồ đeo tay chuyên khu, bên trong giá cả đều là ở 5.000 nguyên trở xuống. Hạ Tuyết đi tới, xem xét một chút. Nàng nói không sai, nơi này đồng hồ đeo tay giá cả xác thực đều ở 5.000 trở xuống, nhưng cũng đều ở 2.000 trở lên. Đối với Hạ Tuyết mà nói, hay vẫn là vượt qua dự toán, hay vẫn là quá đắt. Hạ Tuyết lắc đầu một cái. Tiêu thụ viên vừa nghe, nhiệt tình độ trong nháy mắt hạ thấp 70%. Giá cả càng thấp hơn đồng hồ đeo tay, trong cửa hàng không phải là không có. Nhưng lợi nhuận rất thấp, các nàng nắm trích phần trăm không cao. Lúc này, một cái ôn hòa nam tính âm thanh đột nhiên vang lên, ta để cử này khoản rổ xì ni cơ giới biểu, giá gốc 2.800, xúc tiêu giới chỉ thụ 980 khối, kim cương chất liệu, không thấm nước, tự mang lịch này, thích hợp nhàn nhã thương vụ. Hạ Tuyết cùng nữ tiêu thụ viên đồng thời quay đầu lại. Hạ Tuyết vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng nữ tiêu thụ viên nhưng đỏ mặt. Nói chuyện chính là một cái 23-24 tuổi nam nhân, ăn mặc một thân phổ thông quần áo thể dục, nhưng khí chất nhưng chắc Việt phi phàm. Tướng mạo đẹp trai, nhưng cũng không chói mắt, lại như là một cái đá cuội, khiêm tốn, ôn nhu. Hạ Tuyết theo nam nhân ngón tay sở hướng về, ánh mắt rơi xuống một khối giá đặc biệt xúc tiêu trên đồng hồ đeo tay. Nàng đi tới, giơ tay lên biểu. Cảm giác vô cùng tốt. Ân, liền khối này. Hạ Tuyết gật gù. Tiêu thụ viên lập tức làm Hạ Tuyết công việc tính tiền thủ tục, muốn nhanh đưa Hạ Tuyết đuổi đi, sau đó đi tiếp đãi người đàn ông này. Bất quá, đương Hạ Tuyết cầm đồng hồ đeo tay sau khi rời đi, nam nhân cũng lập tức ly mở tay ra biểu điếm. Ven đường dừng một chiếc mang theo yên kinh giấy phép lưng quần xe con, một cái ăn mặc câu phục người trung niên đi tới thanh niên bên người, thấp giọng nói, nhị thiếu gia, ngài coi trọng nữ sinh kia. Thanh niên lạnh nhạt nhìn người trung niên một chút, nhàn nhạt nói, đây là Tiểu Quang yêu thích nữ nhân. Người trung niên chỉ là bị hắn liếc mắt nhìn, cái chán liền chảy ra dày đặc mồ hôi, vội vàng nói, xin lỗi, ta nói sai. Thanh niên không nói gì, ánh mắt của hắn rơi xuống Hạ Tuyết trên bóng lưng, vẻ mặt bình thản, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 147, bạn trai tiêu chuẩn. Một lát sau, thanh niên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, liên lạc với Phi ca không? Ân, Mộ Dung Phi thiếu gia đang ở bệnh viện. Bệnh viện? Thanh niên thoáng ngẩn người, lại nói, làm sao? Hảo như là bị người đánh. Cái gì người dám ở Đông Hải địa giới đánh hắn? Thanh niên hiếu kỳ. Cái này, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thanh niên gật gù, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện đi. Vâng. Đào Bảo bên kia. Hạ Tuyết ở Đông Hải Đại học trạm sau khi xuống xe, hắn cũng ở trạm tiếp theo xuống xe. Xuống xe cũng không có chuyện gì muốn làm, thuần túy chỉ là muốn rèn luyện chạy bộ thân thể mà thôi. Đến Đông Hải một tháng này, hắn có chút ít rèn luyện. Ngày hôm nay ở cùng Mộ Dung Phi đối với chiến trong, mặc dù mình chiếm cứ ưu thế, nhưng Đào Bảo nhưng cảm giác được phản ứng của chính mình chậm rất nhiều, tranh đấu động tác cũng mới lạ không ít. Từ nơi này đến Hắc Mân nhà trọ, gần như 20 km, không lâu lắm, cũng không ngắn, tương đối thích hợp làm khôi phục tính rèn luyện. Chạy bộ về đến Hắc Mân nhà trọ thời điểm, gần như trải qua 4 điểm. Hạ Tình cùng Cao Nghiên đều không ở, Tô Noãn Noãn cũng không ở. Không biết đều đi đâu. Đào Bảo ở dưới lầu phòng tắm xông tới một cái nước lạnh tắm rửa, cả người đều thoải mái rất nhiều. Hắn bao bọc một cái khăn tắm liền xuất đến rồi. Từ trong tủ lạnh cầm một bình đóng băng bia, ngồi ở trên ghế xa lồng, một bên xem TV, một bên uống bia. Sảng khoái. Không ít sau, cơn buồn ngủ kéo tới, Đào Bảo trực tiếp chùm khăn tắm ở phòng khách ngủ. Khoảng chừng nửa giờ sau, Hạ Tình, Tô Noãn Noãn cùng Cao Nghiên đồng thời trở lại. Các nàng mở ra phòng khách môn. Nhìn thấy chùm khăn tắm nằm trên ghế salon ngủ say như chết Đào Bảo, đều kinh ngạc đến ngây người. Ô hoa, không thấy được nha, Bảo ca thân thể như thế bổng, các ngươi xem này trôi chảy bắp thịt đường nét, cha cha. Tô Noãn Noãn vây quanh Đào Bảo quay một vòng, lợi bình. Hạ Tình tức giận nói, ngươi được rồi, tiểu sắc nữ. Cao Nghiên tắc tức giận nói, này trải qua cấu dâm loạn tội đi. Hạ Tình vi hãn, dâm loạn tội có chút quá, nhiều nhất cũng chính là không bị kiềm chế mà thôi, hay vẫn là đạo đức phương diện trên. Nàng dừng một chút, nhìn Đào Bảo, lại nói, hắn phỏng chừng quá mệt mỏi, chúng ta liền không quấy rầy hắn, trực tiếp lên lầu đi. Tán thành. Tô Noãn Noãn nhấc tay đạo. Cao Nghiên khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng, trước tiên lên lầu. Tô Noãn Noãn lập tức cũng lên lầu. Hạ Tình tắc lại nhìn ngủ say trong Đào Bảo, không nói gì, cũng xoay người lên lầu. Một lát sau, nàng cầm một cái chăn mỏng tử hạ xuống. Đem chăn mỏng tử cái đến Đào Bảo trên người. Thực sự là. Tại sao ta muốn làm chuyện như vậy? Hạ Tình có chút phát điên. Đào Bảo tỉnh lại thời điểm, thiên trải qua đen. Trực giác nói cho Đào Bảo, không ổn. Hiện tại trải qua 6 tháng, ở Đông Hải thị cái này mỗi giờ, trời tối cũng là mang ý nghĩa chí ít là buổi tối 7, 8 điểm rồi. Hắn mau mau cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn. quả nhiên là không điện. Hắn ngẩng đầu xem xét nhìn, trong phòng bếp truyền ra Hạ Tình ba người âm thanh, tựa hồ đang nghiên cứu thực đơn.
Cái kia, tam vị mỹ nữ, điện thoại của ai nhượng ta dùng một chút?
Đào Bảo đạo.
Tôn Loan Loan lập tức đem điện thoại lấy ra, mời theo liền dùng.
Cảm ơn.
Đào Bảo cầm lấy điện thoại, lập tức gọi Ban Kiệt Minh điện thoại.
Điện thoại chê mỏ hai tiếng, trực tiếp bị cắt đứt.
Đào Bảo lập tức cho Ban Kiệt Minh phát tải cái tin nhắn, Ban Kiệt Minh, là ta, Đào Bảo.
Sau đó, lại gọi điện thoại.
Lần này chuyển được.
Khe nằm, Đào Bảo, ngươi tên khốn này ở đâu?
Nói cẩn thận mời ta ăn cơm đâu?
Điện thoại mới vừa chuyển được, Ban Kiệt Minh liền gầm hét lên.
Khắc khắc, có chút việc gấp, sau đó tay cơ không điện, chưa kịp cùng ngươi liên hệ.
Ngươi hiện tại còn ở duy phòng ăn cơm Tiểu Tây sao?
Đào Bảo hỏi.
Phí lời.
Ngươi chờ ta chốc lát, ta lập tức đến.
Đào Bảo nói xong, lại trở về nhà bếp, nhìn Tô Loan Loan nói, Loan Loan, xe của ngươi mượn ta dùng một chút.
Xe xế chiều hôm nay đưa đi bảo dưỡng.
Tô Loan Loan dừng một chút, lại hiếu kỳ nói, ngươi dùng xe làm gì?
Tán gái.
Đào Bảo trợn tròn mắt, ngươi thấy lại mở cờ cờ tán gái sao?
Này, ngươi có ý gì?
Xem thường cờ cờ sao?
Tô Loan Loan kháng nghị.
Ta không phải ý này.
Lúc này, Cao Nghiên nhìn Đào Bảo một chút, sau đó đưa cho Đào Bảo một chiếc chìa khóa xe, nói, xe của ta ở cửa biệt thự rừng, đi mở đi.
Đào Bảo trước mắt, lập tức tỏ rõ vẻ cảm động, Cao cảnh quan, ngài thực sự là một vị chính trực, dũng cảm, người hiền lành dân cảnh sát.
Hảo, đừng nịnh hót.
Ta là xem ở ngươi cứu Hạ Tình phân trên, mới mượn ngươi xe.
Cao Nghiên đạo.
Này, cái kia hiểm phạm bắt được không?
Đào Bảo tiếp nhận chìa khóa xe, hỏi.
Hắn thân phận trải qua thăm dò rõ ràng, nhưng người còn chưa bắt được.
Cao Nghiên nói xong, lại tức giận nói, đồ bỏ đi nam nhân, đừng rơi vào trong tay ta, không phải vậy lao nương nhượng ngươi hối hận đương nam nhân.
Không biết tại sao, Đào Bảo đột nhiên cảm thấy hạ bộ thổi qua một tia gió lạnh.
Khắc khắc, vậy trước hết đi rồi.
Đào Bảo đạo.
Lúc này, vẫn không mở miệng Hạ Tình đột nhiên nói, ngươi buổi tối còn trở lại không?
Nói xong, nàng lại bổ sung, nếu như ngươi không trở về, chúng ta liền đem môn từ bên trong khóa trái.
Về, khẳng định về.
Đào Bảo nói xong cũng ly khai.
Sau đó, Đào Bảo đi tới biệt thự ngoại, nhìn đình chỉ cửa một xe cảnh sát, khỏe miệng kéo kéo.
Điển hình xe bất riêng dùng A.
Nhổ nước bọt xong xuôi, Đào Bảo trực tiếp ngồi vào chủ chỗ tài xế ngồi.
Lần thứ nhất mở xe cảnh sát, Đào Bảo có chút hưng phấn, mấy độ muốn án vang tiếng còi cảnh sát, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Riêng mở xe cảnh sát, bắt lấy, nhiều nhất là chụp phân phạt tiền.
Nếu như kéo vang còi cảnh sát, vậy thì là giả mạo cảnh sát, chính là hành động trái luật.
Đến duy phòng ăn cơm Tiểu Tây thời điểm, Ban Kiệt Minh trải qua ở vào nổi khủng biên giới.
Cũng khó trách, Ban Kiệt Minh vốn là tính tình liền nôn nóng, nhượng một mình hắn ở phòng ăn làm chờ mấy tiếng, quả thực chính là đối với hắn mưu sát.
Đào Bảo mau mau đi tới nói, xin lỗi, xin lỗi.
Xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì?
Đào Bảo, ta đã nói với ngươi, nếu như những người khác dám như thế sái ta, ta tới tập trung đưa hắn đi gặp Thượng Đế.
Ban Kiệt Minh dừng một chút, đột nhiên thở dài, lại nói, ai, thật không biết ngươi loại này hoàn toàn không có thời gian quan niệm gia hỏa là làm sao theo đuổi đến Vân Hy Tỷ.
Nghe nói Vân Hy Tỷ đối với bạn trai tiêu chuẩn gần như hà khắc, nếu như là nhận lời mời, cái tên nhà ngươi đã sớm ở phỏng vấn trước hải tuyển giai đoạn liền bị đào thải rồi.
Ha ha ha.
Cái này, Đào Bảo thừa nhận.
Hắn kỳ thực cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể trở thành là Vân Hy Tỷ bạn trai.
Phải biết, rất nhiều theo Đào Bảo gần như hoàn mỹ nam nhân đều bị Vân Hy Tỷ không chút do dự từ chối.
Hay cùng hắn không hiểu Hạ Tình vì sao lại đột nhiên đưa ra ly hôn, hơn nữa thái độ kiên quyết như vậy như thế, Đào Bảo cho tới nay cũng không biết rõ, Vân Hy Tỷ lúc trước vì sao lại lựa chọn chính mình.
Bất quá, Vân Hy cùng Đào Bảo biệt ly nguyên nhân, hắn là biết đến.
Bởi vì Vân Hy cảm thấy hắn vẫn chưa có thể quên mất vợ trước, chần chừ, đối với cảm tình không chuyên.
Loại nam nhân này vẫn luôn là Vân Hy ghét nhất loại hình.
Ai?
Đào Bảo khẽ thở dài.
Hắn thu thập dưới tâm tình, lại nói, hảo, đừng nóng giận.
Đến muộn là sai lầm của ta, tự phạt ba chén rượu, ok.
Chờ một chút, uống rượu trước tiên giới thiệu cho người cá nhân.
Ban Kiệt Minh nhàn nhạt nói.
Chương 148, Bảo ca, đi, ăn bữa tiệc lớn đi.
Ai?
Đào Bảo đạo.
Hoa Hạ Đế Đô có tứ tập đoàn tài chính lớn, Mộ Dung Thị, Tư Đồ Thị, Quý Thị cùng Từ Thị.
Ta muốn giới thiệu cho ngươi, chính là Từ Thị tập đoàn tài chính đời thứ ba người thừa kế Từ Trùng Dương.
Ban Kiệt Minh đạo.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo.
Nay Từ Trùng Dương tên tuổi, hắn cũng là nghe nói qua.
Đế Đô có tứ thiếu, Tư Đồ gia Tư Đồ Lăng Vân, Mộ Dung gia Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân hai huynh đệ, cùng với Quý gia Quý Lễ. Nay tứ thiếu tài hoa hơn người, gia thế hiển hách, là đế đô nữ hải tình nhân trong ngộng. Mà Từ gia người thừa kế Từ Trùng Dương tên tuổi cũng rất vang. Hắn là đế đô tứ đại thiếu niên hư một trong. Ban Kiệt Minh tựa hồ nhìn thấu Đào Bảo tâm tư, cười cười nói, cái này Từ Trùng Dương chỉ là công tử bột, tâm tính cũng không xấu. Tây Đào Bảo trầm ngâm không ít, sau đó nói, tại sao phải cho ta giới thiệu Từ Trùng Dương? Một, ta nói cho hắn ngươi một chuyện, hắn phi thường sùng bái ngươi. Hai, muốn dồn hành Mộ Dung thị, chỉ có thể mượn dùng đều là đế đô tứ nhà giàu có một trong Từ gia sức mạnh. Nhưng là, theo ta được biết, Từ gia hiện tại trưởng khống ở Từ Trùng Dương phụ thân Từ Mậu Ấm trên tay. Từ Mậu Ấm là Từ gia từ trước tới nay ưu tú nhất con cháu, Từ Lao gia từ sớm đã sớm đem gia tộc quyền to giao cho Từ Mậu Ấm, chính mình hưởng thanh phúc đi tới. Mà Từ Trùng Dương nhưng là Từ gia từ trước tới nay nhất công tử bột người thừa kế, vô học, hơn nữa vô cùng phá sản. Từ Mậu Ấm tựa hồ đối với hắn cái này nghiệt tử cũng triệt để tuyệt vọng, trải qua không cho Từ Trùng Dương tham dự về đến nhà tộc sự nghiệp chúng. Ban Kiệt Minh gật gù, không sai, hiện tại Từ Mậu Ấm trải qua bắt đầu bồi dưỡng Từ Thế Thanh, Từ Thế Thanh là Từ Mậu Ấm con riêng. Phòng trừng, nếu không 2 năm, Từ Trùng Dương người thừa kế vị trí sẽ bị phế trí. Hắn dừng một chút, nhếch miệng nở nụ cười, nhưng chính là bởi vì này, chúng ta mới cần Từ Trùng Dương, không phải sao? Tây Đào Bảo rõ ràng Ban Kiệt Minh ý tứ, hắn thầm nghĩ không ít, lại nói, xem ngươi tự tin như thế, Từ thị nội bộ, hẳn là có trợ thủ của ngươi chứ? Ân. Từ Trùng Dương mẫu thân Lưu Lệ. Người phụ nữ kia đại khái cũng nhìn ra manh mối, tự nhiên không cam lòng nhi tử bị bỏ hoang. Nhưng nàng một người phụ nữ, nếu như không có giúp đỡ cái gì đều thay đổi không được. Vì lẽ đó, chúng ta xem như là ăn nhịp với nhau. Bất quá, việc này Từ Trùng Dương cũng không biết. Đào Bảo ngón tay gõ nhẹ bàn ăn, không ít sau, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, có chút cung tâm kế cảm giác, thế nhưng, có làm đầu. Hắn thu thập dưới tâm tình, gật gù. Ngươi đem Từ Trùng Dương gọi tới đi. Ban Kiệt Minh lập tức gọi điện thoại. Một lát sau, một cái 22, 23 tuổi nam nhân tiểu chạy tới. Nam nhân hình thể hơi mập, một thân hàng hiệu, nhưng ngôn hành cử chỉ vô cùng tùy tiện. Hắn chạy đến Đào Bảo trước mặt tỏ rõ vẻ sùng bái, ngài chính là Bảo ca chứ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đào Bảo cười cười, Từ huynh đệ khách khí, đại danh của ngài mới thực sự là như sấm bên tai. Từ Trùng Dương gãi đầu một cái. Khẳng định là một ít không tốt danh tiếng. Cái tên này đúng là rất có tự mình biết mình. Từ Trùng Dương ngồi vào Đào Bảo bên trái, lại kích động nói, Bảo ca, nghe nói, ngài năm đó ở Nam Mỹ trùm buôn thuốc phiện kéo mổ nhét bên người nằm vùng 3 tháng, sau đó một lần phá hủy kéo mổ nhét toàn bộ buôn ma túy tổ chức. Ngài quá lợi hại, ngài chính là đại anh hùng. Ta từ nhỏ đã muốn làm như vậy anh hùng, nhưng vẫn không có can đảm kia. Đào Bảo cười cười, không phải ta một cái người công lao. Còn có rất nhiều đồng bạn ở hiệp trợ ta. Hơn nữa, Nam Vùng ở kéo mô nhét bên người, ta cũng vẫn lo lắng đề phòng, không ngươi nói như vậy anh hùng. Từ Trùng Dương vỗ tay một cái, còn khiêm nhường như thế, Bảo ca thật anh hùng a. Đào Bảo. Ta cái gì cũng không nói. Lúc này, Từ Trùng Dương nhìn một chút thực đơn. Đúng. Trực tiếp đem thực đơn ném. Đều cái gì đồ bỏ đi a, Bảo ca năng lực ăn thứ này. Nói xong, Từ Trùng Dương đứng lên đến, nói, Bảo ca, đi. Ta mang bọn ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ta mời khách. Đào Bảo cùng Ban Kiệt Minh đối với liếc mắt nhìn, cười cười. Có người mời khách, không ăn trắng không ăn. Sau đó, hai người theo Từ Trùng Dương đi tới vùng ngoại thành một cái nông gia trang viên. Nói là nông gia trang viên, kỳ thực chính là một đỉnh núi nhỏ, trong trang viên trồng hoa quả, rau dưa cái gì. Nhà này vườn trái cây nông trang, ở bề ngoài xem bình thường, cùng vùng núi phổ thông nông gia trang viên không khác nhau gì cả. Nhưng ngọn núi nhỏ này sườn núi lại bị tạc ra một cái lỗ nhỏ, vào động, đó mới là có động thiên khác. Bên trong chứa sức xa hoa, quả thực lại như thất tinh cấp khách sạn. Khe nằm, đây rốt cuộc là nơi nào? Tùy tiện một cái tiếp khách tiểu thư đều kinh diễm như vậy. Đào Bảo thực sự là mở mang tầm mắt. Từ Trùng Dương cười hì hì, chân chính chơi vui địa phương, bình thường đều là không muốn người biết. Ta và các ngươi giảng, đừng xem thiên cung ở Đông Hải tên tuổi như thế vang, nhưng bên trong kỳ thực cũng không có gì vui. A Đào Bảo đi vào trong xem xét nhìn, sau đó nói, lẽ nào nơi này còn có cái gì nữ minh tinh sổ phạ? Nữ minh tinh? Vậy khẳng định có. Bất quá, đêm nay món ăn khai vị cũng không phải nữ minh tinh. Từ Trùng Dương đạo. Đào Bảo rốt cuộc biết, Từ Trùng Dương nói bữa tiệc lớn là cái gì? Vậy là ai? Ban Kiệt Minh cũng nổi lên hứng thú. Khà khà. Từ Trùng Dương cười hì hì, mới nói, Đông Hải Đại học đệ nhất hoa khôi của trường, Bạch Lộ. Hả? Đào Bảo ánh mắt trầm ngâm. Hắn nhớ tới, chính mình cô em vợ Hạ Tuyết ở Đông Hải Đại học Quốc dân Hoa Khôi của trường Bình chọn trong lấy lượng phiếu chi kém thua với một cái đại tứ nữ sinh, chẳng lẽ chính là cái này bạch lộ. Từ Trúng Dương thấy Đào Bảo loại vẻ mặt này, cười hì hì, xem ra Bảo ca cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng đấu giá khả năng rất kịch liệt, nhưng ta nhất định sẽ làm Bảo ca đập xuống bạch lộ.
Đấu giá?
Đào Bảo thoáng kinh ngạc. Ân, hãy cùng thương phẩm bán đấu giá như thế, giới cao tắc đến. Từ Trúng Dương nói xong vô vô bộ ngực, lại nói, Bảo ca, xin yên tâm. Luân phá sản, nơi này không ai hơn được ta. Vì lẽ đó mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta đều sẽ đem bạch lộ đập xuống đến đưa cho Bảo ca.
Đào Bảo.
Hắn cũng không có từ chối. Ngược lại không là hắn ham muốn bạch lộ sắc đẹp. Tuy rằng hắn chỉ ngủ quá hai người phụ nữ, nhưng hai nữ nhân này đều là đỉnh tiêm nữ thần. Hơn nữa, trong nhà tỷ tỷ đồng dạng là khuynh thành vẻ. Bị chúng nữ thần lái qua mắt, Đào Bảo kỳ thực đối với mỹ nữ trải qua có nhất định miễn dịch lực. Đào Bảo không có từ chối nguyên nhân là, hắn muốn lôi kéo cái này từ Trùng Dương. Tuy rằng hàng này là cái công tử bột phá gia chi tử đệ, nhưng dù sao cũng là hàng thật đúng giá đế đô hảo môn tử đệ. Nếu tương lai Mộ Dung thị chèn ép chính mình cũng hảo có Minh Hiếu trợ giúp. Những thứ này đều là Đào Bảo ở phòng ngừa chu đáo. Sau đó, Đào Bảo cùng Ban Kiệt Minh theo từ Trùng Dương đi tới một cái bên trong trận tiểu thính. Phía dưới có rất nhiều bàn ăn, trải qua ngồi không ít người, phía trước lại có một cái loại nhỏ sân khấu. Ba người ngồi vào một tấm không chỗ ngồi, điểm món ăn. Không ít sau, món ăn bưng lên, phía trước sân khấu ánh đèn đột nhiên tắt. Khà khà, đến rồi. Từ Trúng Dương dừng một chút, lại nói, phía trước đấu giá người phụ nữ đều chỉ là tiểu món ăn, chân chính khai vị bữa tiệc lớn bạch lộ cái cuối cùng mới xảy ra chợ. Đào Bảo một mặt ăn món ăn, một vừa nhìn sân khấu.
Đùng.
Ánh đèn lại sáng. Một người phụ nữ ăn mặc bikini xuất hiện trên sàn nhảy, đồng thời sau lưng nàng trên màn ảnh lớn tắc biểu hiện nàng bộ phận tin tức cá nhân. Nít nạm, con mèo nhỏ. Số đo 3 vòng, 36C24-36. Chương 149, nguyên lai Bảo ca yêu cái này. À, tiểu món ăn đều như thế chất lượng tốt à, này là món ăn khai vị bạch lộ sắc đẹp nên có cỡ nào kinh diễm. Đào Bảo trong lòng đúng là nổi lên chờ mong. Trải qua một phen đấu giá. Cái này con mèo nhỏ cuối cùng bị một cái bụng vệ người đàn ông trung niên lấy 2 vạn nhân dân tệ giá cả bắt. Giao dịch sau khi thành công, con mèo nhỏ về đến gian phòng của mình. Mà này cái người đàn ông trung niên sau đó cũng ly tịch mà đi, tính toán là đi con mèo nhỏ gian phòng. Thứ hai ra trận chính là một cái kính mắt nương, sắc đẹp giống như vậy, nhưng rất năng lực thỏa mãn kính mắt khống đặc thù mê. Cuối cùng, kính mắt nương bị một cái trạch nam dáng dấp thanh niên lấy 8.000 nguyên giá cả đập xuống. Thứ ba lên sàn chính là một cái hình thể khá nhỏ nữ hài, tướng mạo non nớt, tuổi tác tuyệt đối không có vượt quá 16 tuổi.
Thứ huynh, đây là ấu nữ chứ?
Nếu như cùng với nàng phát sinh quan hệ, là muốn hình phạt chứ?
Đào Bảo đạo.
Từ Trúng Dương chỉ màn hình, sẽ không, ngươi xem, cô bé này trải qua tuổi tròn 14 tròn tuổi. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, cô bé này không phải lần đầu tiên, ta ở đây liền thấy nàng nhiều lần, chớ bị nàng ngây thơ bề ngoài lừa dối.
Đào Bảo lắc lắc đầu, khẽ thở dài, không nói gì.
Chờ Đào Bảo ba người cơm nước xong, bán đấu giá rốt cục đến then chốt bán đấu giá thời gian. Cái này tiểu thính bầu không khí cũng nhiên, đâu đâu cũng có hormone mùi vị. Đào Bảo ba người cũng là để đua xuống nhìn đèn kịt sân khấu.
Đùng.
Ánh đèn sáng lên. Một người phụ nữ xuất hiện ở sân khấu đèn pha dưới. Một cái phi thường gợi cảm nữ nhân xinh đẹp, nàng ăn mặc thập phần thành thục cùng lớn mật. Hát ti miệt bồi tiếp váy ngắn đem thon dài ngọc chân bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, trên người ăn mặc màu tím nhạt nửa trong suốt lụa mỏng, bên trong báo áo ngực cháo như ẩn như hiện, hai cái thắt lưng khoác ở vai đẹp trên làm người không nhịn được sản sinh phạm tội kích động. Nhưng Đào Bảo nhưng khe khẽ lắc đầu. Hay là bởi vì trước chờ mong cảm quá to lớn, đương nhìn thấy bạch lộ hình dáng thời điểm, hơi có chút thất vọng. Bởi vì cũng không có nhượng Đào Bảo có kinh diễm cảm giác. Ây Tử Trùng Dương nhìn Đào Bảo một chút, nói, Bảo ca, không thích sao? Không như trong tưởng tượng kinh diễm như vậy. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Từ Trúng Dương quay đầu xem xét nhìn trên sàn nhảy bạch lộ, trừng mắt nhìn, nói, không phải chứ. Ta cảm thấy rất đẹp tha so với đế cũng rất nhiều cái gọi là tên viện đẹp đẽ hơn nhiều. Ban Kiệt Minh liền nói, vậy phải xem với ai so với. Cùng phổ thông mỹ nữ so với, này bạch lộ sắc đẹp sắc thực kinh diễm. Nhưng nếu như cùng Đào Bảo bạn gái trước so với, vậy thì kém rất hơn nhiều.
A, như vậy a.
Từ Trúng Dương gãi đầu một cái. Vậy làm thế nào?
Ta cho rằng Bảo ca hội cảm thấy hứng thú.
Đào Bảo nhìn đồng hồ, trải qua 10 giờ tối. Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta gần như phải đi về.
Đào Bảo đứng lên đến, đạo.
còn có 2 giờ chính là hắn 24 tuổi sinh nhật, hắn cũng không muốn còn ở ngoại diện đi bộ. Trên sàn nhảy Bạch Lộ vừa nhìn có người ở vào lúc này lựa chọn ly tịch, mất mặt. Vị tiên sinh kia. Bạch Lộ đột nhiên mở miệng nói. Hả? Đào Bảo đứng lại, quay đầu nhìn Bạch Lộ, nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Vì sao lại ở vào lúc này ly khai? Bạch Lộ cân nhắc một chút câu nói, mở miệng nói. Đào Bảo cười cười, đột nhiên muốn đau bụng. Nói xong, Đào Bảo phất phất tay, liền ly khai. Hắn ly khai tiểu thính, hướng lối ra, mở miệng đi đến. Nhưng ở một cái khúc quanh, hắn đột nhiên cùng người đụng phải cái đầy cõi lòng, trực tiếp đem người đánh ngã. Đào Bảo trinh thần nhìn tới, bị chính mình đánh ngã chính là một cái sắc đẹp hoàn toàn không thua gì Bạch Lộ nữ nhân. Hắn mau mau chạy tới, nâng dậy nữ nhân, nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Không có chuyện gì. Thanh âm nữ nhân rất ngọn, tính cách xem ra cũng rất ôn nhu. Nàng thử nghiệm chính mình đi, nhưng chân hảo như uy. Mỗi lần đi một bước, đều giống như rất đau dáng vẻ. Đào Bảo vi hãn, đi nhanh lên tiến lên, nâng nữ tử, cái kia, ta đưa ngươi trở về phòng chứ. Mỹ nữ gật gù. Trên đường, trải qua trò chuyện, Đào Bảo biết được, nàng cứ gọi Vân Đoá. Rất rõ ràng, đây chỉ là danh hiệu của nàng. Vân Đoá rất thẳng thắn nói cho Đào Bảo, nàng là nơi này tiểu thư. Không ít sau, Đào Bảo đỡ Vân Đoá đi tới một cái phòng. Đẩy cửa ra, một luồng thanh nhã hương thơm nhào tới trước mặt, gian phòng bố trí cũng rất có cách điệu. Rất khó tưởng tượng đây là phong trần nữ tử gian phòng. Cái kia, ta chỗ này có một bình rượu đỏ, năm 2005 trưng dụ, trên không là cái gì đẳng cấp. Có muốn tới hay không điểm? Vân Đoá cười nói. Đào Bảo theo Vân Đoá ngón tay nhìn tới, nhưng thấy ở gian phòng lâm sàng vị trí có một cái hai người tòa loại nhỏ bàn bông, một bình rượu đỏ cùng hai chi ly thủy tinh bày ra ở phía trên, ngoài cửa sổ rải xuống một mảnh trong sáng rất có vài phần u nhã bầu không khí. Hắn không nói gì. Vân Đoá lại sâu xa nói, kỳ thực ngày hôm nay là ta sinh nhật, ta chỉ là muốn tìm cá nhân bồi theo ta. Đào Bảo trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vân Đoá, cười nhạt nói, hành. Vân Đoá đại hỉ, nàng ngửi một cái trên người mình, lại nói, xin lỗi, tựa hồ có hơi mùi mồ hôi, ta đi tắm. Nói xong, Vân Đoá trực tiếp vào phòng tắm. Không cần thiết chốc lát, phòng tắm lý liền truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Đào Bảo ánh mắt trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Khoảng chừng nửa giờ sau, Vân Đoá bao bọc áo tắm xuất đến rồi. Đơn bạc mơ hồ có thể thấy được bên trong cảnh xuân bó sát người áo tắm đem Vân Đoá như ma quỷ vóc người lồi lõm bưu chính bày ra, đều nói ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, thượng đế cho ngươi xuất chúng vóc người sẽ ban tặng ngươi bình thường khuôn mặt, nhưng ở Vân Đoá trên người, cái này luận điểm hiển nhiên chạm không được chân. Vân Đoá vóc người thiên xấu lại không mất đấy đà, trước ngực hai con hoàn mỹ giọt nước mưa trạng đại bạch thỏ ngay khi phóng tới quốc tế đỉnh cấp người mâu trong đám cũng có thể gọi là thượng phẩm. Giờ khắc này, bởi vì mới vừa tắm xong, Vân Đoá cuối sợi tóc trên còn dính một chút thủy châu càng là vì đó bằng thêm mấy phần thủy linh. Thời khắc này, Đào Bảo dĩ nhiên có chút xuân tâm sao động. Cái kia, nếu không, ngươi cũng đi tắm chứ? Vân Đoá lại nói. Ê! Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, hành. Hắn đi tới phòng tắm, mới vừa cởi quần áo ra, cửa phòng liền bị người trực tiếp phá tan. Đào Bảo sợ hết hồn, mau mau thân đầu nhìn một chút, khỏe miệng giật dưới. Cảnh sát, khắp phòng cảnh sát. Cảnh sát đồng chí căn bản không cho Đào Bảo bất kỳ nhận biết cơ hội, nhượng hắn xuyên qua cái quần lót rồi cùng Vân Đoá đồng thời giải đến phòng khách. Trong đại sảnh trải qua có rất nhiều nam nữ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, bao quát Ban Kiệt Minh cùng Từ Trùng Dương. Nhìn thấy Đào Bảo cùng Vân Đoá quần áo xốc xếch bị áp lại đây, tất cả mọi người là vẻ mặt cân nhắc. Khe nằm. Các ngươi này ánh mắt gì? Coi như ta chơi gái Vân Đoá, vậy các ngươi theo ta khác nhau ở chỗ nào? Không đều là chơi gái khách sao? Các ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt cười nhạo ta? Đi tới Từ Trùng Dương bên người thì, Từ Trùng Dương một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, không trách Bảo ca đối với Bạch Lộ không có hứng thú, nguyên lai Bảo ca yêu cái này à? Hả? Có ý gì? Từ Trùng Dương nhìn Vân Đoá một chút, cười cười nói, bất quá, Vân Đoá xem ra so với nữ nhân xinh đẹp hơn, thực sự không nhìn ra là nhân yêu à? Đào Bảo. Chương 150, ngài lao công ở quét hoàng trong hành động bị tóm. Cái gì là nhân yêu đâu? Thông tục điểm giảng chính là, nửa người trên là nữ nhân, nửa người dưới là nam nhân. Đào Bảo quay đầu xem xét Vân Đoá một chút, nói, ngươi là cái kia cái gì? Vân Đoá ngượng ngùng nở nụ cười, gật gù. Đào Bảo. Nhớ tới vừa nãy chính mình dĩ nhiên đối với Vân Đoá xuân tâm sao động, Đào Bảo đột nhiên trong dạ dày rời sông lấp biển. Ban Kiệt Minh cũng sượt lại đây, thấp giọng nói, Đào Bảo, ngươi hiện tại hành động không sai ai chúng ta đều cho rằng ngươi trở lại đây, không nghĩ tới ngươi ở chơi gái nhân yêu. A, Lẽ nào ngươi kỳ thực là gay? Gay ngươi muội. Đào Bảo nộ. Mấy người các ngươi, không nên nói chuyện. Có cảnh sát cầm cảnh côn chỉ vào Đào Bảo cùng nhân, giữ gian đạo. Một lát sau, tòa này bí mật hầm trú ẩn bị tra xét cái triệt triệt để, hết thảy tiểu thư cùng chơi gái khách đều bị áp ở phòng khách. Đều mang đi. Quét hoàng tổ quan trên ra lệnh một tiếng. Đã sắp 12 giờ khuya, Hắc Mân nhà trọ trong phòng khách còn đèn sáng. Trong phòng khách chỉ có Hạ Tình ở xem tivi, Tô Noãn Noãn cùng Cao Nghiên lên một lượt lâu ngủ. Hạ Tình xem tivi, nhưng rõ ràng mất tập trung, thỉnh thoảng nhìn cửa. Lúc này, nhà trọ Lý điện thoại đột nhiên vang lên. Hắc Mân nhà trọ phòng khách lắp đặt có một bộ công cộng thẻ từ điện thoại. Nhưng bởi vì đại gia đều có điện thoại di động, vì lẽ đó cơ bản không cái gì dùng. Nay hội công cộng điện thoại đột nhiên vang lên, đúng là đem Hạ Tình sợ hết hồn. Nàng đi tới, do dự một chút, nàng mới cầm ống nói lên. Xin chào, là Hạ Tình tiểu thư sao? Thanh âm một nữ nhân vang lên. Há, đúng thế. Ngài là. Chúng ta là thị cục công an, thông báo ngài cái sự tình. Nữ cảnh sát dừng một chút, lại nói, ngài lão công Đào Bảo vừa ở cảnh sát quét hoàng trong hành động bị tóm, cần giao nộp 5.000 khối phạt tiền mới có thể đem người lĩnh đi. Cái gì? Quét hoàng bị tóm. Hắn đang làm gì? Hạ Tình mặt sạm lại đạo. Chơi gái sướng, hơn nữa đối phương hay vẫn là một tên gay. Kỳ thực tình huống như thế hiện tại cũng rất thông thường, quang thời gian trước tuân gia có đại minh tinh chơi gái sướng, đối phương cũng là nhân yêu, hay vẫn là 1m8 nhân yêu. Hạ Tình. Không nộp tiền phạt, muốn quan bao lâu? Không ít sau, Hạ Tình nhàn nhạt nói. Chí ít 15 ngày đi. Ta cho các ngươi 5.000 khối, có thể nhiều quan hắn 15 ngày sao? Cái này. Ta hỏi một chút lãnh đạo. Không ít sau, nữ cảnh sát đáp lời, cái kia, lãnh đạo nói, không được. Căn cứ, trị an quản lý xử phạt điều lệ, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể quan 15 ngày. Vậy các ngươi liền quan hắn 15 ngày đi, phạt tiền ta sẽ không cho hắn giao. Nói xong, Hạ Tình trực tiếp cúp điện thoại. Nàng xem xét nhìn trong phòng khách thì chung, còn kém một phút liền rạng sáng. Cũng chính là, một phút nữa, chính là Đào Bảo 24 tuổi sinh nhật. Nàng thở dài. Chính mình gần nhất vẫn ở xoắn suýt ngày mai Đào Bảo sinh nhật nên làm gì. Giờ có khỏe không, cái gì cũng không cần buồn phiền. Nàng càng nghĩ càng phát điên, ngủ, ngủ. Liên để Đào Bảo tên khốn kia ở trong ngục quá chính mình 24 tuổi sinh nhật đi. Thị cục công an. Đào Bảo đơn độc ở một cái tiểu cách gian lý, y phục của hắn tìm trở về, trong túi tiền cũng ở, chỉ có điều không đủ nộp tiền phạt. Lúc này, một cái 28-29 tuổi thành thục nữ cảnh sát đi tới. Nàng hướng về Đào Bảo trước mặt ngồi xuống, lão bà ngươi từ chối vì ngươi thanh toán phạt tiền. Chính ta giao. Bất quá trong túi ta chỉ có 4.000 đồng tiền, năng lực giàn xếp một tí, thiếu giao 1.000 sao. Đào Bảo yếu ớt nói. Không thể. Nữ cảnh sát quả đoán từ chối. Vậy đánh giấy nợ. Cũng không được. Nữ cảnh sát dừng một chút, lại nói, ngươi còn có những bằng hữu khác sao. Nhượng bọn hắn đem phạt tiền đưa tới. Đào Bảo gãi đầu một cái, này nhiều lúng túng a. Ngươi còn biết không tốt ý tứ đâu. Chơi gái sướng thời điểm, làm sao không cảm thấy đến thật không tiện. Nữ cảnh sát vỗ bàn một cái, tựa hồ đối với chơi gái sướng ghét cay ghét đắng. Ai? Đào Bảo thở dài, cũng không có đi biện giải. Bởi vì không ý nghĩa, biện giải cũng không ai sẽ tin. Nữ cảnh sát một lần nữa ngồi xuống, lạnh nhạt nói, nếu như không nộp tiền phạt, chí ít tạm giam 15 ngày. Hi! Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, tạm giam 15 ngày, công ty đồng sự sợ đều biết. Hắn xoan suýt chốc lát, sau đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, sau đó nói một tổ số điện thoại. Nữ cảnh sát ghi nhớ sau đó nói, này lại là điện thoại của ai? Ta không cần thiết nói cho ngươi đi, ngược lại các ngươi muốn chính là tiền. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Ngươi! Nữ cảnh sát tức giận. Đào Bảo cười cười, nữ nhân không nên quá táo bạo, sinh lý hệ thống dễ dàng hỗn loạn. Nữ cảnh sát càng khí. Nàng nhìn Đào Bảo, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút khó đối phó. Liền dần dần tỉnh táo lại. Nàng đem số điện thoại đưa cho một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát, sau đó nói, cho cái số này gọi điện thoại, làm cho nàng mang 5.000 khối lại đây lĩnh người. 1.000 là có thể, trên người ta còn có 4.000. Đào Bảo đạo. Tuổi trẻ nữ cảnh sát nói, ta biết rồi. Nói xong, liền ly khai phòng thẩm vấn. Mỹ nữ, ta có thể đi rồi chưa? Đào Bảo đạo. Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm Đào Bảo nhìn chốc lát mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Ngươi không phải Đông Hải người địa phương chứ? Ta sát, chẳng lẽ không là người địa phương liền không thể tới Đông Hải? Ngươi nói chuyện văn minh một chút. Đào Bảo trợn tròn mắt, thật khó hầu hạ. Ngươi! Nữ cảnh sát lại muốn nổi khủng, nhưng nghĩ đến cái gì, một lần nữa tỉnh táo lại. 1 năm trước, Tô Nam Thị một người đàn ông chết ở một gian cho thuê phòng, là bị người giết. Bị giết nam nhân là một cái kẻ nghiện, mà sát thủ thủ pháp thẳng thắn lưu loát, hiển nhiên là sát thủ nhà nghề. Nữ cảnh sát nhàn nhạt nói. Này liên quan gì tới ta? Đào Bảo đạo. Nữ cảnh sát tiếp tục nhìn chằm chằm Đào Bảo, lại nói, cảnh sát ở trong phòng của hắn phát hiện một phong di thư, bên trong nhắc tới thuê giết người ý nghĩ của chính mình. Bởi vì hắn hút ma túy, đã kinh biến đến mức người không giống người, thống khổ không thể tả, hắn mất đi sống tiếp dũng khí. Vì lẽ đó, cảnh sát suy đoán, cái kia sát thủ nhà nghề hẳn là kẻ nghiện chính mình tìm đến, vì chung kết chính hắn sinh mệnh. Tây Đào Bảo nhìn nữ cảnh sát một chút, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ không hoài nghi cái kia sát thủ nhà nghề là ta chứ? Nữ cảnh sát còn chưa nói hết, tiếp tục nhìn chằm chằm Đào Bảo con mắt. Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt. Nàng cũng không có chính diện trả lời Đào Bảo, mà là nhàn nhạt nói, cái kia bị giết kẻ nghiện là ta đệ đệ. Thoáng trầm ngâm, nữ cảnh sát lại nhàn nhạt nói, ta cũng không có căm hận tên sát thủ kia, không bằng nói, ta rất cảm tạ hắn. Bởi vì hắn nhượng đệ đệ ta được hiểu rõ thoát. Nói thật, ta đối với ngươi giảng cố sự này, cũng không có hứng thú gì. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Nữ cảnh sát hít sâu, đột nhiên lại nói, vừa mới cái kia số điện thoại là ai? Này theo ta chơi gái sướng sự tình có quan hệ sao? Đào Bảo hỏi ngược lại. Không có. Thuần túy là cá nhân ta lòng hiếu kỳ. Ta rất muốn biết, ai sẽ đến thuộc một cái bị lao bà vứt bỏ nam nhân? Nữ cảnh sát nhàn nhạt nói. Chương 151, anh rể, sinh nhật vui vẻ. Đông Hải Đại học số 5 nhà trọ, nào đó gian phòng. Hạ Tuyết trải qua ngủ rơi xuống, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Nàng vò vò mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn xuống. Ngủ ở đối diện Đàm Á cũng tỉnh rồi, nàng xoa xoa mắt, ai muộn như vậy còn gọi điện thoại a? Hít, như là cục công an điện thoại. Hạ Tuyết đạo. Đàm Á lập tức ngồi dậy đến, cục công an tìm ngươi làm gì? Hạ Tuyết sắc mặt nghiêm túc, ta cũng không biết. Nhanh tiếp, hỏi một chút tình huống thế nào. Đàm Á đạo. Ừm. Hạ Tuyết gật gù. Nàng vừa liếc nhìn màn hình, sau đó ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Này, chào ngài, là Tuyết tiểu thư sao? Thanh âm một nữ nhân vang lên. Hạ Tuyết chần chờ một chút, mới nói, ta là Hạ Tuyết. Ngươi gọi Hạ Tuyết à, cái kia người chỉ nói cho chúng ta, ngươi gọi Tuyết, ta còn tưởng rằng ngươi họ Tuyết đây. Cái kia người là? Các ngươi lại là? Hạ Tuyết chần chờ không ít, sau đó mở miệng nói. Thật không tiện. Chúng ta là thị cục công an. Bằng hữu của ngươi Đào Bảo chơi gái sướng bị tóm. Hắn nhượng ngươi mang 1.000 đồng tiền đến cục công an nộp tiền phạt. Đối phương đạo. Hả, ta biết rồi. Cúp điện thoại sau, Hạ Tuyết nữ mở giường đăng, lấy ra bóp tiền đếm đếm. Trong bao tiền chỉ có 500 đồng tiền. Tiểu Tuyết, cục công an tìm ngươi làm gì? Đàm Á mở miệng nói. Hả, ta một người bạn uống say, nhượng ta đi xem. Hạ Tuyết đạo. Đàm Á cười hì hì, Tiểu Tuyết, ngươi thực sự là không quen nói dối đây. Cái này không thể được. Nói dối là nữ nhân chuẩn bị sở kỳ hiệu. Nói thế nào? Lại như ngươi cùng nam đồng sự đồng thời đến nơi khác đi công tác, vì không cho lão công ngờ vực, liền muốn nói dối lừa gạt lão công, nói, cùng đi xa nhà chính là nữ đồng sự. Đây là lời nói dối có thiện ý, là gắn bó gia đình hài hòa then chốt. Đàm Á giảng mạch lạc rõ ràng. Hít, kỳ quái logic. Hạ Tình dừng một chút, lại nhìn Đàm Á nói, à á, có 500 khối sao? Mượn ta một tí. Có. Đàm Á đếm 5 tấm màu đỏ mau ra ra đưa cho Hạ Tuyết, ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Ừm. Hạ Tuyết mượn trả tiền, một bên thu thập đồ vật, vừa nói. Hiện tại đều linh điểm A cha ta nói rồi, hảo nữ hải buổi tối không ra ngoài. Đàm Á đạo. Đó là cha ngươi nói, cha ta cũng không có đã nói như vậy. Hạ Tuyết mặc quần áo tử tế cùng giày, nắm lấy tay mải, cũng tiện tay đem ngày hôm nay mua khối này hải âu đồng hồ đeo tay phóng tới trong bao. Đàm Á, ta đi rồi. Tiểu Tuyết, ngoại diện rất đen a, ngươi không sợ sao? Đàm Á một mặt sốt sắng nói. Khôn Thúc mặc dù là người từng trải, nhưng hắn xưa nay không cho con gái Đàm Á tham gia hắc đạo, hơn nữa đối với Đàm Á quản giáo rất nghiêm, xưa nay không cho Đàm Á ở ngoại diện qua đêm. Từ tiểu, Đàm Á liền bị tra nhiều lần chuyển vào ban đêm rất khủng bố, có người xấu, còn có dạ du cô hồn dã quỷ trở quan niệm. Thời gian lâu dài, những này quan niệm liền trồng vào Đàm Á nội tâm nơi sâu xa rồi. Dù cho lớn lên sau đó, Đàm Á biết xã hội không như vậy hỗn loạn, hơn nữa, cũng không có cái gì quỷ hồn, nhưng nàng hay vẫn là đối với đêm khuya rất sợ hãi. Bình thường vượt quá linh điểm, Đàm Á liền tuyệt không ra ngoài. Hạ Tuyết xem xét nhìn ngoại diện bóng đêm, nhàn nhạt nói, ân, cũng còn tốt. Đàm Á rất xoắn xuýt, nàng nhẹ cắn môi, cuối cùng hóa thành một vệ kiên quyết. Nàng đột nhiên đứng lên đến, nói, Tiểu Tuyết, ta đưa ngươi đi. Hạ Tuyết vỗ nhẹ nhẹ Đàm Á đầu, sau đó nói, á á, cảm ơn. Không liên quan, ta một cái người là được rồi. Nói xong, Hạ Tuyết phất phất tay liền lì khai. Đàm Á nhìn Hạ Tuyết bóng lưng biến mất ở tầm nhìn lý, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ước mơ. Tiểu Tuyết, thật là đẹp trai. Rõ ràng cùng ta cũng như thế tuổi tác, nhưng cho người cảm giác nhưng như vậy thành thục. Hạ Tuyết xuất trường học, trực tiếp thức đêm xe tuyến đi tới thị cục công an. Đương Hạ Tuyết xuất hiện ở Đào Bảo cùng cái kia nữ cảnh sát trước mặt thì, cái kia nhẹ thục nữ cảnh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hảo cô gái xinh đẹp, hơn nữa khí chất siêu phàm thoát tục, lại như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Thêm vào Hạ Tuyết mang đến 1.000 đồng tiền, Đào Bảo cuối cùng cũng coi như tập hợp đủ 5.000 khối phạt tiền, từ cục công an xuất đến rồi. Tiểu Tuyết, xin lỗi, còn nhượng ngươi cố ý đi một chuyến. Bởi vì, ta thực sự không tìm được những người khác. Tuy nói ở Đông Hải cũng có mấy cái bằng hữu, nhưng chuyện như vậy quả nhiên hay vẫn là không mở miệng được. Mà ngươi cùng những người khác không giống. Ngươi lại như ta người nhà, có thể đem xấu hổ một mặt không kiêng dè chút nào bày ra ở trước mặt ngươi đáng yêu người nhà. Đào Bảo cười cười nói. Ừ, Hạ Tuyết trầm ngâm không ít, lại quay đầu nhìn Đào Bảo nói, anh rể, ngươi hiện đang không có bạn gái sao? Ừm. Có thể nói là, không có. Đào Bảo dừng một chút, lại cười cười nói, nhưng ta cũng không phải là bởi vì không có bạn gái mới đi cái loại địa phương đó. Ai, nói như thế nào đây? Ta xem như là bị người hãm hại. Ta không hề làm gì cả, chỉ là tắm rửa sạch sẽ, liền bị đột nhiên xông vào cảnh sát không phân tốt xấu chụp lên chơi gái sướng mũ. Ai, quên đi, chuyện như vậy nói rồi cũng không ai tin. Ta tin. Hạ Tuyết đột nhiên nói. Ê! Bởi vì, anh rể tuyệt đối không nỡ dùng tiền đi tìm tiểu thư. Ngươi càng yêu thích cùng ở quán ba tình cờ gặp gỡ thiếu phụ đi mở phòng, tốt nhất tiền phòng do đối phương xuất. Hạ Tuyết lại nói. Ê! Tuyết muội muội hiểu rõ như vậy ta, anh rể cũng không biết nên nói cái gì. Đào Bảo cười cười nói. Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó lại nói, Tiểu Tuyết, tiền, ta hội mau chóng còn ngươi. Hạ Tuyết lắc đầu một cái, không vội vã, ta không thiếu tiền. Nha, đúng rồi. Hạ Tình mở ra bao bao, từ bên trong lấy ra này khoản hải âu đồng hồ đeo tay, đưa cho Đào Bảo, anh rể, sinh nhật vui vẻ. Tây Đào Bảo trong lòng xẹt qua một tia nhàn nhạt dòng nước ấm. Hắn tiếp nhận đồng hồ đeo tay liếc mắt nhìn. Thời gian trải qua bị Hạ Tuyết điều hảo. Ân, đã qua linh điểm, từ hôm nay trở đi, ta liền 24 tuổi. Đào Bảo đem đồng hồ đeo tay mang theo, sau đó nhìn Hạ Tuyết, cười nhạt cười, Hạ Tuyết, cảm ơn. Đây là ta năm nay thu được phần thứ nhất quà sinh nhật. Chỉ là một cái rất giá rẻ lễ vật. Hạ Tuyết xoay người, hai tay gánh vác, lại nói, anh rể, ngươi khả năng không biết. Ta ngày hôm nay có thể đứng ở Đông Hải cái thành phố này. Đọc chính mình yêu nhất tiếng Pháp chuyên nghiệp, tất cả đều là anh rể công lao. Ta. Đào Bảo thoáng kinh ngạc. Hạ Tuyết gật gù. 3 năm trước, ta bởi vì tự học tiếng Pháp chiếm dụng lượng lớn thời gian học tập, dẫn đến thành tích trên diện rộng giảm xuống, cha mẹ nghiêm khắc cấm chỉ ta đón thêm xúc tiếng Pháp, ta một lần muốn từ bỏ. Nhưng tới nhà của ta cầu hôn ngươi thuyết phục cha mẹ ta. Ngươi liều lĩnh đắc tội cha mẹ nguy hiểm, nói cho cha mẹ, giấc mơ lại như là thiên sứ cánh, nếu như không có cánh. Thiên sứ liền không còn là thiên sứ, chỉ là một người phàm tục. Bởi vì ngươi câu nói này, cha mẹ đồng ý ta tiếp tục học tập tiếng Pháp. Vì lẽ đó, ta mới có thể ở 3 năm sau thi vào Đông Hải Đại học, tiếp tục giấc mộng của ta. Hả, sự kiện kia a, ta đều đã quên. Đào Bảo cười cười, này đều là Tiểu Tuyết chính ngươi nỗ lực. Hạ Tuyết nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, anh rể. Ta tham dự phiên dịch nước Pháp kinh điển tên, cờ gì sở tổ ba tước, liền muốn xuất bản, đến lúc đó. Ta đưa ngươi một bộ. Hoa. Thật là lợi hại. Đào Bảo giơ ngón tay cái lên. Ta chỉ là tham dự phiên dịch, càng nhiều là trợ lý nhân vật. Hạ Tuyết dừng một chút, nhìn trong màn đêm lấp lóe trong sao, ánh mắt kiên nghị nói, cuối cùng có một ngày, ta hội độc lập hoàn thành, cờ gì sở tổ bá tước, phiên dịch. Đào Bảo lặng lặng nhìn Hạ Tuyết. 6 năm trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Tuyết thời điểm, mới có 13 tuổi nàng chính đang đọc toàn pháp văn bản, cờ gì sở tổ bá tước. Nàng bên cạnh còn bày đặt một quyển, Hán Pháp từ điển, biểu hiện chăm chú, lại như quên mất thế gian những chuyện khác như thế. Lúc đó, hắn liền cảm thấy, đứa nhỏ này rất lợi hại. Sự thực chứng minh, ánh mắt của hắn không có sai. Hạ Tuyết, đứa nhỏ này, thật sự phi thường lợi hại. Làm sao? Anh rể. Hạ Tuyết xoay người, trừng mắt nhìn, đạo. Đào Bảo cười cười, ân, ta đang nghĩ, không là phi thường đỉnh tiêm nam nhân căn bản không xứng với nhà chúng ta Hạ Tuyết. Ê! Chương 152, Chu Tiểu Quân muốn tới. Ta chỉ là một cái phổ thông nữ hài, thường xuyên sẽ bị người nói hành trang cao lạnh, không lễ phép, ở trong lớp cũng không có quá nhiều bằng hữu. Hạ Tuyết đạo. Đào Bảo cười cười, đó là các nàng đang ghen tị. Bất quá, nói đi nói lại, Tiểu Tuyết, ngươi đối với bạn trai có cái gì tiêu chuẩn sao? Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, mới nói, không cái gì tiêu chuẩn. Lại như ngươi nói, chỉ cần hắn có thể làm cho ta đột nhiên muốn với cái thế giới này nở nụ cười, hắn hay là chính là ta nghĩ tìm chân mệnh thiên tử. Kỳ thực ta cũng không muốn đặt tại làm ra một bộ cao lạnh dáng vẻ, nhưng Thượng Đế tựa hồ lấy đi ta cười ghen, có lúc trong lòng rõ ràng rất vui vẻ, nhưng làm thế nào đều không cười nổi. Nàng dừng một chút, ánh mắt lại rơi xuống trăng sáng trên, hơi trầm mặc, lại nói, ta cũng các loại, chờ cái kia nhượng ta mỉm cười nam nhân xuất hiện. Bất quá, hiện tại tựa hồ còn không có gặp phải người như vậy, đại khái. Đào Bảo cười cười, Tiểu Tuyết là cái cô gái thiện lương, Thượng Đế chịu sẽ làm người gặp phải cái kia người. Hắn thu thập dưới tâm tình, nhìn đồng hồ, lại nói, ân, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Ừm. Hạ Tuyết gật gù. Đào Bảo cùng Hạ Tuyết sau khi rời đi không bao lâu, Hạ Tình bóng người xuất hiện ở thị cục công an cửa. Nàng tỏ rõ vẻ tức giận đi tới cục công an. Vừa vặn trước thẩm vấn Đào Bảo cái kia nữ cảnh sát từ cục công an xuất đến. Xin hỏi, ngươi là? Nữ cảnh sát thấy Hạ Tình nộ tức tối, liền hỏi. Ô Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, sau đó nói. Ta là tới giúp Đào Bảo nộp tiền phạt, chính là chơi gái sướng bị các ngươi bắt cái kia. Ngươi là Đào Bảo cái gì người? Nữ cảnh sát thuận miệng hỏi. Hạ Tình ánh mắt lập tức lóe lên đến, ấp úng nói, ta là lao bà hắn. Ở đây nói là Đào Bảo vợ trước, rõ ràng không quá thỏa. Hay vẫn là lao bà, càng danh chính ngôn thuận chút. A. Nữ cảnh sát thấy Hạ Tình ánh mắt lấp lóe, cũng là một mặt ngờ vực. Hạ Tình thẳng thắn đem đầu níu đến một bên. Nữ cảnh sát thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Đào Bảo trải qua bị người tiếp đi rồi. Cái gì? Hạ Tình lấy làm kinh hãi, cái gì người? Một cái mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lúc này, nữ cảnh sát điện thoại đột nhiên vang lên, nàng ấn xuống nút nhận cuộc gọi, nói, há, bà bối, mụ mụ lập tức liền trở lại. Nói chuyện điện thoại xong, nữ cảnh sát quay đầu nhìn Hạ Tình, Đào Bảo đã không ở nơi này. Nói xong, liền trực tiếp ly khai. Hạ Tình thầm nghĩ không ít, cũng đoán không ra là ai tiếp đi Đào Bảo, đành phải thôi. Chết tiệt khốn nạn, lại để cho lão nương một chuyến tay không. Hoán niệm tràn đầy về đến nhà trọ thì, Đào Bảo chính ở phòng khách uống trà lạnh. Hả? Hạ Tình, ngươi đi làm gì? Đào Bảo hiếu kỳ nói. Tìm nam nhân đi tới, có liên hệ với ngươi sao? Hạ Tình trừng mắt nói. Khắc khắc. Đào Bảo sang. Tìm nam nhân. Đào Bảo một mặt hậm hực. Hạ Tình cười gằn, chỉ cho phép ngươi tìm nữ nhân, không cho phép ta tìm nam nhân. Ta đó là bị người hãm hại. Ha ha. Hạ Tình hai tiếng cười gằn. Đào Bảo. Hắn thở dài, quên đi, ngươi muốn cái gì, vậy thì là cái gì đi. Chỉ là. Nhạc phụ nhạc mẫu đều là phần tử trí thức, nếu để cho bọn hắn biết, ngươi muộn như vậy còn ở ngoại diện tìm nam nhân, e sợ rất thất vọng đi. Hạ Tình chừng Đào Bảo một chút, tiện tay đem tay lý trang phục túi ném cho Đào Bảo. Đây là cái gì? Nội khố. Hạ Tình nói xong, trực tiếp lên lầu. Đào Bảo túi đầu xem xét nhìn. Sau đó đem trang phục trong túi đồ vật lấy ra. Ê! Được rồi, theo một ý nghĩa nào đó, xác thực là nội khố. Bên trong là một cái vo nam sĩ quần lót, màu đỏ. Vo là Đào Bảo vẫn yêu tha thiết nam sĩ quần lót hàng hiệu. Màu đỏ. Đào Bảo ngẩng đầu xem xét nhìn trên lầu, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào đây là Hạ Tình mua cho ta quà sinh nhật. Bởi vì năm buồn mạng mặc đồ đỏ quần xỉ ịp vẫn luôn là hoa hạ phong tục truyền thống. Mà hôm nay đúng là mình năm buồn mạng 24 tuổi sinh nhật. Hắn nhìn chăm chú trong tay quần lót ít đi không ít, sau đó đưa nó một lần nữa thả lại trang phục túi, sau đó lên lầu. Đào Bảo đi tới Hạ Tình trước cửa phòng, thoáng trầm ngâm, sau đó gõ gõ môn. Một lát sau, Hạ Tình ăn mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa. Đào Bảo liếc một cái, sau đó nói, nhanh như vậy liền đổi áo ngủ. Hạ Tình khẽ nhíu mày, đừng phát biểu nghi tự tính tao quá yếu nhiều ngôn luận. Cách vách ngươi nhưng là ở một vị cương trực công chính cảnh sát nhân dân. Đào Bảo khẽ miệng kéo kéo, cương trực công chính. Lúc này, Hạ Tình hai tay ôm ngực, theo khung cửa, lại nói, ngươi có chuyện gì sao? Đào Bảo giơ lên tay lý trang phục túi, cười cười nói, lễ vật, cảm tạ. Ta cho rằng người quên. Chỉ là vừa vận đụng tới siêu thị xúc tiêu, thuận lợi mua mà thôi. Hạ Tình lặng thinh không đề cập tới sinh nhật sự tình. Đều ly hôn 3 năm, chính mình còn ở cho chồng trước mua quà sinh nhật, này nếu như để người ta biết, không chắc hội ở sau lưng nói thế nào chính mình đây. Đào Bảo lại cười cười nói. Ta cho rằng ngươi hội như, hảo tiên sinh, lý nội dung vợ kịch như vậy, đưa ta đưa một đôi giày làm lễ vật. Giày, nhất định phải tách ra đến xuyên, hẳn là thích hợp nhất đưa cho tiền nhậm lễ vật. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi nghĩ hay lắm, dày nhiều quý a. Đào Bảo. Hạ Tình. Ta ở biểu đạt tâm tình thời điểm có thể hay không không muốn như thế làm xấu cả phong cảnh. Ngày hôm nay tốt xấu cũng là ta sinh nhật, liền không thể theo ta một điểm. Đào Bảo hậm hực. Hừ. Ai quản ngươi. Nói xong, Hạ Tình trực tiếp đóng cửa lại. Đào Bảo xem xét nhìn tay Lý Trang phục túi, thở dài, quên đi, xem ở lễ vật phần trên, không cùng nữ nhân này chấp nhận. Hắn sau đó phản về phòng của mình. Thả xuống trang phục túi, trước tiên lấy điện thoại di động ra sạc điện. Điện thoại di động không điện, tắt máy. Đón lấy, Đào Bảo mới cầm trang phục túi lên giường. Lấy ra quần lót mặc thử một tí. Ân, vừa vặn. Này cũng khó trách. Cùng Hạ Tình không giống, chính mình hình thể cùng 3 năm trước cũng không khác biệt quá lớn, cũng chính là trong cơ thể mỡ ít đi, bắp thịt nhiều mà thôi. Hạ Tình biết chính mình quần lót nhỏ bé. Bất quá nói đi nói lại, Hạ Tình cũng chưa hề đem chính mình hết thể đều quên mất đây. Lúc trước biệt ly như vậy kiên quyết, nguyên tưởng rằng nàng đã sớm đem chính mình tất cả lãng quên không còn một ngống. Đào Bảo nằm ở trên giường, thở dài, ai, nữ nhân tâm, dò kim đáy biển, hoàn toàn không hiểu nổi. Hắn thân thể chết chết, lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trần tạp. Ngày hôm nay, Chu Tiểu Quân nên đến Đông Hải chứ? Nếu là Đào Bảo cùng Hạ Tình không ly hôn, Chu Tiểu Quân dám như thế làm, Đào Bảo đã sớm giơ quả đấm luân đi tới. Huynh đệ là trọng yếu. Nhưng đánh nữ nhân lão tử huynh đệ, còn rất mã là huynh đệ sao? Hơi hơi máu nóng nam nhân đều sẽ không được loại này khí. Thế nhưng, hiện tại, hắn cùng Hạ Tình trải qua ly hôn 3 năm. Hạ Tình không lại yêu thích hắn. Mà hắn đối với Hạ Tình cảm tình cũng là không minh bạch, không minh bạch. Ở tình huống như vậy, Đào Bảo không biết nên làm như thế nào. Đánh tơi bời Chu Tiểu Quân. Nay sẽ chỉ làm chính mình có vẻ càng chật vật, thua càng khó coi hơn. Đào Bảo dựa lưng tường, khẽ thở dài. Không ít sau, hắn lắc đầu một cái. Quên đi, cẩn thận ngẫm lại, cũng không cái gì có thể xoắn suýt. Hạ Tình trải qua không phải thê tử của chính mình, nàng có chính mình luyến ái tự do. Chính mình không phải đang ly hôn sau cũng cùng Vân Hy tỷ giao du sao. Đào Bảo quyết định không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, điện thoại di động lượng điện trải qua đầy đủ khởi động máy. Hắn tiện tay mở ra điện thoại di động. Có hai cái chưa đọc tin nhắn. Chương 153, tỷ tỷ lễ vật. Trong đó một cái tin nhắn là Tôn Phàm phát tới. Tôn Phàm cùng Chu Tiểu Quân là Đào Bảo đại học thân thiết nhất hai cái huynh đệ. Tốt nghiệp 3 năm nay, Đào Bảo tuyệt phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, gần như trải qua 3 năm không cùng Tôn Phàm từng gặp mặt, cũng không biết cái tên này hiện tại trải qua như thế nào. Đào Bảo tiện tay mở ra Tôn Phàm tin nhắn. Đào Bảo, sinh nhật vui vẻ. Ai, vốn định tự mình đi Đông Hải cho ngươi khánh sinh, nhưng huynh đệ ta hiện tại lăn lộn thảm đạm, thực sự không mặt mũi thấy ngươi. Đào Bảo vi hãn. Tôn Phàm tiểu tử này cũng là loại ý nghĩ này. Đào Bảo thầm nghĩ không ít, sau đó cho Tôn Phàm trở về điện thoại. Nhưng Tôn Phàm lập tức liền ngỏng rồi, đồng thời lại phát tới một cái tin nhắn, hiện tại có chút việc, không tiện lắm nghe điện thoại. Chờ trời đã sáng, ta gọi điện thoại cho ngươi. Đào Bảo trở về một cái hảo. Đào Bảo sau đó lại mở ra mặt khác một cái tin nhắn. Đây là tỷ tỷ phát tới tin nhắn. Đệ, sinh nhật vui vẻ. Mặt khác, ta cho ngươi ký quà sinh nhật, đại khái sáng sớm ngày mai liền đến. Nguyên lai này thiên tỷ tỷ gọi điện thoại hỏi địa chỉ, là phải cho ta ký quà sinh nhật ta. Đào Bảo lại nắm điện thoại di động thưởng thức hội, sau đó, Phạm Ý kéo tới, hắn liền chìm vào giấc ngủ. Ngày kế, Đào Bảo sau khi rời giường trải qua 8 giờ, điều thành xì dùn hình thức điện thoại di động có bao nhiêu mấy cái chưa kế đó điện, là điện thoại nhà. Đào Bảo trực tiếp về gọi tới. Này, một cái phụ nữ trung niên âm thanh vang lên. Mẹ, ngươi gọi điện thoại sao? Đào Bảo ngáp một cái đạo. Đúng đấy, ngày hôm nay không phải ngươi sinh nhật mà, ngươi cũng biết, cha ngươi chết sĩ diện, rõ ràng muốn cho nhi tử gọi điện thoại nói tiếng sinh nhật vui vẻ, nhưng chính là kéo không xuống mặt, ta không thể làm gì khác hơn là giúp cha ngươi điện thoại cho ngươi. Phụ nữ trung niên cười cười nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung niên thanh âm của nam nhân, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ai muốn cho cái kiêng lịch tử gọi điện thoại A 3 năm, ở nhà thời gian còn không có một tháng, là làm bất hiếu. Đều 24 tuổi, còn ở đánh lưu manh. Nhân ra sắt vách lao lý ra cháu trai đều sẽ bước đi. Có câu nói, bất hiếu có tam, không sao làm đại. Hắn đây là đại bất hiếu. Phụ nữ trung niên tắc tức giận nói, chúng ta con gái đều 26 tuổi, không giống nhau vẫn còn độc thân. Cũng không thấy ngươi tức giận như vậy bại hoại a. Này không giống nhau. Ngươi câm miệng. Đây là ta ở cùng nhi tử gọi điện thoại. Không đợi người đàn ông trung niên mở miệng, phụ nữ trung niên lại nói. Người đàn ông trung niên không lên tiếng. Đào Bảo nghe đầu bên kia điện thoại cãi vã, cười cười nói, hay vẫn là mẹ huy vũ, cha sẽ bắt nạt ta. Phụ nữ trung niên cười cười, ngươi đừng trách cha ngươi, chúng ta cùng Hạ Tình cha mẹ không giống nhau. Nhân ra hai cái đều là phần tử trí thức, sẽ không giống chúng ta như vậy thấp kém, thúc hải tử nhanh lên một chút kết hôn sinh con. Ở chúng ta Tuyết Thành, có cháu trai, tôn nữ, ôm đi ra ngoài chính là có mặt mũi. Cha ngươi đơn vị, với hắn cùng tuổi đồng sự, hầu như đều trải qua ôm cháu trai, vì lẽ đó hắn có chút gấp. Đào Bảo khẽ cười khổ, đạo lý, ta đều hiểu. Nhưng là tìm vợ không phải mua đồ, sao có thể nói tìm được liền tìm đến đây. Lại nói, ta hay vẫn là hai hôn, tìm vợ độ khó càng to lớn hơn. Phụ nữ trung niên cười cười, mẹ tin tưởng, khẳng định có nữ hài đồng ý gả đưa cho ngươi. Nhân cho nhà ta Đào Bảo nhưng là con ngoan. Ô, hay vẫn là mẹ tốt. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, lại nói, đúng rồi, mẹ, cha ta eo sụn đệm cuộc sống đột xuất, khá hơn chút nào không? Ân, tốt lắm rồi, nhưng đây là trường kỳ lái xe taxi lưu lại bệnh cũ, muốn triệt để chữa khỏi, cũng không dễ như vậy. Phụ nữ trung niên dừng một chút, lại nói, mấy năm qua, ngươi tỷ tỷ họa tranh châm biếm cũng tránh chút tiền, hoàn toàn đầy đủ gia đình chi tiêu. Ta và chị ngươi đều khuyên ngươi ba, không nên lại đi xe thể thao. Nhưng ngươi ba chết sống không đồng ý, hắn cảm thấy, chính mình là chủ nhân một gia đình, liền tất yếu nuôi dưỡng cái này ra. Xin lỗi, đều là ta đứa con trai này vô dụng, ta hẳn là giúp cha thành vì chúng ta ra trụ cột. Đào Bảo trầm mặc chốc lát, lại nói, mẹ, ta sẽ cố gắng. Ta sẽ cố gắng nhượng nhà chúng ta trải qua cuộc sống tốt hơn. Phụ nữ trung niên cười cười, hài tử, chớ miễn cưỡng chính mình. Chúng ta trải qua rất tốt, sinh hoạt tuy rằng không dư giả, nhưng tháng ngày quá một điểm không thể so những người có tiền kia ra kém. Đào Bảo trầm mặc, không nói gì. Không ít sau, hắn mới thu thập xong tâm tình, nói, mẹ, ta tỷ đâu? Hả, còn đang ngủ. Đứa bé kia làm tức thời gian đều điên đảo. Phụ nữ trung niên thở dài, lại nói, ai, sầu người. Người tỷ đều 26 tuổi, còn hoàn toàn không có lập gia đình ý tứ. Cho nàng an bài ra mắt, không một cái chọn chúng. Thật không biết ngươi tỷ muốn tìm tuyếp đàn ông như thế nào. Tây Đào Bảo suy nghĩ một chút, cười cười nói, ta tỷ có chừng nàng ý nghĩ của chính mình đi. Phụ nữ trung niên lại nói, đúng rồi, Đào Bảo, các ngươi tỷ đệ lưỡng từ tiểu quan hệ liền rất tốt. Ngươi giúp mẹ thăm dò ngươi tỷ ý tứ, nhìn nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Ân, tốt. Đào Bảo gật gù. Vậy thì nói như vậy. Cuối cùng, nhi tử, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mẹ. Cúp điện thoại, Đào Bảo đưa tay ra mời lại eo, xuất gian phòng. Cao Nghiên cùng Tô Noãn Noãn ngồi ở trong phòng khách trên bàn ăn nóng trông lấy phán. Lưỡng vị mỹ nữ ngồi nghiêm chỉnh làm gì chứ? Đào Bảo thuận miệng hỏi. Chờ bữa sáng. Tô Noãn Noãn chỉ nhà bếp, lại nói, Hạ Tình đang chuẩn bị bữa sáng. Đào Bảo khoe miệng kéo kéo, tại sao ta cảm giác hai người các ngươi lại như chờ chủ nhân cho ăn chó con đâu? Ác. Tô Noãn Noãn giơ ngón tay cái lên, hảo hình tượng. Cao Nghiên tắc mặt sạm lại nói, ngươi mới là chó con. Đào Bảo cười cười, không nói gì. Trực tiếp đi cọ rửa đi tới. Cọ rửa xong xuôi, Hạ Tình bữa sáng cũng làm tốt. Phi thường phong phú bữa sáng, có kiểu Trung Quốc bữa sáng, cũng có Mỹ thực bữa sáng. Cao Nghiên liếc mắt nhìn phong phú bữa sáng, nói, Tình Tình, ngày hôm nay có chuyện tốt gì sao? Không đợi Hạ Tình mở miệng, Tô Noãn Noãn liền giành nói, cái kêu binh ca ca muốn tới Đông Hải. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hạ Tình sắc mặt lúng túng. Khà khà. Tô Noãn Noãn le lưới một cái, ta là không cẩn thận nghe được các ngươi điện thoại. Nói xong, Tô Noãn Noãn lại nói, Thác Binh ca ca phúc, bạn manh muội rốt cục ăn được Hạ Tình làm bữa sáng. Tây Hạ Tình ngẩng đầu nhìn Đào Bảo một chút. Đào Bảo đối với nàng khẽ mỉm cười, sau đó dầu mô đầu phóng tới trong miệng, nhai nhai, gật gù, ân, không sai, so với Vĩnh cùng trong phòng ăn dầu mô đầu cũng còn tốt ăn. Hạ Tình đúng là hơi buồn bực. Nghe được Chu Tiểu Quân muốn tới, Đào Bảo cái tên này một điểm phản ứng đều không, tựa hồ với hắn một chút quan hệ đều không. Xác thực với hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng, nữ nhân tâm liền kỳ quái như thế. Đối với Chu Tiểu Quân đến Đông Hải tìm chính mình chuyện này, nàng muốn cho Đào Bảo năng lực bình tĩnh đối xử. Nhưng thật sự coi Đào Bảo việc không liên quan tới mình thời điểm, Hạ Tình lại đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực. Á á á, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thực sự là không hiểu ra sao. Mọi người ở đây lúc ăn cơm, biệt thự ngoại chuông cửa vang lên. A, Binh ca ca không phải trải qua đến rồi đi. Tô Noãn Noãn thả xuống bắt đũa, cấp tốc giết chạy ra ngoài. Cao Nghiên cũng là một mặt hiếu kỳ đi ra ngoài. Đào Bảo nhưng là bình tĩnh ăn bữa sáng. Hả, nếu như là Chu Tiểu Quân, ta hội từ cửa sau ly khai. Hạ Tình không nói gì, cũng đi ra ngoài. Bất quá, ngoại diện nhấn chuông cửa, cũng không phải Chu Tiểu Quân, mà là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Xin hỏi Đào Bảo ở nơi này sao? nơi này có hắn bao vây, mà. Phiền phức ký nhận một tí. Chuyển phát nhanh tiểu ca thấy biệt thự trong một mặt đi ra ba cái đỉnh tiêm mỹ nữ, nói chuyện đều nói lắp. Đào Bảo bao vây. Hạ Tình đi tới, xem xét một chút bao vây trên chuyển phát nhanh đàn. Thu kiện người, Đào Bảo. Ký kiện người, tỷ tỷ. Hóa ra là Đào Bảo tỷ tỷ ký. Hạ Tình xem xét một chút đóng gói kín bao vây, lòng sinh hiếu kỳ, bên trong là cái gì? Chương 154, tỷ tỷ lễ vật, hạ. Lúc này, Tôn Ngoan Ngoãn đột nhiên tiến lên giúp Đào Bảo ký rồi tên, sau đó đem bao vây cầm đã qua, khẳng định là ký thổ đặc sản, ta xem một chút bên trong là cái gì. Hạ Tình vội vàng nói, Ngoan Ngoãn, đây là Đào Bảo bao vây, tự ý mở ra không tốt sao. Tôn Ngoan Ngoãn nhìn Hạ Tình một chút, nói, tuy rằng nói như vậy, kỳ thực ngươi cũng rất muốn biết bên trong là cái gì chứ. Cái này Hạ Tình ánh mắt lấp lóe. Lúc này, Cao Nghiên Nghĩa chính ngôn từ nói, ta thân là cảnh sát, có nghĩa vụ bảo đảm hộ gia đình an toàn. Vì bài trừ nguy hiểm, ta kiến nghị lập tức mở ra bao vây, tiến hành kiểm tra. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Nói như thế đường hoàng, kỳ thực chính là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Bất quá, Hạ Tình cũng thừa nhận, nàng cũng giống như vậy. Liền, Hạ Tình lựa chọn trầm mặc. Tôn Ngoan Ngoãn được mọi người ngầm đồng ý, lập tức mở ra bao vây. Một cái tinh xảo phảng sinh thổi phồng em bé, còn có một phong tay tin. Hoa Tôn Ngoan Ngoãn giấu tay thổi phồng em bé da rẻ, thở dài nói, da rẻ trắng non non mềm. Hơn nữa có dáng thật tốt, còn có này ngực, hoàn mỹ giọt nước mưa hình, ta đều tự ti mặc cảm. Hạ Tình tan vỡ, này, trọng điểm không nên là nơi này đi. Tôn Loan Loan gật gù, xác thực, cái này thổi phồng em bé làm sao là thổi phồng trạng thái đây, vận tải trong vạn nhất bay hơi sao làm. Hạ Tình, Cao Nghiên này mắt thấy thổi phồng em bé, giấu tay cằm, nói, lần thứ nhất thấy tỷ tỷ cho đệ đệ ký thổi phồng em bé, cảm giác hảo vi diệu. Ha ha ha. Nữ cảnh sát tiểu thư cũng có một viên tinh tế tâm đây. Hạ Tình đạo. Cao Nghiên trợn tròn mắt, phí lời. Lúc này, Tôn Loan Loan trải qua tự ý lấy tay tin cũng mở ra, Hạ Tình nhìn thấy, muốn ngăn cản trải qua không kịp. Bao vây hay là không tính là việc riêng tư hải thèm, nhưng tay tin ở các loại phương diện đều thuộc về tuyệt đối riêng mật tại thèm. Nhìn lén người khác thư, trải qua xâm phạm người khác việc riêng tư quyền. Đệ đệ, sinh nhật vui vẻ, đưa một mình ngươi hoàn toàn mới phảng sinh thổi phồng em bé. Nó so với bạn gái đáng tin, sẽ không cùng ngươi cãi nhau, sẽ không cho ngươi đặt tại sát mặt, sẽ không phản bội, đối với ngươi vĩnh viễn trung thành. Nhắn lại, tỷ tỷ. Tôn Ngoan Ngoãn trực tiếp đem thư nội dung bức thư nói ra, sau đó nhìn Hạ Tình cùng Cao Nghiên, tỷ tỷ nói được lắm như cũng rất có đạo lý. Đạo lý ngươi muội a. Hạ Tình nộ, như vậy tỷ tỷ rõ ràng không bình thường đi. Xem đi, tỷ tỷ không chừng nói chính là ngươi loại nữ nhân này, dễ dàng sinh khí, động một chút là nổi nóng. Cùng ngươi so với, quả nhiên hay vẫn là thổi phồng em bé càng được rồi hơn. Tôn Ngoan Ngoãn đạo. Hạ Tình. Lúc này, phòng khách môn đột nhiên nhìn, Đào Bảo âm thanh vang lên, tam vị mỹ nữ, các ngươi đang làm gì đó. Tôn Ngoan Ngoãn hơi thay đổi sắc mặt, phản ứng cực nhanh, lập tức đem thổi phồng em bé cùng thư nhét vào Hạ Tình tay lý, chính mình tránh đi. Hít, ta nên đi làm. Cao Nghiên nói xong, trực tiếp ly khai nhà trọ. Lưu lại Hạ Tình ở tại chỗ, một mặt một bước. Đào Bảo buồn bực đi tới. Nhìn thấy Hạ Tình tay lý thổi phồng em bé, ngẩn người. Hạ Tình, không nghĩ tới ngươi. Hạ Tình trực tiếp đem thổi phồng em bé ném cho Đào Bảo, hơi giận nói, đây là ngươi tỷ ký đưa cho ngươi. Ha ha, rất muốn nổi bật quà sinh nhật ta. Đào Bảo trừng mắt nhìn, ta tỷ cho ta ký. Không sai, chính là các ngươi già cái kia không chính tiết đệ khống nữ nhân. Đào Bảo vi hãn. Đây là tình thân quan tâm, làm sao là không chính tiết đâu. Ta tỷ thật muốn là không chính tiết. Nàng sẽ lấy dáng dấp của nàng xác định làm một cái thổi phồng em bé ký cho ta. Hạ Tình mặt càng đen, này không phải không chính tiết, này trải qua là biến thái hành vi, được rồi. Tây Đào Bảo xem xét nhìn tay lý thổi phồng em bé, đột nhiên nhớ tới cái gì, cũng là mặt vi hắc, không phải, ta tỉ ký cho đồ vật của ta, làm sao bị mở ra. Hạ Tình đem mặt vốn một cái, ngược lại không phải ta sách. Không nên trốn tránh trách nhiệm. Coi như không phải ngươi sách, ngươi cũng hoàn toàn có thể ngăn cản loại này không đạo đức hành vi. Đào Bảo đạo. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi tỷ cho ngươi ký thổi phồng em bé hành vi càng thêm không đạo đức chứ. Ê! Được rồi, xác thực có chút không quá thỏa. Thế nhưng, này không phải các ngươi trốn tránh trách nhiệm lý do. Hạ Tình thở dài, được rồi, ta xin lỗi ngươi. Không đủ thành khẩn. Này làm sao mới coi như thành khẩn. Muốn ta cùng ngươi ngủ một giấc. Ê! Hạ Tình tan vỡ, ngươi tên khốn này vẫn đúng là đang suy nghĩ a. Ta xin thề. Ta là tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi lên giường. Nói xong, Hạ Tình thở phì phò trở về biệt thự, cũng tiện tay đem tỉ tỉ cho Đào Bảo tay tin lấy đi. Đào Bảo nhìn một chút tay Lý Thổi Phồng em bé, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó cũng trở về biệt thự, đem Thổi Phồng em bé phóng tới gian phòng của mình. Lúc này, điện thoại của hắn văng lên. Là Hứa Thiến gọi điện thoại tới. Cái kia, Đào Bảo, ta ở Thiên Nga quảng trường, ngươi đã tới chưa? Hứa Thiến hỏi. Đào Bảo nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ. Suýt chút nữa đã quên, chính mình cùng Hứa Thiến hẹn cẩn thận chủ nhật 9 giờ ở Thiên Nga quảng trường chạm mặt, sau đó cùng nàng đi dạo phố. Đào Bảo vội vàng nói, ân, ta sắp đến rồi. Vậy trước hết cúp máy. Cắt đứt Hứa Thiến điện thoại, Đào Bảo mau mau thay đổi một thân màu trắng quần áo thể dục, sau đó vội vã kéo cửa ra. Trùng hợp chính là, cửa đối diện cũng vừa hay mở ra, Hạ Tình từ trong nhà đi ra. Tóc dài xoa vai, tóc mái lay động, màu xanh nước biển chập chờn quần dài sấn xuất nàng thon dài linh lung tư thái, nhu thuận tơ lụa kề sát thân thể, đường cong lộ, và áo phía bên phải tiểu phạm vi xóa tung thiết kế từ phần eo vốn lượn mà xuống, càng sấn xuất thon dài nửa người dưới, đẹp không sao tả xiết. Hạ Tình hiển nhiên làm trang phục, tao nhã lại không mất gợi cảm. Ngươi đây là chuẩn bị đi phi trường đón Chu Tiểu Quân sao? Đào Bảo nhàn nhạt hỏi. Hắn còn chưa tới, ta đây là chuẩn bị bồi bằng hữu đi dạo phố. Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút, ánh mắt rơi xuống cổ tay hắn trên mới tinh trên đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt nói, đổi mới đồng hồ đeo tay đây. Người khác đưa. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Thu rồi nhân ra lễ vật, cần phải nhớ đáp lễ, ngày hôm nay cũng là nàng sinh nhật. Hạ Tình đạo. Cái gì? Đào Bảo trừng mắt nhìn, ai sinh nhật? Hạ Tình cũng là ngẩn người, ngươi này biểu không phải Diệp Băng Vũ mua sao? Hi. Đào Bảo ngẩn người, không ít sau, mới nói, chẳng lẽ, ngày hôm nay cũng là Diệp Băng Vũ sinh nhật? Vâng. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, vậy ngươi này biểu ai mua cho ngươi? Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, ngươi thật tò mò sao? Hạ Tình có chút lúng túng, nàng lạnh rên một tiếng, thiết. Lao nương một chút hứng thú đều không? Nói xong, hai tay vung một cái, Hạ Tình trước hết xuống lầu. Chờ Đào Bảo ra ngoài, Hạ Tình trải qua cầm lái Tô Loan Loan chiếc kia cờ cờ xe con đi rồi. Đào Bảo cũng chuẩn bị ra ngoài, lúc này, Tô Loan Loan từ lầu 2 sân thượng thò đầu ra, yếu ớt nói, cái kia, Bảo ca, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật ta. Đào Bảo cười cười, đúng đấy, làm sao? Dự định đưa Bảo ca quả sinh nhật sao? Không tiền. Tô Loan Loan không chút do dự nói. Nàng dừng một chút, lại nói, ta nghĩ nghĩ, đưa ngươi cái gì quả sinh nhật? Chương 155. Cảm giác rất tốt. A, đưa ngươi một cái nguyên vị nội ý như thế nào? Tô Loan Loan đột nhiên nói. Không cần. Hi. Nam nhân không đều muốn nữ chủ truyền bá nguyên vị nội ý sao? Đào Bảo cái chán hai đạo hát tuyến, hắn quyết định không để ý tới cái này ngực lớn nhưng không có đầu góc nhào nhai sắc tình nữ chủ truyền bá. Hảo, ta đi rồi. Đào Bảo đạo. Ta còn chưa nghĩ ra đưa ngươi cái gì đây? Tô Loan Loan lại nói. Đào Bảo cười cười, không cần đưa lễ vật gì. Một câu sinh nhật vui vẻ như vậy đủ rồi. A, vậy thì thật là quá tốt rồi. Bảo ca, sinh nhật vui vẻ. Dừng một chút, Tô Loan Loan lại nói, lại miễn phí tặng tặng ngươi một câu, sinh nhật vui vẻ. Đào Bảo trợn tròn mắt, hắn không lại cùng Tô Loan Loan phí lời, trực tiếp liền ly khai nhà trọ. Đi tới Thiên Nga quảng trường, Đào Bảo một chút liền nhìn thấy ở suối phun bên cạnh ao đứng Hứa Thiến. Nàng ăn mặc màu vàng nhạt âu phục, màu vàng thủy tinh giày cao gót, nhàn nhạt thải trang. Toàn bộ người xem ra ôn nhu lại thời thượng. Hắn đi tới, chào hỏi, này. Hi. Ngươi làm sao cũng ở. Đi tới Hứa Thiến bên người, Đào Bảo mới phát hiện, Hứa Thiến bên người còn ngồi một cái Hạ Tình. Hạ Tình đứng lên đến, bất đắc dĩ nói, là bị người nào đó cường kéo qua. Hứa Thiến le lưới một cái, cười hì hì, nhiều người náo nhiệt mà. Vừa dứt lời, Hứa Thiến điện thoại liền văng lên. Nàng nhận điện thoại sau khi trở lại, tỏ rõ vẻ xin lỗi. Thật không tiện. Ta lâm thời có việc, phải lập tức rời đi. Nếu không, hai người các ngươi trước tiên cũng đi. Nói xong, Hứa Thiến liền vội vàng ly khai. Này, này không phải ngươi cố ý đạo diễn trò chứ? Lúc này, Hạ Tình một mặt ngờ vực nhìn Đào Bảo. Nói thế nào? Ngươi cùng Hứa Thiến thông đồng được, gạt ta xuất đến, nói là ba người đi dạo phố, sau đó Hứa Thiến mượn cớ ly khai, liền biến thành hai người hẹn hò. Hạ Tình đạo. Đào Bảo trợn tròn mắt, ngươi trí tưởng tượng quá phát đạt. Ta tại sao phải không phải lớn như vậy kính đi ước vợ trước? Tặc muộn rõ ràng đối với ta thấy chết mà không cứu. A, ngươi chơi gái nhân yêu còn có lý. Đào Bảo, ba năm nay đều đang làm gì? Khẩu vị là càng ngày càng nặng. Hạ Tình cũng không nhiều sảng khoái. Ta không chơi gái. Không chơi gái đi cái loại địa phương đó làm gì? Từ Trùng Dương tiểu tử kia mang ta đi. Cái nào Từ Trùng Dương? Chính là Yên Kinh Tử gia người thừa kế. chính là cái kia vô học, cả ngày mê muội tiểu sắc, yêu thích đùa bỡn nữ tính công tử bột phá ra chi tử. Đào Bảo đầu hướng về một bên uốn một cái, vâng. Hắn cũng thật khó khăn lấy mở miệng. Hạ Tình càng là tỏ rõ vẻ thất vọng. Ngươi hiện tại đều học được Su Viêm gắn ghép. Ê! Đào Bảo còn chưa mở miệng, lúc này một chiếc cạ mạ rổ xưởng đồng xe thể thao đột nhiên đình chỉ Hạ Tình bên người, một cái ngả ngớn âm thanh vang lên, mỹ nữ, muốn ngồi xe sao? Ca ca dẫn ngươi đi căng gió. Hả? Bảo ca cũng coi trọng cô nàng này. Chính là Từ Trùng Dương. Đào Bảo giận dữ, đem Từ Trùng Dương từ trên xe thu đi, cả giận nói, Từ Trùng Dương, trận to ngươi mắt chó nhìn rõ ràng, đây là nữ nhân của lão tử. Lần sau tới nữa đến gần, lão tử tới tập trung đem ngươi băm cho ăn cá sấu. Từ Trùng Dương sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, Bảo ca, ta đùa dẫn đây. Bảo ca nữ nhân, mượn ta 10 cái đảm, ta cũng không dám động a. Thấy Đào Bảo tâm tình không phải quá tốt, Từ Trùng Dương mau mau lại nói, Bảo ca, cái kia cái gì, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Nói xong, Từ Trùng Dương mau mau lái xe đi rồi. Đào Bảo nhìn nhanh chóng đi cả mạ rổ xe thể thao, rất đau đầu. Liên Từ Trùng Dương này bùn nhão không dính lên tường được ra hỏa, tương lai thật có thể giúp được chính mình sao. Không ít sau, hắn thu thập xong tâm tình, xoay người, hả? Hạ Tình đang ngẩn người. Này, chiếc kia đẹp đẽ xưởng đồng xe thể thao trải qua lái đi. Đào Bảo ngón tay ở Hạ Tình trước mặt quơ quơ. Hạ Tình này mới lấy lại tinh thần, nàng đẩy ra Đào Bảo tay, không nên ở trước mặt ta hoảng móng heo. Ngữ khí vẫn như cũ kiểu man, nhưng trải qua không giống vừa nãy lạnh nhạt như vậy. Nàng lén lút nhìn Đào Bảo một chút, tâm tư chân tạp. Liên tại vừa nãy, Từ Trùng Dương đến gần chính mình thời điểm, Hạ Tình một lần cho rằng Su Viêm gán ghép Đào Bảo làm ghê gớm tội Từ Trùng Dương mà lựa chọn im lặng không lên tiếng. Thế nhưng không nghĩ tới, Đào Bảo trực tiếp đem Từ Trùng Dương mang cái máu chó đầy đầu, hoàn toàn không có sợ sệt đắc tội hào môn tử đệ ý tứ. Hừ, sẽ sai xoái. Còn nói, ta là hắn nữ nhân. Phi, không biết xấu hổ. Lao nương đã sớm cùng ngươi ly hôn. Không biết xấu hổ tỷ khống, thiếu phụ khống, nhân yêu khống. Đào Bảo quay đầu nhìn Hạ Tình một chút, cười nhạt cười, ta phảng phất nghe được, có người ở trong lòng nói ta xoái. Hạ Tình đem mặt uốn một cái, thở dài. Này mặt người bị quả nhiên là vô địch. Không ít sau, nàng thu thập dưới tâm tình, nói, chúng ta hiện tại, làm gì? Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghĩ cho Diệp Băng Vũ mua phần quà sinh nhật, nếu biết, cũng không thể giả vờ không biết nói. Cùng năm đồng nhất cùng nguyệt sinh, cái này cũng là duyên phận A. Vậy theo làm gì? Hạ Tình nhàn nhạt nói, làm ta tham mưu A theo ta so với, hay vẫn là ngươi hiểu rõ hơn Diệp Băng Vũ? Đào Bảo đạo. Hạ Tình mặt vi hắc. Đào tiên sinh, ngươi nhượng vợ trước giúp cho ngươi những nữ nhân khác tuyển quà sinh nhật, không cảm thấy khó chịu sao? Đào Bảo trừng mắt nhìn, khó chịu sao? Chúng ta hiện tại không phải bằng hữu bình thường sao? Hạ Tình. Được rồi. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, lại nhàn nhạt nói, Diệp Băng Vũ là Bạch Phú Mỹ, không thiếu tiền, vì lẽ đó đưa quý trọng lễ vật, hoàn toàn không cần thiết. Hô. Đào Bảo trường thở phào nhẹ nhõm, này quá tốt rồi. Giao xong chơi gái sướng phạt tiền. Ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ còn sót lại mấy chục đồng tiền. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, không nhịn được nói, ta nói ngươi này người làm sao mãi mãi cũng ở vào thiếu tiền trạng thái đâu. Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói, ân, đại khái là thượng thiên đối với ta tôi luyện đi. Cổ nhân viết, thiên tướng hàng chức trách lớn ở tư người vậy, tất trước tiên khổ theo tâm trí, lao theo gân cốt. Đừng nói nhảm, đi rồi. Hạ Tình bay thẳng đến trước đi đến. Đào Bảo đình chỉ nói, đi theo. Hai người ở phụ cận vẹn đà quảng trường xoay chuyển nửa ngày, cũng không có tìm được tâm nghi lễ vật. Kỳ thực, chủ yếu hay vẫn là Đào Bảo không tiền. Vừa ý hảo mấy thứ đồ, giá cả cũng không mắc, mấy trăm khối mà thôi. Nhưng đối với hiện trạng Đào Bảo mà nói, hay vẫn là nghiêm trọng siêu chi. Trong lúc, Đào Bảo dùng ánh mắt hướng về Hạ Tình vay tiền, nhưng bị Hạ Tình không nhìn thẳng. Việc này lại mở không nổi miệng, đành phải thôi. Đi dạo nửa ngày, hai người mệt một chút, an vị ở một cái trên ghế dài nghỉ ngơi. Ngươi lại nét mực, Băng Vũ sinh nhật đều muốn qua đi. Ê! Đào Bảo ánh mắt quét qua, sáng mắt lên. Có. Hả? Ngươi chờ ta một chút. Đào Bảo nói xong, liền chạy đi. Một lát sau, Đào Bảo nhấc theo một cái trang phục túi trở lại. Lễ vật, quyết định. Hạ Tình xem xét một chút trang phục túi, cả kinh nói, ngươi mấy chục đồng tiền dĩ nhiên năng lực ở vẽn đạ trong quảng trường chuyên bán điếm mua được quần áo, đến cùng nhiều thấp kém quần áo à. Mới không thấp kém đây. Ta sờ soạn, cảm giác rất tốt, có dũng khí tơ lụa chân cảm. Đào Bảo đạo. Đến cùng cái gì quần áo? Áo, hay vẫn là quần? một cái màu đỏ lôi ti quần lót. Chương 156, chỉ cần có thể được ngươi, ta hội không từ thủ đoạn nào. Hạ Tình mặt sầm lại, xin đừng nên mô phỏng theo ta sáng tạo, ok. Có khác nhau, được rồi. Đào Bảo từ trang phục trong túi đem cái kia lôi ti quần lót lấy ra, sờ sờ, sau đó nói, ngươi xem, ta đây là nữ nhân quần lót, mang lôi ti bên đây. Hạ Tình mặt càng đen, Đào tiên sinh, xin đừng nên dùng tay ở bên trong khố trên sờ loạn, ok. Hành vi rất hèn mọn. Ê! Được rồi. Đào Bảo một lần nữa đem quần lót thả lại trang phục túi, bằng vào ta hiện nay điều kiện kinh tế, bài trừ dung tục hóa lễ vật, ta có thể đưa, cũng chỉ có quần lót. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, tùy theo ngươi. Bất quá, ta cảm thấy Diệp Băng Vũ cho dù nhận lấy ngươi phần này đặc biệt quà sinh nhật, xoay người sẽ ném đến thùng rác. Đào Bảo vây vây tay, ta chỉ cần đem lễ vật đưa đi, còn Diệp Băng Vũ xử lý như thế nào, liền không liên quan đến việc của ta. Hắn dừng một chút, phủi phủi quần áo đứng lên đến, chúng ta đi uống chén trà đi, ta mời khách. Hạ Tình còn chưa mở miệng, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn một chút điện báo nhắc nhở, sau đó nhàn nhạt nói, ta đi đón điện thoại. Đào Bảo làm một cái xin mời thủ thế. Hạ Tình trực tiếp liền ly khai. Một lát sau, nàng một lần nữa trở về, sau đó nói, Chu Tiểu Quân đến, ta hiện tại muốn đi sân bay. Tây Đào Bảo trầm ngâm không ít, sau đó cười cười nói, ngươi, có phải là thích Chu Tiểu Quân? Tại sao nói như vậy? Hạ Tình hỏi ngược lại. Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không cảm thấy ngươi là một cái thích cùng nam nhân làm ám muội nữ nhân, yêu thích chính là yêu thích, không thích liền trực tiếp từ chối. Ngươi biết rõ đạo Chu Tiểu Quân đang đeo đuổi ngươi, nhưng ngươi cũng không có từ chối, thậm chí cố ý đi đón cơ. Nếu như không phải yêu thích, ngươi sẽ không như thế làm đi. Ai? Hạ Tình thở dài. Nàng thu thập dưới tâm tình, nhìn Đào Bảo, lại nói, đầu tiên, nhà chúng ta cùng Chu Tiểu Quân là thế giao, ngày lễ ngày Tết, hai nhà đều sẽ lẫn nhau lui tới, ta chỉ cần hay vẫn là Hạ gia một phần tử, liền không cách nào tách ra Chu Tiểu Quân. Thứ yếu, Chu Tiểu Quân đã cứu phụ thân ta, Hạ gia chúng ta nợ hắn nhân tình. Cuối cùng, Hạ Tình dừng lại một tí, mới lại nói, ngươi cái này chồng trước quản được quá rộng rồi. Ngươi ở ngay trước mặt ta cho những nữ nhân khác mua lôi ti của lót, thế nhưng ta nói cái gì sao? Ê! Được rồi, coi như ta hỏi nhiều. Xác thực, bằng hữu bình thường phải có bằng hữu bình thường giới hạn. Đào Bảo đạo. Ta đi rồi. Hạ Tình không nói cái gì nữa, trực tiếp liền ly khai. Nam hàng nào đó chuyến bay. MC vui tươi âm thanh vang lên, các nữ sĩ, các tiên sinh, sắp ở Đông Hải sân bay hạ xuống. Mời ngài thu hồi tiểu chất bản, điều thẳng ghế dựa chỗ tựa lưng, dựa vào song lữ khách xin mời hiệp trợ mở ra giả ván chưa sơn. Mời ngài lần thứ hai xác nhận thắt chặt dây an toàn. Các loại thiết bị điện tử nằm ở đóng trạng thái. Ta đại biểu toàn thể đội bay thành viên cảm tạ ngài cưới bản chuyến bay, chúc ngài lữ đồ vui vẻ, chúng ta lần sau gặp lại. Ngồi ở nào đó trước cửa sổ phụ cận chỗ ngồi, vẫn chợp mắt nam nhân đột nhiên trương mở rộng tầm mắt. Nam tử tuổi chừng 23-24 tuổi, xúc một con tóc ngắn, áo sơ mi trắng cổ áo vi vi mở rộng, áo sơ mi ống tay quyển tới tay cánh tay ở giữa, lộ ra màu vàng nhạt da rẻ, con mắt thâm thúy có thần, sống mũi cao thẳng, môi gợi cảm. Đặc biệt là phối hợp cùng nhau sau đó, càng là còn như thượng đế thủ hạ xảo đoạt thiên công tác phẩm. Chính là Chu Tiểu Quân. Cùng 3 năm trước so với, Chu Tiểu Quân cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Đại học thời điểm, Chu Tiểu Quân chính là Bình Sông Đại học giáo thảo, bất quá vào lúc ấy Chu Tiểu Quân da rẻ rất trắng, thường thường bị tôn phàm Na Du là Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng trải qua 3 năm trong quân cuộc đời tôi luyện, Chu Tiểu Quân da thịt đã biến thành màu vàng nhạt, trở nên càng thêm có nam nhân vị. Ở đại học thời đại, Chu Tiểu Quân ở nữ sinh trong độ hot liền phi thường cao. Bây giờ, trải qua quân lữ cuộc đời đánh bóng Chu Tiểu Quân, vẻ mặt cương nghị, khí chất trầm ổn nội liễm, đối với nữ nhân lực sát thương càng lớn, hơn bất luận hắn đi tới đó, đều có thể trở thành là nữ nhân chú ý tiêu điểm. Thương vụ khoang không thiếu nữ người vẫn luôn ở liếc trộm Chu Tiểu Quân, thậm chí có một cái đẹp đẽ lại có khí chất mỹ nữ chủ động đã qua đến gần, nhưng hắn cũng không có hứng thú gì. Vẻ mặt của hắn rất chăm chú, tựa hồ dự định đi làm một cái quyết định sự tình. Theo chuyến bay sắp hạ xuống, nam tử ánh mắt từng có như vậy một chút do dự, nhưng cuối cùng lại hóa thành một vẻ kiên quyết. Hắn theo bản năng sờ sờ trong túi tiền một túi dược, bên trong là bột màu trắng, dược túi trên không có bất kỳ thuốc thuyết minh, vô cùng khả nghi. Chu Tiểu Quân ánh mắt nghiêm nghị. Hạ Tình, ta biết, như thế làm rất đê tiện vô liêm sỉ. Nhưng nếu như ta không làm như vậy, ngươi có lẽ sẽ vô kỳ hạn mang xuống, mãi mãi cũng sẽ không cho xuất khẳng định trả lời chắc chắn. Chỉ cần có thể được ngươi. Ta hội không từ thủ đoạn nào. Chương 157, nguy hiểm tình địch. Phi cơ chở hành khách từ từ hạ xuống, Chu Tiểu Quân thu thập dưới tâm tình, theo lưu lượng khách rơi xuống máy bay. Hắn đi tới xuất cơ miệng, xa xa liền nhìn thấy tiếp cơ Hạ Tình. Hắn khẽ mỉm cười, bước nhanh đi qua đi. Hạ Tình, đợi lâu. Chu Tiểu Quân mỉm cười nói. Hạ Tình cười cười, ta cũng là vừa tới. Nàng dừng một chút, lại nói, ta kêu lách tách xe tốc hành, liền ở phi trường ngoại chờ. Ta cho rằng ngươi hội cầm lái Tô Loan Loan trước kia cờ cờ xe con lại đây. Chu Tiểu Quân trầm ngâm không ít, sau đó cười cười nói, kỳ thực, ta không quá yêu thích lách tách xe tốc hành, lại như là ngồi người xa lạ xe, không thoải mái. Nhân dân quân nhân còn chọn tam kiếm tứ, cẩn thận bị quan trên nộ phê. Hạ Tình dừng một chút, lại cười cười nói, trải qua phó trả tiền, đi. Chu Tiểu Quân bất đắc dĩ nhún nhún vai, được, ngược lại không cưỡng được ngươi. Hai người sau đó đồng thời hướng về ngoài phi trường đi đến. Chu Tiểu Quân thỉnh thoảng hội quay đầu nhìn Hạ Tình. Trên mặt ta có vật gì không? Hạ Tình mỉm cười nói. Tây Chu Tiểu Quân trầm ngâm không ít, sau đó nói, cảm giác, chúng ta cùng nhau thời điểm, ngươi đều là đang mỉm cười. A, mỉm cười cũng là sai lầm. Lẽ nào, ta hẳn là khóc sao? Không phải, ta không phải ý này. Chu Tiểu Quân hơi trầm mặc, mới lại nói, chính là, ngươi trước đây cùng với Đào Bảo thời điểm, hội hung hắn, mang hắn. Ta, kỳ thực rất hâm mộ loại này. Ê! Hạ Tình trầm ngâm không ít, lại cười cười nói, đều nói nữ nhân tâm, giò kim đáy biển. Nam nhân cũng gần như. Dĩ nhiên sẽ có người yêu thích bị nữ nhân mắng. Chu Tiểu Quân, ta có thể không nhớ rõ ngươi còn có em mở thuộc tính. Chu Tiểu Quân cười cười, khi ta không nói gì. Hạ Tình cũng không nói thêm cái gì. Xuất sân bay, hai người đi tới một chiếc xe gì bên. HTTP. Các ngươi ở bộ đội thường thường ngồi loại xe này. Lách tách trên xe dịp cũng không nhiều. Ta phế bỏ thật lớn kính mới hẹn trước đến. Hạ Tình cười cười, lại nói, ta này thanh mai trúc mã làm đúng chỗ. Hít, này đều là đại chúng hiểu lầm. Kỳ thực trong bộ đội quốc sản quân xa càng nhiều. Hơn nữa, Chu Tiểu Quân dừng lại một tí, mới lại nhàn nhạt nói, Hạ Tình, ngươi biết, ta theo đuổi cũng không phải thanh mai trúc mã thân phận. Tây Hạ Tình vuốt vuốt trên trán tóc mái, hơi trầm mặc, mới nói, xin lỗi, ta còn không nghĩ được, tạm thời vẫn chưa thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Chu Tiểu Quân cười cười, không có chuyện gì, ta sẽ không buộc ngươi. Ta có chân đủ kiên trì cùng thời gian chờ đợi ngươi đáp án. Ở bề ngoài tuy nói như vậy, nhưng Chu Tiểu Quân trong lòng không phải là nghĩ như vậy. Xem ra chính mình mang dược lại đây là chính xác. Nếu như không sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, Hạ Tình không biết hội kéo tới khi nào. Nay chính mình thiết kế cứu Hạ Phụ, liền hoàn toàn không ý nghĩa. Nếu như mình lại không hành động gì, nay Hạ Tình liền muốn bị cái kia Diệp Hướng Dương cướp đi rồi. Chu Tiểu Quân trong lòng không có sức. Hắn không cùng Diệp Hướng Dương trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng từ các loại con đường hỏi thăm Diệp Hướng Dương tin tức. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm tình địch. Hắn không có những cái kia con nhà giàu trên người quán có công tử bột, hắn thương mại mới có thể cường, làm người khiêm tốn, không, giữ mình trong sạch. Có người nói, hắn thậm chí đều không đi qua quán ăn đêm. Như vậy con nhà giàu, ở hiện ở xã hội này, thực sự là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mà hắn Chu Tiểu Quân, tuy rằng vóc người, tướng mạo, khí thế cũng không thua Diệp Hướng Dương, hơn nữa hắn còn có cùng Hạ Tình hơn 20 năm cảm tình cơ sở, thế nhưng, cự ly là hắn nhất đại chướng ngại vật. Chu Tiểu Quân mấy lần xin điều đến Đông Hải, cũng không có thể thu được phê, mà hắn lại không thể xuất ngũ. Bởi vì thân phận quân nhân cũng là theo đuổi Hạ Tình tư bản. Hạ Tình cùng rất nhiều nữ hài như thế, vẫn luôn rất ước mơ quân nhân. Tính đến hiện nay, Chu Tiểu Quân còn không biết Đào Bảo ngay khi Đông Hải, hơn nữa cùng Hạ Tình liền trụ ở một cái dưới mái hiên. Hạ Tình tự nhiên không biết Chu Tiểu Quân suy nghĩ trong lòng, nàng cười cười nói, lên xe trước. Ừm. Chu Tiểu Quân ngồi vào xếp sau, nhưng Hạ Tình nhưng chạy đến hàng trước chỗ cạnh tài xế. Tiểu Quân, ngươi thật vất vả đến Đông Hải, ta dẫn ngươi đi Đông Hải Hoan Nhạc Cốc chơi. Đông Hải Hoan Nhạc Cốc được xưng Đông Phương Disney, là Đông Hải nhất tên điểm du lịch một trong. Hạ Tình quay đầu nhìn Chu Tiểu Quân đạo. Chu Tiểu Quân cười cười, đi máy bay mệt một chút, có thể tới các ngươi nhà trọ ngồi một chút sao? Nhượng ta ở phòng khách trên ghế xạ lồng nằm một hồi là được. Ê! Cái này Hạ Tình có chút do dự. Chu Tiểu Quân lại cười cười nói, đùa giỡn. Nếu đến Đông Hải, nhất định phải đến Hoan Nhạc Cốc đi một chuyến A. Hạ Tình lúc này mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó nhìn tài xế nói, sư phụ, Hoan Nhạc Cốc, cảm ơn. Đông Hải vẽn đã trong quảng trường có một gia quán trà, Đào Bảo đang ngồi ở một cái dựa vào song vị trí uống trà. Chứa hồng lôi ti quần lót trang phục túi ở một bên bày đặt. Lúc này, một cái tiểu thư xinh đẹp hướng về Đào Bảo đi tới. Nàng tuổi chừng 20 tuổi, mỹ lệ vô song, còn mặc đồng phục lên. Nàng bước mềm mại bước chân đi tới Đào Bảo bên người. Thiên sinh, ngài trà trải qua uống xong nha.
Mỹ nữ ôn nhu nhắc nhở.
Ô Đào Bảo cơ cơ rông tuyết chén trà, một mặt bình tĩnh nói, phiền phức lại cho ta đến bát nước sôi.
Mỹ nữ khỏe miệng kéo kéo, tiên sinh, ngài trải qua uống tam bát miễn phí nước sôi.
Nàng ở miễn phí hai chữ trên cố ý bỏ thêm trọng âm.
Bất quá, Đào tiên sinh tựa hồ hoàn toàn không ý thức được.
Hắn vỗ tay một cái, sau đó nói, mỹ nữ nhắc nhở đúng, uống tam bát nước sôi, xác thực nên đi nhà cầu.
Đào Bảo đứng lên đến, sau đó lại nói, đúng rồi, mỹ nữ, phiền phức giúp ta nhìn một chút đồ vật của ta.
Còn có, ta đang chờ người, nếu như nàng đến rồi, giúp ta chuyển cáo nàng một tí, ta đi về lúc cờ.
Nói xong, Đào Bảo liền đi phòng vệ sinh.
Thiết!
Mỹ người nữ phục vụ điểm môi, nghèo rất mồng tơi chạy đến nơi đây hẹn hò, đối phương khẳng định cũng là đại khủng long.
Ai là đại khủng long?
Lúc này, đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên.
Mỹ nữ phục vụ viên xoay người, lấy làm kinh hãi.
Hảo nữ nhân xinh đẹp.
Nàng 23-24 tuổi, tựa hồ mới vừa giặt xong đầu, cuối sợi tóc tiêm còn treo lơ lửng lách tách thủy lộ, tỏa ra nhàn nhạt hoa lài hương.
Mỡ đông giống như da thịt bên dưới mơ hồ lộ ra một tầng son chi, không biết là nhạt trang, hay vẫn là tự nhiên mà sinh.
Song tiệp hơi rủ xuống, mỹ lệ khôn kể.
Nàng ăn mặc một thân sơn xám, đem kính bạo vóc người triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn, đặc biệt là mở sái nơi lộ ra chân dài càng là tuyệt không thể tả.
Cho tới tướng mạo, ngũ quan tinh xảo nhượng ngươi chọn không ra bất kỳ tì vết.
Bất quá, khí chất lãnh đạm, khiến người ta vọng mà dừng lại.
Chính là Diệp Băng Vũ.
Không phải, ta không phải nói ngươi, ta là nói này chắc khách mời phải đợi người.
Mỹ nữ phục vụ viên vội vàng nói.
Diệp Băng Vũ đạm mạc nói, ta chính là hắn phải đợi người.
Hắn ở đâu?
A.
Mỹ nữ phục vụ viên lúng túng.
Hắn đi phòng vệ sinh.
Lược dưới câu nói này, nàng vội vàng ly khai.
Diệp Băng Vũ cũng không để ý tới người phục vụ, nàng ở đối diện ngồi xuống, ánh mắt lập tức liền rơi xuống trang phục túi trên, vẻ mặt trầm ngâm.
Lúc này, Đào Bảo từ phòng vệ sinh xuất đến rồi.
Ác, Băng Vũ, ngươi trải qua đến rồi á hả?
Tóc làm sao còn thấp?
Ta mới vừa tiễn tóc, không thổi khô.
Thế nào?
Diệp Băng Vũ dùng tay khêu một cái tóc dài.
Đào Bảo cười cười, đen dài thẳng. Là kiểu mà ta yêu thích.
Diệp Băng Vũ ngón tay ôm lấy một đống tóc, quyển thành một đoàn, lại nhàn nhạt nói, cũng không biết Hạ Tình yêu thích không.
Đào Bảo vi hãn.
Khắc khắc, đưa cho ngươi.
Đào Bảo đem trang phục túi đưa cho Diệp Băng Vũ, mỉm cười nói.
Diệp Băng Vũ tiếp nhận trang phục túi, hiếu kỳ nói, cái gì?
Qua sinh nhật.
Đào Bảo mỉm cười nói.
Diệp Băng Vũ vẻ mặt dị dạng.
Nàng đối với Đào Bảo biết nàng sinh nhật, cũng không ngoài ý muốn.
Dù sao chỉ cần biết rằng Diệp Hướng Dương sinh nhật, liền biết nàng sinh nhật.
Chỉ là, nàng không nghĩ tới Đào Bảo hội đưa nàng quà sinh nhật.
Nàng trầm ngâm không ít, sau đó nói, ta có thể mở ra nhìn sao.
Đào Bảo cười cười, đương nhiên có thể.
Xong, hắn lại bổ sung một câu, ta tự tay chọn, ngươi nhất định sẽ yêu thế.
Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể siêu siêu, liền có thể trước tiên tìm tới bổn trạm nha.
Chương 158, ly hôn nguyên nhân.
Diệp Băng Vũ gật gù. Nàng mở ra trang phục túi liếc mắt nhìn, lại khép lại, sau đó bỏ qua một bên.
Nàng nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói, Đào Bảo, ngươi là cố ý sao?
Có ý gì?
Diệp Băng Vũ chỉ trang phục túi, nhàn nhạt nói, ngươi đây là tính quấy nhiêu tao?
Đào Bảo mặt vi hắc, Diệp Băng Vũ, ngươi đang nói đùa sao?
Bạn trai cho bạn gái mua quần lót, chính là tính quấy nhiêu tao?
Hắn thở dài, nhàn nhạt nói, ta táng ra bại sản mua lễ vật lại bị như vậy ghét bỏ, quên đi, đồ vật đem ra.
Ngươi định xử lý như thế nào?
Diệp Băng Vũ hỏi.
Ném xuống, hoặc là tặng người, đều được.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Diệp Băng Vũ không nói gì, nàng trầm ngâm không ít sau, nhàn nhạt nói, chờ ta một chút.
Nói xong, Diệp Băng Vũ cầm trang phục túi liền đi tới phòng vệ sinh.
Không ít sau, Diệp Băng Vũ trở lại, nàng đem trang phục túi phóng tới Đào Bảo trước mặt, vẻ mặt bình thản nói, trải qua mặc lên người.
Ê!
Hoàn toàn không hiểu nổi chính mình này nơi hợp đồng bạn gái đang suy nghĩ gì.
Hả?
Đào Bảo nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi xuống trước mắt trang phục túi trên, này trong này là.
Ta thay đổi quần lót, đưa ngươi.
Đào Bảo.
Cái kia, Diệp Băng Vũ nữ sĩ, ngươi có phải là thật sự coi ta là biến thái?
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Đùa giỡn.
Diệp Băng Vũ nói xong, mở ra trang phục túi.
Bên trong cái gì đều không có.
Đào Bảo khẽ cười khổ, quả nhiên vẫn là đem ta mua quần lót ném mất đi.
Ném mất chính là ta xuyên quần lót.
Hả?
Nói như vậy, ngươi thật sự.
Diệp Băng Vũ chỉ sơn sám, năm buồn mạng sinh nhật sát thực hẳn là mặc đồ đỏ sắc của lót.
Đào Bảo nhìn Diệp Băng Vũ một chút, tâm tư quái lạ.
Lúc này, Diệp Băng Vũ đột nhiên lại nói, Đào Bảo, hiện tại có sắp xếp gì không?
Ừm, Đào Bảo suy nghĩ một chút, cười cười, lắc đầu một cái, tựa hồ không.
Này, theo ta đi Hoan Nhạc Cốc đi.
Hành.
Một bên khác, Chu Tiểu Quân cùng Hạ Tình hai người đồng thời đi tới Hoan Nhạc Cốc, hai người mặc dù là sóng vai đi tới, nhưng hai người trong lúc đó từ đầu tới cuối duy trì khoảng chừng 50cm cự ly. Chu Tiểu Quân nhìn một chút hai người trong lúc đó to lớn khoảng cách, trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, Hạ Tình, ngươi có phải là sợ ta?
Hả?
Tại sao nói như vậy? Chu Tiểu Quân mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, bởi vì, ta hội thuật thôi miên.
Hắn dừng một chút, lại nói, thôi miên có thể tỉnh lại trong nhân loại tâm nơi sâu xa nhất tiềm thức, đó là chúng ta ý tưởng chân thật nhất.
3 năm trước, ta không nên thôi miên Đào Bảo. Nhưng ta cũng không có ác ý, ta chỉ là nói cho hắn, yêu ai, liền đi ai gian phòng.
Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ đi người gian phòng.
Ai biết, hắn trực tiếp chạy đi hắn tỷ gian phòng.
Được rồi.
Hạ Tính vuốt vuốt tóc, nhàn nhạt nói, đừng nói.
Chu Tiểu Quân đình chỉ nói, hắn hơi trầm mặc, lại nói, thế nhưng, Hạ Tình, ta có thể hướng về ngươi xin thề, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi sử dụng thuật thôi miên.
Trên thực tế, từ khi 3 năm trước thôi miên Đào Bảo, đã đưa các ngươi cảm tình vỡ tan sau, ta liền không sử dụng nữa quá thuật thôi miên.
Này ngược lại là hắn lời nói thật lòng.
Chu Tiểu Quân tình nguyện bỏ thuốc cũng không muốn đối với Hạ Tình sử dụng thuật thôi miên là có nguyên nhân.
Thứ nhất, thôi miên một cái người không phải là như vậy dễ dàng.
Đầu tiên, đối phương muốn không hề phòng bị.
Mà Hạ Tình biết chính mình hội thuật thôi miên, sẽ rất cảnh giác, dưới tình huống này, hắn rất khó thôi miên Hạ Tình.
Thứ hai, coi như thành công thôi miên Hạ Tình, chính mình cũng nhân cơ hội giữ lấy Hạ Tình.
Nhưng một khi Hạ Tình tỉnh lại, nhất định sẽ đoạn tuyệt với tự mình, lấy Hạ Tình cương liệt tính cách, thậm chí có thể làm ra càng cực đoan sự tình.
Nhưng dùng dược lựa chọn, nhưng là hơn nhiều.
Chu Tiểu Quân không đốc, hắn chắc chắn sẽ không chính mình đi bỏ thuốc.
Tìm người bỏ thuốc, chính mình anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện đương nhiên giữ lấy Hạ Tình.
Đây là Chu Tiểu Quân kế hoạch đại khái.
Tuy rằng bài cũ, nhưng rất thực dụng.
Hạ Tình tự nhiên không biết Chu Tiểu Quân suy nghĩ trong lòng, nàng duy trì trầm mặc, không nói gì.
Chu Tiểu Quân hít miệng, lại nói, ta thật sự sai rồi, ta không nên bại lộ ta hội thuật thôi miên.
Trên thực tế, ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bí mật này.
Mặc dù là hiện tại, biết ta hội thuật thôi miên, cũng chỉ có một mình ngươi người.
Nói thật, phần này bí mật đối với ta mà nói, rất nặng nề.
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Xin lỗi, nếu như không phải ta trò đùa dai, hay là ngươi cùng Đào Bảo Chu Tiểu Quân tỏ rõ vẻ hay nấy.
Hạ Tình hít sâu, sau đó thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, quên đi, chuyện đã qua liền không nên nói ra.
Hơn nữa, coi như không có thôi miên chuyện này, ta cùng Đào Bảo hôn nhân đại khái cũng duy trì không được bao lâu.
Đào Bảo cuối cùng có một ngày hội ý thức được hắn đối với tỷ tỷ của hắn cảm tình, nếu như đến vào lúc ấy, lập trường của ta e sợ hội lúng túng hơn, càng lúng túng hơn.
Mà hiện tại, chí ít ly hôn là ta đưa ra, ta có thể nói với người khác, là ta quăng Đào Bảo, tiêu tiêu sái sái.
Nhưng kỳ thực ngươi phi thường thống khổ.
Ê, Hạ Tình hơi trầm mặc, cười cười, quyết định ly hôn ngày hội, xác thực là có chút khổ sở, dù sao nói chuyện 3-4 năm luyến ái.
Bất quá, hiện tại, ta đã sớm vượt qua cảm tình thương tích kỷ, Đào Bảo là cái gì?
Có thể ăn sao?
Này có thể tiếp thu mới tình yêu sao?
Chu Tiểu Quân cười cười nói.
Ê, Hạ Tình không lên tiếng.
Chu Tiểu Quân hai tay cắm ở trong túi quần, hơi trầm mặc, lại nói, Diệp Hướng Dương.
Hả?
Diệp Hướng Dương, làm sao?
Chu Tiểu Quân cười cười, ta lần trước đến, cảm giác, ta cùng Diệp Hướng Dương gần như là thế lực ngang nhau.
Nhưng lần này ta đến Đông Hải, đem tới cho ta cảm giác, tựa hồ trong lòng ngươi thiên bình hướng về Diệp Hướng Dương nghiêng.
Giữa chúng ta cự ly ở vô hình chung lại bị kéo dài.
Cự ly.
Chu Tiểu Quân dùng ngón tay lượng lượng giữa hai người khoảng cách cự ly. Đại khái 50cm, lần trước là 40cm.
Phía ta bên này thêm ra thập cm, liền mang ý nghĩa ngươi hướng về Diệp Hướng Dương đến gần rồi thập cm.
Hạ Tình vi hãn.
Hảo vi diệu lời giải thích.
Bất quá, ta cũng không có hướng về Diệp Hướng Dương tới gần.
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Vậy này thêm ra thập cm cự ly là chuyện gì xảy ra?
Hạ Tình xoa xoa cái chán. Chu Tiểu Quân, ngươi đừng nói này thập cm chuyện, đều đem ta nhiều hôn mê.
Chu Tiểu Quân cười cười, xin lỗi, xin lỗi.
Hả, đến lối vào.
Hạ Tình trước tiên chạy tới, đứng ở lối vào hạng mục bảng hướng dẫn trước, lại nói, Tiểu Quân, ngươi muốn chơi cái gì?
Chu Tiểu Quân xem xét nhìn, ánh mắt lập tức khóa chặt ở quỷ ốc trên.
Liền quỷ ốc đi, hảo hoài niệm.
Lần trước tiến vào quỷ ốc chơi, hay vẫn là vườn trẻ thời điểm, ta bị dọa khóc, cuối cùng hay vẫn là ngươi bảo vệ ta.
Chu Tiểu Quân cười cười nói. Hạ Tình cười cười, ngươi trí nhớ thật tốt. Ta liền nhớ tới, chúng ta đi quỷ ốc chơi, cái khác liền không nhớ rõ.
Đương nhiên, ta trí nhớ vẫn luôn rất tốt.
Lúc đó, ngươi còn nói, Tiểu Quân, đừng sợ. Ta hội vĩnh viễn bảo vệ ngươi.
Chu Tiểu Quân dừng một chút, lại khẽ cười nói, này có tính hay không cầu hôn.
Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi này năng lực phân tích, ta phụ.
Nàng thu thập dưới tâm tình, lại cười cười nói, ngươi hiện tại nhưng là cách đấu cao thủ, trong quân đội tinh anh, trải qua hoàn toàn không cần bị ta bảo vệ.
Đúng đấy.
Chu Tiểu Quân gật gù, lại nhàn nhạt nói, hiện tại giờ đến phiên ta bảo vệ ngươi.
Chương 159, nhân loại ngu xuẩn A.
Ha ha ha.
Ta rất tốt, hơn nữa thân thủ cũng không sai, không cần ngươi bảo vệ.
Hạ Tình mau mau rời đi đề tài, chúng ta hay là đi quỷ ốc nhìn.
Được.
Chu Tiểu Quân gật gù.
Hai người ly khai không bao lâu, Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ cũng tới đến hạng mục bài nơi.
Thân, muốn chơi cái gì?
Ngày hôm nay ngươi sinh nhật, cái gì đều nghe lời ngươi.
Đào Bảo cười cười nói.
Hắn cũng không có để, ngày hôm nay kỳ thực cũng là hắn sinh nhật.
Diệp Băng Vũ xem xét nhìn hạng mục bảng hướng dẫn, xem ra rất xoắn xuýt.
Có suy nghĩ thật là nhiều chơi.
Đi tới hoan nhạc cốc, Diệp Băng Vũ mơ hồ có chút nhảy nhót, khí chất cũng bình dị gần gũi thật nhiều.
Ngươi cũng đến quyết định trước tiên chơi cái nào nha.
Đào Bảo đạo.
Diệp Băng Vũ lại xoắn xuýt nửa ngày, sau đó chỉ vào quỷ ốc, trước tiên đi quỷ ốc.
Đào Bảo cười cười, ok.
Liền vui vẻ như vậy quyết định.
Hai người lập tức cũng hướng quỷ ốc đi đến.
Ly quỷ ốc càng gần, Diệp Băng Vũ bước tiến liền càng chậm.
Đào Bảo quay đầu nhìn Diệp Băng Vũ một chút, nói, Băng Vũ, ngươi sẽ không phải sợ sệt.
Diệp Băng Vũ tâm tình đột nhiên kích động lên.
Mở.
Đùa gì thế?
Ta nhưng là kẻ vô thần, quỷ hồn cái gì, căn bản không tồn tại.
Nàng chỉ về đằng trước quỷ ốc, lại nói, đừng tưởng rằng ta không biết, ở trong đó quỷ đều là người hành trang.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo.
Thân, vườn trẻ người bạn nhỏ đều biết là người hành trang.
Đương nhiên, lời này, hắn không nói ra.
Chuyện của tôi nét.
Ta vị mỹ nữ này tổng giám đốc hợp đồng bạn gái, còn là phi thường sĩ diện.
Không phải vậy, chúng ta đi chơi cái khác chơi trò chơi hạng mục.
Quá sân xe, Ma Thiên Luân, chạm chạm xe, đều được.
Đào Bảo mở miệng nói.
Diệp Băng Vũ nhìn một chút tay Lý Quỷ Ốc vé vào cửa, rất xoắn xuýt.
Không sai, nàng xác thực rất kiêng kỵ quỷ hồn loại hình, nhưng nàng lại phi thường muốn trải nghiệm loại kia ngộ quỷ kích thích cảm.
Lại như, rất nhiều nữ sinh rõ ràng lá gan rất nhỏ, nhưng phi thường yêu thích xem thần quái điện ảnh.
Xem thần quái điện ảnh thời điểm, gặp phải khủng bố nội dung vợ kịch, các nàng sẽ đem con mắt già lên, đợi được khủng bố màn ảnh đã qua, các nàng hay vẫn là hội say sưa ngon lành nhìn xuống.
Nữ nhân loại sinh vật này tâm tư, còn thật là khó khăn hiểu.
Đào Bảo thở dài, sau đó đem tay đưa tới, cười cười nói, đồng thời tiến vào quỷ ốc.
Đừng đùa rồi.
Ai muốn khiên xú nam nhân tay a?
Băng Sơn tổng giám đốc ngạo kiểu, họa phong hơi vỡ.
Diệp Băng Vũ tiểu thư, ta không phải xú nam nhân, ta là bạn trai ngươi.
Đào Bảo chăm chú cải chính nói.
Tay của hắn vẫn như cũ thân ở Diệp Băng Vũ trước mặt.
Diệp Băng Vũ cũng là phi thường xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là lấy tay phóng tới Đào Bảo lòng bàn tay.
Hai người nắm tay đồng thời tiến vào quỷ ốc.
Hoan nhạc cốc quỷ ốc phi thường tên, chiếm diện tích rất lớn, có đủ loại quỷ, đông phương treo cổ quỷ, tiểu quỷ, lưới dài quỷ, cương thi quỷ các loại, phương tây giỏm bị các loại, giống đa dạng.
Bất quá, hoan nhạc cốc cùng với những cái khác quỷ ốc khác biệt lớn nhất chính là, bên trong bộ là di động thức mê cung bố cục, không cẩn thận sẽ ở bên trong lạc đường, đi không xuất đến.
Ở đây, có một hạng khá là nóng nảy hoạt động hạng mục.
Quỷ ốc đại mạo hiểm.
Du khách từ quỷ ốc cửa nam lối vào tiến vào, nếu như có thể ở trong vòng 10 phút từ quỷ ốc bắc môn lối ra, mở miệng đi ra, liền có thể thu được siêu cấp phần thưởng, hoan nhạc cốc toàn gia dũng phần món ăn.
Dùng cái này phần món ăn phiếu có thể miễn phí du ngoạn hoan nhạc cốc bên trong hết thảy vui lùa hạng mục, nhân viên hạng ngạch làm 4 người.
Mỗi lần trương phiếu thêm 10 khối tiền liền có thể khiêu chiến quỷ ốc đại mạo hiểm.
Điều kiện xem ra rất đơn giản, mà phần thưởng xem ra phi thường siêu trị giá. Vì lẽ đó mỗi ngày đều có rất nhiều đến quỷ ốc chơi du khách lựa chọn thêm tiền đi khiêu chiến quỷ ốc đại mạo hiểm.
Nhưng mà, này nhưng là một cái cực kỳ vua hố cả bẫy.
100 tên người khiêu chiến trong, đại khái chỉ có 2, 3 người năng lực khiêu chiến thành công.
Ngoại trừ dễ dàng chịu đến quỷ ốc lý các loại vô cùng chân thực quỷ quái kinh hãi quái dày ngoại, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, quỷ ốc lý mê cung bố cục là có thể di động, mỗi lần 5 phút đồng hồ sẽ cố định di động một lần.
Có rất nhiều du khách, mắt thấy lối ra. Mở miệng đang ở trước mắt, chính cao hứng, sau đó, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi giả, trong nháy mắt lại không tìm được lối ra, mở miệng đường.
Quỷ ốc lối vào có một cái quầy hàng,
bên trong quầy ngồi một cái cột tợ là cửu vị yêu hồ mỹ nữ công nhân viên. Thấy Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ đi vào, mỹ nữ công nhân viên lập tức đứng lên đến mỉm cười nói, hoan nghênh quang lâm Hoan Nhạc Cốc Quỷ Ốc Đại Thế Giới. Đào Bảo từ Diệp Băng Vũ tay lý tiếp nhận vé vào cửa, sau đó đặt ở quỹ trên mặt, nói, hai người. Hoan Nhạc Cốc bên trong các chơi trò chơi hạng mục vé vào cửa có thể ở tổng chỗ bán vé mua, cũng có thể ở thi đơn mục đích chỗ bán vé mua. Này lượng tấm vé vào cửa là Diệp Băng Vũ mua, tổng cộng 100 khối. Mỹ nữ nhận lấy vé vào cửa, sau đó lại mỉm cười nói, hai vị cần muốn khiêu chiến Quỷ Ốc Đại Mạo Hiểm sao? Đào Bảo quay đầu nhìn Diệp Băng Vũ. Diệp Băng Vũ suy nghĩ một chút, sau đó gật gù. Mỹ nữ lại mỉm cười nói, mỗi người thêm 10 khối tiền. Đào Bảo từ trong túi tiền cầm 20 đồng tiền xuất đến, đây là hắn còn sót lại 20 đồng tiền. Nhận lấy tiền, mỹ nữ cho Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ cắt phát tài một cái ấn có Quỷ Ốc Đại Mạo Hiểm nhãn, sau đó lại nói, ở Quỷ Ốc Lý dễ dàng lạc đường, hai vị tốt nhất không nên tách ra đi. Nếu như không tìm được lối ra, mở miệng, liền theo báo cảnh sát khí, chúng ta cứu trợ nhân viên hội đúng lúc đem ngài cứu ra. Cảm ơn. Hai người sau đó kéo dài vây liêm, liền bước vào Quỷ Ốc Đại Thế Giới. Đầu tiên đập vào mắt trước chính là một khối âm trầm nghĩa địa, thậm chí còn thổi mạnh âm phong. Ta sát. Như thế chân thực. Này Hoan Nhạc Cốc Quỷ Ốc, quả nhiên danh bất hư truyền A. Đào Bảo trong lòng thầm thở dài nói. Lúc này, đột nhiên một luồng khí lạnh từ phía sau lưng truyền đến, chính mình còn không xoay người, Diệp Băng Vũ liền rít lên một tiếng, trực tiếp nhào tới Đào Bảo trong lồng ngực. Đào Bảo một bên ôm ấp Diệp Băng Vũ, một bên quay đầu nhìn lại. Một cái mặc áo trắng, khoe miệng giữ lại huyết lưới dài nam quỷ liền chạm sau lưng bọn họ. Đào Bảo lập tức rôi ra hai ngón tay, trong miệng nát tan ghi nhớ, ta là thiên mục, cùng thiên tương chủ. Thình như lôi điện, chói lọi bắt cực. Triệt thấy trong ngoài, không có gì không phục. Lập tức tuân lệnh, thần quỷ lùi lại. Phúc! Khắc khắc! Nam quỷ không nhịn được, trực tiếp cười uống. Nhân loại ngu xuẩn A, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Đào Bảo! Liên Bảo ca không nói hai lời, trực tiếp một quyền luân đã qua. Trực tiếp đem nam quỷ mắt trái đánh thành mắt gấu trúc. Ca, ta sai rồi. Nói xong, nam quỷ phủi mông một cái chạy. Diệp Băng Vũ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, xem xét nhìn, nam quỷ không gặp, trường thở phào nhẹ nhõm. Hả? Nàng lúc này mới ý thức được chính mình ở Đào Bảo trong lồng ngực nào, mau mau lùi lại một bước, đứng lại. Vuốt vuốt hơi hơi ngổn ngang tóc mái, nhàn nhạt nói, đây là không thể kháng cự chuyện ngoài ý muốn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta sẽ không thích nam nhân. Đào Bảo cười cười nói, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Diệp Băng Vũ vừa nghe, không vui. Có ý gì? Ta Diệp Băng Vũ chủ động đầu hỏi Tống Bảo, ngươi một điểm ý đồ khác không có. Ngươi đây là đang làm nhục ta sao? Đào Bảo. Hắn mặt vi hắc, thân, ngươi rốt cuộc muốn nháo loại nào? Lúc này, Diệp Băng Vũ lại là rít lên một tiếng, lần thứ hai nhào tới Đào Bảo trong lồng ngực. Đào Bảo quay đầu nhìn lại, vừa mới cái kia nam quỷ chính vội vội vàng vàng chạy tới, mắt phải cũng đã biến thành mắt gấu trúc. Địch. Này kiêm chức lao tử không làm, này chỉ trong chốc lát bị hai cái dã man du khách đánh hai lần. Nam quỷ hùng hùng hổ hổ lì khai Quỷ Ốc. Đào Bảo vi hãn. Nhìn dáng dấp, trừ mình ra, còn có người đánh hắn. Sẽ là ai chứ? Chương 160, cô em vợ tay. Quỷ Ốc một cái nào đó nơi. Hạ Tình trà sát tay, rất thật không tiện, ha ha, hảo như ra tay nặng. Này quỷ, không phải, này người không có chuyện gì. Chu Tiểu Quân trợn tròn mắt, mới nói. Ta xem thương không nhẹ. Hắn dừng một chút, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút nói, Hạ Tình, ngươi có như thế sợ quỷ sao? Khi còn bé, ngươi nhưng là không có chút nào sợ quỷ a. Ha ha ha. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, bị người nào đó ảnh hưởng. Người nào đó là Đào Bảo sao? Chu Tiểu Quân dừng một chút, lại nói, ta không nhớ rõ, Đào Bảo sợ quỷ a. Hắn là không sợ, thế nhưng hắn mỗi ngày đi ngủ trước đều cho ta giảng quỷ cố sự nói đến một nửa. Hạ Tình tựa hồ ý thức được cái gì, lời nói đột nhiên ngừng lại. Chu Tiểu Quân trong lòng cũng không quá thoải mái. Bởi vì Hạ Tình nhắc tới nàng cùng Đào Bảo ngủ. Nói chung, chúng ta tận lực đi chung với nhau. Cái này Quỷ Ốc cảnh tượng đạo cụ tựa hồ hội di động, nếu như chúng ta ly đến quá xa, không chừng sẽ bị tách ra. Tốt. Hạ Tình hướng Chu Tiểu Quân bên người đi tới. Chờ Hạ Tình dừng lại, Chu Tiểu Quân mắt liếc một cái khoảng cách giữa hai người, bất đắc dĩ thở dài. Hay vẫn là 50 cm. Dù cho là ở Quỷ Ốc, dù cho Hạ Tình hiện đang sợ quỷ, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu hướng mình nhiều tới gần 1 cm. Chu Tiểu Quân tay theo bản năng để vào túi áo, sờ sờ này túi phấn trạng không rõ ai thèm, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Cùng Chu Tiểu Quân, Hạ Tình cách xa nhau không xa, một cái nữ hải chính tỏ rõ vẻ căng thẳng nhìn bốn phía, chỉ lo đột nhiên từ trên mặt đất chui ra một con huyết tay. Mà đi cùng với nàng một cái khác nữ hải, nhưng là vô cùng bình tĩnh. Nàng ngồi ở một viên đầu lâu trên, tiến tính xem sách. Chính là Đàm Á cùng Hạ Tuyết. Này, Tiểu Tuyết, như thế ám, ngươi năng lực nhìn rõ ràng thư trên chữ sao? Đàm Á đạo. Cũng còn tốt. Hạ Tuyết nói xong, lại phiên nhất hiệp thư. Đàm Á tan vỡ, trực tiếp đem Hạ Tuyết thư không thu rồi. Tiểu Tuyết, chúng ta hiện tại là ở sông Quỷ Úc, có thể hay không chăm chú điểm? Đàm Á vừa nói, một bên căng thẳng nhìn bốn phía. Hạ Tuyết xem xét nhìn bốn phía, sau đó nói, à á, ngươi sợ quỷ sao? Ngươi nói xem. Cũng không biết từ nơi nào thổi tới một luồng hơi lạnh, Đàm Á dùng mình một cái, liên thanh âm đều run rẩy. À á, quỷ là chủ nghĩa duy tâm kết quả, căn cứ chủ nghĩa duy vật triết học, bất luận thần ma, hay vẫn là quỷ quái, cũng không thể tồn tại. Hạ Tuyết đạo. Đạo lý, ta đều hiểu. Nhưng là người dù sao cũng là cảm tính động vật, ở đây sao âm trầm bầu không khí dưới, ngươi lẽ nào không có chút nào sợ sệt? Đàm Á đạo. Không sợ. Đàm Á. Nói chung, ngươi không nên nhìn thư. Theo ta, mỗi lần cách 5 phút đồng hồ, quỷ ốc lý cảnh tượng mô khối sẽ di động một lần. Chúng ta chạm gần điểm, chớ để cho cưỡng ép tách ra. Nói xong, Đàm Á trực tiếp kéo Hạ Tuyết cánh tay. Hạ Tuyết không nói gì. Đào Bảo bên kia. Bởi vì nam quỷ sự tình, làm lỡ không ít thời gian. Băng Vũ, chúng ta nhanh lên một chút, không phải vậy liền không thời gian. Đào Bảo là chân tâm muốn khiêu chiến thành công. Một cái toàn hạng mục miễn phí toàn gia dũng phần món ăn có thể giúp Đào Bảo tiết kiệm được tiểu 1.000 đồng tiền đây. Bằng không thì lại chơi cái khác, còn phải Diệp Băng Vũ bỏ tiền. Đào Bảo là một người nam nhân, mất mặt ta. Nhưng mà, Diệp Băng Vũ lại chịu đến một con cương thi kinh hai sau, kiên quyết không chịu đi về phía trước, nhưng lại không muốn sau này đi. Lúc này, một cái điện tử tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên, 10 giây đồng hồ sau, quỷ ốc cảnh tượng mô khối sắp di động, xin mời du khách nắm lấy phụ cận dây thừng. Duy trì thân thể cân bằng. Kết bạn du khách tận lực đứng chung một chỗ. 19. 8. Đào Bảo vội vàng nói, Băng Vũ, mau tới đây. Diệp Băng Vũ cũng là mau mau hướng về Đào Bảo đi đến. Nhưng đi mau đến Đào Bảo bên người thời điểm, một cái mùm mỹ đột nhiên từ trên cây rớt xuống, vừa vặn rơi đến Diệp Băng Vũ cùng Đào Bảo trong lúc đó. Diệp Băng Vũ bị kinh sợ, mặt mày thất, phản xạ có điều kiện lui về phía sau mấy bước. 21. Ánh đèn tắt, mô khối bắt đầu di động. Chờ yếu ớt ánh đèn lần thứ hai sáng lên, Đào Bảo xung quanh cảnh tượng trải qua đổi thành một cái cũ nát nhà gỗ, trong nhà gỗ treo một kẻ đã chết, bầu không khí rất đáng sợ. Hoa, Diệp Băng Vũ nếu như nhìn thấy, khẳng định lại hội sợ hãi đến rít gào. Đúng rồi, Diệp Băng Vũ đâu? Đào Bảo mau mau quay đầu nhìn lại, cũng không có Diệp Băng Vũ bóng người. Mà ở sau lưng mình 4-5 mét nơi, tắc đứng một cái vẻ mặt tam không mị thiếu nữ. Đào Bảo trừng mắt nhìn, sau đó thăm dò hô, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng là trừng mắt nhìn, mới phục hồi tinh thần lại. Anh rể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tuyết mở miệng nói. Hít, đây là ta muốn hỏi ngươi. Ta cùng Đàm Á tới nơi này chơi, sau đó vừa nãy mô khối di động thời điểm, hai chúng ta không cẩn thận tách ra. Hạ Tuyết đạo. Đào Bảo gật gù, như vậy. Hắn dừng một chút, lại nói, trong này điện thoại di động tín hiệu bị che đậy, chúng ta ở quỷ ốc lối ra, mở miệng chờ các nàng hảo. Ừm. Hai người cũng đồng thời đi về phía trước. Lúc này, một cái mọc ra răng nanh ma nữ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bởi vì tạo hình quá mức chân thực, liền Đào Bảo đều bị sợ hết hồn. Chính lo lắng Hạ Tuyết có thể hay không bị dọa dẫm phát sợ, Đào Bảo ngẩng đầu một nhìn, nội tâm vi hãn. Nhưng thấy Hạ Tuyết cùng này ma nữ khoảng cách gần mắt chừng mắt hố nhìn, vẻ mặt không có một tia biến hóa. Một lát sau, ma nữ tan vỡ. Mỹ nữ, năng lực hét lên một tiếng sao. Như ngươi vậy, ta rất bị đả kích. Đóng vai ma nữ thanh âm nữ nhân nghe tới rất trẻ trung, tuổi tác phỏng chừng cũng không lớn. A Hạ Tuyết há mồm nhẹ a tiếng, sau đó nói, là như vậy phải không? Ma nữ, là tại hạ thua. Nói xong, ma nữ ngẩng đầu nhìn đen kịt một mảnh phía trên, nói, này, phiền phức đem ta kéo lên đi. Mặt trên hảo như có người, trực tiếp đem ma nữ lại lôi đi tới. Đào Bảo đi tới Hạ Tuyết trước mặt, cười cười nói, Tiểu Tuyết, đừng đập phá nhân gia bát ăn cơm à, nhân gia cũng là có công trạng sát hoạch. Không đáng sợ quỷ, quỷ ốc là không cần. Ồ, hai người tiếp tục đi về phía trước, nay một đường không gặp mặt đến cái gì quỷ, nhưng cũng không tìm được lối ra, mở miệng ở đâu, luôn cảm giác ở đi vòng mèo, đi vòng nửa ngày lại nhiễu về đến nhà gỗ trước. Ân, quả nhiên có khó khăn. Đào Bảo nhìn đồng hồ, từ tiến vào quỷ ốc đã sắp 10 phút, khiêu chiến có thể nói trải qua thất bại. Đang lúc này, mô khối di động âm thanh lần thứ 2 vang lên. Vì phòng ngừa mới vừa rồi cùng Diệp Băng Vũ phân tán một màn lần thứ hai tái diễn, Đào Bảo quyết định trực tiếp lôi kéo Hạ Tuyết tay. Hắn lúc đó thật sự không nghĩ quá nhiều. Hạ Tuyết túi đầu liếc mắt nhìn, cũng không nói gì. Yếu ớt ánh đèn lần thứ hai tắt, toàn bộ quỷ ốc lần thứ hai trở về hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ nghe được máy móc bánh răng ở chuyển động âm thanh. Đào Bảo biết, cảnh tượng mô khối lại đang di động. Không ít sau, theo máy móc bánh răng âm thanh đình chỉ, vi quang lần thứ hai sáng lên, sau đó ở Đào Bảo cùng Hạ Tuyết cách đó không xa xuất hiện một người phụ nữ bóng người. Chính là Hạ Tình. Mà nàng vừa vặn nhìn thấy Đào Bảo cùng Hạ Tuyết tay trong tay một màn. Chương 161, ta đem Hạ Tuyết cưới. Thời gian vào đúng lúc này như bất động. Ba người ai cũng không lên tiếng. Đào Bảo là mộng ép. Hạ Tình là không biết nên nói cái gì. Hạ Tuyết là tính cách gây ra, tuyệt đối sẽ không chủ động giải thích cái gì. Cuối cùng, hay vẫn là Hạ Tình mở miệng trước, nàng đi tới, đem Hạ Tuyết kéo đến phía sau mình, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đào Bảo. Đào Bảo, ngươi muốn đối với ngươi trước cô em vợ làm cái gì? Đào Bảo vây vây tay, ta không hề làm gì cả. Tay đều khiên, ngươi dĩ nhiên nói không hề làm gì cả. Hạ Tình giận dữ. Nàng tuy rằng nỗ lực muốn không chế tâm tình của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là tan vỡ. Đào Bảo vi hãn, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi nghe ta giải thích, vừa nãy không phải quỷ ốc cảnh tượng mô khối di động mà. Ta là sợ Hạ Tuyết bị chuyển đến cái gì không hiểu ra sao địa phương, cho nên mới lôi kéo tay của nàng. Thiếu lừa người rồi. Tại sao ngươi hội cùng với Hạ Tuyết? Truy cập http://n. Ta là cùng Diệp Băng Vũ đồng thời đến, nhưng 10 phút trước mô khối di động nhượng ta cùng Diệp Băng Vũ tách ra. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, Hạ Tuyết cũng đã bị di động tới đây. Ngươi có thể đi hỏi Hạ Tuyết. Đào Bảo đạo. Hạ Tình quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết gật gù, nhàn nhạt nói, ta là cùng Đàm Á đồng thời đến. Nói như vậy, ta là hiểu lầm ngươi. Hạ Tình nhìn Đào Bảo đạo. Đào Bảo trường thở phào nhẹ nhõm, nhất định phải là hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Coi như này đều là trùng hợp, nhưng ngươi nhân cơ hội sờ loạn Hạ Tuyết, chứng cứ xác thực, đừng nghĩ chống chế. Hạ Tình vẫn như cũ rất tức giận. Đào Bảo trợn tròn mắt, ngươi này tìm từ quá không nghiêm cẩn, rõ ràng là ở vu oan hãm hại. A, nói như vậy, ta ra Hạ Tuyết bị ngươi bạch sờ soạng. Đào Bảo một tay bưng cái chán. Nữ nhân này hảo như nghe không hiểu tiếng người. Không ít sau, hắn ngẩng đầu lên, cười cười nói, không phải vậy, ta đối với Hạ Tuyết phụ trách. Phu Hạ Tình một mặt cảnh giác, ngươi dự định làm sao phụ trách? Ân, ta đem Hạ Tuyết cưới. Đào Bảo đạo. Khắc khắc. Hạ Tình trực tiếp sang. Ngươi, đừng hỏng. Tại sao a? Tỷ tỷ. Hạ Tình phát điên, không nên gọi ta tỷ tỷ. Lúc này, Hạ Tuyết rốt cục lại mở miệng. Anh rể, ngươi cũng đừng đùa giỡn tỷ tỷ, nàng hội đương thật sự. Đào Bảo cười cười, được, ta đùa giỡn. Ta nếu như dám cưới Tuyết muội, cha ngươi còn không đánh gãy chân của ta a? Hừ. Hạ Tình lạnh rên một tiếng, biết là tốt rồi. Nàng nói xong, lại trừng mắt nhìn Đào Bảo, sau đó ly Tiểu Tuyết xa một chút. Hạ Tình, phía sau ngươi. Có quỷ là. Thiếu lừa người rồi. Hả? Hạ Tình đột nhiên cảm thấy sau lưng gió mát vèo vèo, theo bản năng quay đầu nhìn đi. Một cái ma nữ chính phun ra lưới dài đứng ở sau lưng mình. A. Khả năng bởi vì là ma nữ, Hạ Tình không có một quyền vung tới, mà là phản xạ có điều kiện rít lên một tiếng, sau đó nhào tới Đào Bảo trong lồng ngực. Ê! Hạ Tuyết nhìn lưới dài ma nữ, nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất ở tỷ tỷ ta thẹn quá thành giận trước nhanh lên một chút ly khai, không phải vậy chúng ta liền muốn đến bệnh viện vấn an ngươi. Ma nữ vừa nghe, sợ hết hồn, không nói hai lời, tắt chân liền chạy. Lúc này, Hạ Tình rốt cục tỉnh táo lại. Nàng mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc nam nhân lồng ngực. Khoảng cách gần như vậy, nàng thậm chí năng lực nghe được nhịp tim đập của hắn. Đáng chết. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Nhưng vừa nãy cùng với Chu Tiểu Quân thời điểm, có thể hoàn toàn không phải như vậy. Quen thuộc thật là đáng sợ. Ly hôn 3 năm, cũng không có thể bỏ. Cái kia, Hạ Tiểu Thư, ma nữ trải qua bị Tuyết muội dọa đi rồi. Đào Bảo mỉm cười nói. Hô. Hạ Tình hít sâu, sau đó rời đi Đào Bảo lồng ngực, cùng cái gì đều không phát sinh tự. Đi. Đào Bảo lại nói. Liên như vậy, Đào Bảo đi ở chính giữa, Hạ Tình cùng Hạ Tuyết hai tỷ muội đi ở Đào Bảo hai bên, ba người đồng thời hướng phía trước đi đến. Trên đường, Đào Bảo xem xét nhìn Hạ Thị hai tỷ muội, cái gì còn chưa nói, Hạ Tình trải qua lạnh lùng mở miệng nói, ngươi là đang suy nghĩ tỷ muội thông ăn sao? Làm sao hội? Đào Bảo kiên quyết phủ quyết. Ngươi tốt nhất có khác cái ý niệm này. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Nàng quay đầu nhìn Hạ Tuyết, trầm ngâm không ít, lại nói, Tiểu Tuyết, ngươi có phải là trước hãy cùng Đào Bảo từng gặp mặt?
Ừm.
Chúng ta ở Đàm Á Gia Hoa cửa tiệm ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ. Hạ Tuyết cũng không ẩn giấu. Hạ Tình lập tức quay đầu trừng mắt Đào Bảo, ngươi làm sao không nói với ta? Đào Bảo trợn tròn mắt, trước ngươi cũng không nói cho ta, Hạ Tuyết ở Đông Hải đến trường nha. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết Hạ Tuyết sự tình? Nàng chỉ là ngươi trước cô em vợ, ngươi mặc dù có thể nhận thức nàng, tất cả đều là bởi vì ta. Nếu chúng ta trải qua ly hôn, này nàng cùng ngươi cũng là không liên quan. Hai người các ngươi quan hệ hay vẫn là tốt như vậy chứ? Hạ Tuyết đột nhiên nói. Hạ Tình mặt hắc, chúng ta quan hệ nơi nào hảo? Lúc này, Chu Tiểu Quân âm thanh đột nhiên từ phía trước khúc quanh truyền đến. Hạ Tình, nguyên lai ngươi bị chuyển đến nơi này à? Hạ Tuyết cũng ở à?
Hả?
Chu Tiểu Quân, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Đào Bảo dĩ nhiên cũng ở. Chương 162, vẻ mặt thiếu, động tác võ thuật thâm. Tình cảnh lần thứ hai yên tĩnh lại, còn hơn hồi nãy nữa yên tĩnh. Bất kể là Hạ Tình, hay vẫn là Đào Bảo, hoặc là Chu Tiểu Quân, cũng không biết nên nói cái gì. Một lát sau, ở mọi người ngạc nhiên dưới, Hạ Tuyết đột nhiên lôi kéo Đào Bảo tay, nhìn Chu Tiểu Quân, nhàn nhạt nói, Tiểu Quân ca, chính thức giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Đào Bảo. Mới vừa cho tỷ tỷ giới thiệu quá. Chu Tiểu Quân. Hạ Tình. Đào Bảo. Cuối cùng, hay vẫn là Chu Tiểu Quân trước tiên phản ứng lại, hắn khẽ mỉm cười, chuyện khi nào? Ta hoàn toàn cũng không biết. Từ hắn cá nhân góc độ, nếu như Đào Bảo năng lực cùng với Hạ Tuyết, này thật tốt bất quá. Lấy Hạ Tình tính cách, nàng khẳng định đối với Đào Bảo càng thất vọng, thế chính mình mà nói, chân tâm là một cái lợi tin tức tốt. Cũng là trước đây không lâu sự tình, vẫn gạt đại gia, phi thường xin lỗi. Hạ Tuyết dừng một chút, lại nói, thế nhưng, ta hy vọng Tiểu Quân ca có thể giúp ta đối với trong nhà ẩn giấu một tí. Ba mẹ ta hiện tại khả năng còn không chịu nhận. Không thành vấn đề. Ta đều hiểu. Chu Tiểu Quân đi tới Đào Bảo bên người, lấy tay hướng về Đào Bảo trên bả vai một tháp, cười hì hì, Đào Bảo, có thể à, thần không biết quỷ không hay đem Tuyết Muội bắt, biết Tuyết Muội có bao nhiêu quý hiếm sao. Mỗi ngày cho Tuyết Muội để môi người đều mau đưa Hạ ra ngưỡng cửa đạp phá. Tiểu tử ngươi thực sự là đi đại trở. Hắn tận lực tách ra Hạ Tình đề tài. Tây Đào Bảo trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn còn ở ngộng bức trong. Lúc này, Hạ Tình rốt cục phản ứng lại, nàng lôi kéo Hạ Tuyết tay, nói, Tiểu Tuyết, ngươi tới đây một chút. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nói xong, Hạ Tình trực tiếp đem Hạ Tuyết kéo đến một bên. Tiểu Tuyết, ngươi mới vừa nói, là thật sự. Hạ Tình mặt phức tạp nói. Dạ. Hạ Tuyết nhàn nhạt nói. Hạ Tình trường thở phào nhẹ nhõm. Nàng thu thập dưới tâm tình, lại nói, này tại sao muốn nói như vậy? Hạ Tuyết nhìn Hạ Tình một chút, mới nói, ta cảm thấy nói như vậy, đối với ngươi, đối với Tiểu Quân ca, đều tốt. Tiểu Quân ca không hiểu ý sinh đố kỵ, ngươi cũng sẽ không dùng kiếm ý đi tránh hiểm nghi và giải thích. Chỉ là, đây là một cái khá là ích kỷ cách làm, bởi vì chúng ta lợi dụng anh rể. Hạ Tuyết dừng một chút, lại nói, không phải vậy, nếu như anh rể đồng ý, ta rồi cùng anh rể thật sự giao du nhìn. Hạ Tình. Đùa giỡn. Không đợi Hạ Tình mở miệng, Hạ Tuyết lại nói. Hạ Tình nhìn Hạ Tuyết một chút, chính hắn một muội muội vẫn luôn là bộ này nhạt như mặt nước phẳng lặng vẻ mặt. Muốn đoán thâu tâm tư của nàng, này thật đúng là còn khó hơn lên trời. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, chớ có nói hiệu nói vượng. Nếu như tỷ muội chúng ta hai đều cùng một người đàn ông giao du quá, này người khác hội thấy thế nào? Cha phỏng chừng năng lực khí xuất bệnh tim.
Ừm.
Hạ Tuyết dừng một chút, lại nói. Nhưng ta cùng anh rể giả giao du sự tình, không thể vạch trần. Nếu để cho Tiểu Quân ca nhìn ra cái gì cái hở, hắn nhất định sẽ hoài nghi ngươi cùng anh rể dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Hắn nếu như đem việc này nói cho ba ba. Hạ Tình tưởng tượng một chút phụ thân phản ứng, nhất thời vô cùng đau đầu. Nàng phất phất tay nói, đừng nói.
Hô.
Hạ Tình hít sâu, vẻ mặt vẫn còn có chút xoắn xuýt, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai hít sâu, lúc này mới tỉnh táo lại.
Ai? Liền để Đào Bảo tên khốn kia hả hê một hồi.
Hạ Tình rất không tình nguyện nói. Hạ Tuyết trừng mắt nhìn, ta làm anh rể bạn gái, anh rể hội hả hê sao? Bình thường chỉ có phi thường vừa ý bạn gái, mới hội hả hê.
Ha ha ha.
Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Hạ Tuyết cúi đầu xem xét một chút bộ ngực.
Hạ Tình.
Không phải, Tiểu Tuyết, ngươi này có ý gì? Hạ Tình mặt sầm lại, ngực đại liền không phải tiểu hài tử.
Ta đã nói với ngươi. Ngươi coi như ngực to lớn hơn nữa, ngươi mãi mãi cũng là ta muội, ta mãi mãi cũng là ngươi tỷ.
Ta không nói gì. Hạ Tuyết dừng một chút, lại nói, tỷ, ngươi quá tự ti.
Tỷ tỷ ta mới không có tự ti.
Hạ Tình rất phát điên. Chúng ta này muội muội, vẻ mặt thiếu, nhưng động tác võ thuật thâm. Không nói lời nào, chỉ cần ánh mắt liền có thể khiến người ta tan vỡ. Lúc này, Chu Tiểu Quân vọng bên này liếc mắt nhìn, nói, các ngươi hai tỷ muội nói cái gì? Lại không tới, cảnh tượng mô khối lại muốn di động. Hạ Tình cùng Hạ Tuyết lúc này mới đi tới. Hạ Tuyết trực tiếp đi tới Đào Bảo bên người, kéo Đào Bảo cánh tay, đối với hắn trừng mắt nhìn, ra hiệu Đào Bảo phối hợp một tí. Kỳ thực không cần Hạ Tuyết ra hiệu, Đào Bảo đều biết nên làm như thế nào. Đầu đuôi sự tình, Đào Bảo vừa nãy thông qua Thuận Phong Nhi trải qua được biết. Hắn cười nhạt cười, ta cùng Hạ Tuyết sự tình, ta vẫn không biết nên làm sao nói với các ngươi, không nghĩ tới Hạ Tuyết chủ động thẳng thắn, cảm giác so với ta có đảm đương. Chu Tiểu Quân vỗ Đào Bảo vai, cười cười, Tiểu Tuyết là cái phi thường có chủ kiến cô gái, cái tên nhà ngươi thật thật tinh mắt. Này tất yếu. Đào Bảo thuận thế ôm Hạ Tuyết eo thon, đem nàng hướng về bên cạnh mình nhích lại gần, lại nói, thời đại này đi đâu tìm như thế hoàn mỹ bạn gái. Dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, tính cách ôn nhu, hiểu ý. Hí. Nói còn chưa dứt lời, trong bóng tối, Đào Bảo chân bị người đạp một chân. Làm sao? Chu Tiểu Quân hỏi. Không có gì. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Hung thủ là ai, hắn ở quá là rõ ràng. Sấn Chu Tiểu Quân không chú ý, Đào Bảo quay đầu xem xét Hạ Tình một chút. Hừ. Hạ Tình hừ lạnh một tiếng, đem đầu níu đến một bên. Lúc này, Chu Tiểu Quân trầm ngâm không ít, sau đó đột nhiên nói, ân, Đào Bảo, nếu ngươi đều thẳng thắn bố công, vậy cũng lời nói thật cùng ngươi thẳng thắn. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn Hạ Tình, lại nói, ta trước tiên chính đang đeo đuổi Hạ Tình. Đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm. Ta là ở các ngươi ly hôn sau mới quyết định đuổi theo Hạ Tình. Ta cũng không có chen chân các ngươi hôn nhân. Ân, ta cảm thấy, Hạ Tình hẳn là nắm giữ càng tốt hơn hôn nhân. Chu Tiểu Quân. Lúc này, Đào Bảo đánh gãy Chu Tiểu Quân. Hả? Đào Bảo không nói hai lời, trực tiếp một quyền luân đi tới. Hắn ra tay tốc độ cực nhanh, dù cho Chu Tiểu Quân phản ứng lực kinh người, nhưng vẫn không thể nào tách ra. Chu Tiểu Quân cái chán chặt chẽ vững vàng trúng Đào Bảo một quyền, lảo đảo lùi về sau vài bước, suýt chút nữa không té ngã. Chu Tiểu Quân cũng không có hoàn thủ, hắn ổn định hảo thân hình, cười ha ha, ta liền đang chờ ngươi cú đấm này. Từ nay về sau, ta có thể không kiêng dè chút nào theo đuổi Hạ Tình. Nói xong, hắn nhìn Hạ Tình, lại nói, Hạ Tình, ta trước về khách sạn. Nói xong, Chu Tiểu Quân trực tiếp cất bước ly khai. Mau rời đi tầm mắt mọi người thời điểm, Chu Tiểu Quân lại dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Đào Bảo, Đào Bảo, khí ngươi cũng xuất. Sau đó hảo hảo đối với Hạ Tuyết. Ngươi trải qua thương tổn quá một người phụ nữ, không nên lại đi thương tổn thứ hai nữ nhân. Nói xong, Chu Tiểu Quân trực tiếp từ khúc quanh ly khai, biến mất ở tầm nhìn lý. Chu Tiểu Quân đi rồi, Hạ Tình nhìn Đào Bảo, trầm mặc chốc lát, mới nói, ta cũng không phải là bởi vì Chu Tiểu Quân mới cùng ngươi ly hôn. Ta biết, Chu Tiểu Quân còn không có năng lực tách rời chúng ta hôn nhân năng lực. Ta cũng biết, vào giờ phút này, ta hẳn là gắng giữ tỉnh táo, nhưng vừa nãy trong cơ thể hồng hoàng chi lực không khống chế lại, nhất thời kích động liền xuất quyền. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Lúc này, Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Đào Bảo, đột nhiên nói, anh rể, ngươi có phải là còn yêu thích ta tỷ? Hạ Tình cũng là nhìn Đào Bảo. Chương 163, là nô tỳ thua. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, không thể nào. Ta yêu thích chính là Tiểu Tuyết ngươi. Tại sao? Hạ Tuyết hiếm thấy hỏi một cái khá là ngốc manh vấn đề. Hạt vừng cùng dưa hấu, nam nhân khẳng định đều sẽ chọn tây chảo A. Đào Bảo đạo. Hạ Tình mặt sầm lại, trong bóng tối lại là một cước, tinh chuẩn cực kỳ dâm đến Đào Bảo trên bàn chân. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, hạt vừng cùng dưa hấu tỉ dụ thực sự là thất lễ đây, tối thiểu cũng là cây quýt cùng quả táo so với. Đào Bảo ánh mắt ở hai người trước ngực đi bộ một vòng, nói, cây quýt cùng ba la hẳn là càng vừa lúc thiết. Hạ Tình. Người tên khốn này, vẫn đúng là đường hoàng gia dáng làm tương tự đây. Hạ Tình nộ. Nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó đem Hạ Tuyết từ Đào Bảo bên người kéo dài, mặt đen lại nói, diễn kịch kết thúc. Hi. Chỉ là đang diễn trò sao. Đào Bảo có vẻ rất giật mình, ta cho rằng, Tuyết muội thật muốn theo ta giao du đây. Người nghĩ hay lắm. Ta mặc kệ. Tuy rằng giao du thời gian ngắn, nhưng Hạ Tuyết trải qua xem như là ta đệ tứ mặc cho bạn gái. Sau đó, ta lại giao bạn gái, phải xếp hạng Tiểu Tuyết sau đó. Người tên khốn này, dĩ nhiên có thể nói ra loại này vô liêm sỉ. Hả? Hạ đột nhiên ý thức được cái gì, Tiểu Tuyết là đệ tứ mặc cho. Hạ Tình quay đầu nhìn Đào Bảo, lại nói, ngươi người đầu tiên nhận chức bạn gái là ai? Khẳng định là ta vợ trước A, tuy rằng ta đã quên nàng gọi cái gì. T. Cước diện lại bị Hạ Tình đạp một chân. Ta nói, vợ trước tiểu thư, nơi này như thế hắc, tại sao ngươi đặt chân nhưng như thế chuẩn? Hạ Tình cũng không để ý tới Đào Bảo, lại nói, đời thứ hai bạn gái là ai? Chính là chúng ta ly hôn sau gặp phải một cái ngự tỷ. Nàng gọi, đệ tam mặc cho đâu? Hạ Tình cũng không muốn biết Đào Bảo bạn gái trước tên gì, trực tiếp lại hỏi. Đệ tam mặc cho mà Đào Bảo suy nghĩ một chút, hay vẫn là nhắm mắt nói, bảo mật. Cây củ cải lớn. Hạ Tình lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, lại nói, tiểu Tuyết, ngươi chỉ là ở cùng Đào Bảo diễn kịch, đừng nhập hí quá sâu. Ân, ta biết. Hạ Tuyết gật gù. Vậy chúng ta đi. Đại khái sau 30 phút, ba người rốt cục quỷ ốc Lý xuất đến rồi. Lối ra đứng hai người phụ nữ, chính là Diệp Băng Vũ cùng Đàm Á. Đàm Á nhìn thấy Hạ Tuyết xuất đến, đang muốn chạy tới, nhưng chạy đến nửa đường, đột nhiên nhìn thấy Đào Bảo cũng ở, liền bay thẳng đến Đào Bảo chạy gấp tới. Nàng một con cuốn tới Đào Bảo trong lồng ngực, nghĩ mà sợ nói, Bảo ca, vừa nãy a ở quỷ ốc hủ chết. Hạ Tình ngoài cười nhưng trong không cười nói, a hóa ra là ngươi đệ tam mặc cho bạn gái a. Đàm Á ngẩng đầu nhìn Hạ Tình một chút, chào hỏi, Tình tỷ, tốt. Từ năm trước nhập học, nàng cùng Hạ Tuyết làm gần một năm tỷ muội, cũng nhận thức Hạ Tình. A, lúc nào cùng Đào Bảo giao du a? Hạ Tình mỉm cười nói. Đàm Á mặt tướng đỏ, nhân ra thật không tiện. Đào Bảo trợn tròn mắt, dùng tay đốt Đàm Á cái chán, đừng nói như thế ám muội không rõ. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Hạ Tình, lại nói, ta cùng Đàm Á phụ thân là bạn vong niên, án bối phận, nàng phải gọi thúc thúc ta. Kháng nghị. Ta kiên quyết không đồng ý. Đàm Á lập tức dương nanh múa vuốt đạo. Đào Bảo trừng Đàm Á một chút, á, đừng nghịch. Đàm Á lập tức yên tĩnh lại. Hạ Tình trừng mắt nhìn, thoáng bất ngờ. Nàng đối với Đàm Á cũng là có hiểu biết, nha đầu này, giã tính cực mạnh, không phải là ai cũng năng lực cố gắng. Không nghĩ tới, Đào Bảo một câu nói, Đàm Á liền không dám lên tiếng. Lúc này, Diệp Băng Vũ cũng đi tới. Làm Đào Bảo đệ tam mặc cho bạn gái, Diệp Băng Vũ không nhìn bạn trai nàng. Đi thẳng tới Hạ Tình trước mặt, ôn nhu nói, Tình Tình, ngươi cũng ở quỷ ốc à? Ha ha ha, ân, ta cùng một người bạn đồng thời đến. Bằng hữu. Diệp Băng Vũ ngẩn người. Ta thấy, một người đàn ông. Đào Bảo lập tức nói. Nam nhân. Diệp Băng Vũ lập tức con ngươi co rụt lại, một vệt hàn ý lướt ra khỏi. Ai? Hạ Tình mau mau trừng Đào Bảo một chút, muốn ngăn cản hắn nói chuyện. Nhưng Đào Bảo căn bản không nhìn hắn. Hắn vuốt cằm, ân, ta nghĩ. Nha, đúng rồi, hắn gọi Chu Tiểu Quân, có vẻ như là Hạ Tình thanh mai trúc mã kiêm người theo đuổi. Hiện tại không biết ở đâu quán rượu ở. Khách sạn. Diệp Băng Vũ không nói hai lời, xoay người liền ly khai. Hạ Tình ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đào Bảo, thấp giọng nói, thân ái chồng trước, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi còn yêu thích ta? Vì lẽ đó muốn mượn tình địch tay chèn ép tình địch. Thân ái vợ trước, Bảo nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta hiện tại chọn ngẫu tiêu chuẩn chỉ có một cái, mặc kệ ngươi có xinh đẹp hay không, đầu tiên ngực muốn đạt đến C. Hạ Tình mặt hắc, tại sao muốn như thế chấp nhất đại ngực? Thưởng thức tao nhã nam nhân bình thường thưởng thức nữ nhân lui cốt. Thưởng thức thứ điểm nam nhân hội thưởng thức nữ nhân trần, nhất không thưởng thức nam nhân mới hội quan tâm nữ nhân ngực. Đào Bảo nói năng hùng hồn, ngực to thủy nhiều, tỉnh sữa bột tiền. Hạ Tình. Là nô tỳ thua. Hạ Tình suýt chút nữa không có chỗ mai phục lễ bái. Không ít sau. Hạ Tình phẫn mà giơ lên song quyền, ta quyết định, tương lai kết hôn, tuyệt đối không cân nhắc hai loại nam nhân. Hả? Hai loại kia? Đào Bảo hiếu kỳ nói. Chương 164, ta miễn bàn luận các ngươi ra tỉ tỉ. Thứ nhất, ta chồng trước. Hiếp, này loại thứ hai đâu? Giống ta chồng trước nam nhân như vậy. Đào Bảo. Thiết, ba năm không thấy, tuy rằng tướng mạo là đẹp hơn, vóc người cũng càng gợi cảm, nhưng không đáng yêu tính cách nhưng là một điểm đều không thay đổi đây. Đào Bảo bĩu môi, đạo. Ai cần ngươi lo? Hạ Tình cũng phát hiện cái này vấn đề. Diện đối với những khác người thời điểm, nàng đều năng lực rất tốt khống chế tâm tình của chính mình. Nhưng lại nghiêng đối mặt Đào Bảo thời điểm, nàng đều là khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Không ít sau, nàng thu thập xong tâm tình, lại nói, cùng Tiểu Tuyết giả trang tình nhân sự tình, ngươi trên điểm tâm, chớ bị Chu Tiểu Quân nhìn thấu. Chu Tiểu Quân khi nào thì đi? Đào Bảo hỏi. Bộ đội liền phê hắn một ngày nghỉ. Hạ Tình đạo. Liên một ngày nghỉ trả lại Đông Hải, không nói cái khác, này tán gái tinh thần đúng là rất làm người kính nể. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút, nhàn nhạt nói, Chu Tiểu Quân cùng ngươi không giống, hắn không phải tán gái, hắn là căn cứ kết hôn đi. Sắt, nhìn ngươi nói, hảo giống ta thảo luận không phải chạy kết hôn đi tự. Hạ Tình dựa lưng tường, trầm mặc. Một lát sau, nàng đột nhiên nói, ta thật sự không biết nên làm gì. ba mẹ ý tứ là muốn cho ta gả cho Chu Tiểu Quân, lý do của bọn họ là, hai nhà là thế giao, biết gốc biết rễ, Chu Tiểu Quân là một người đàn ông tốt, hơn nữa còn đã cứu cha ta, hơn nữa, Chu Tiểu Quân cha mẹ còn không chê ta đã ly dị. Lời này, ta liền không thích nghe. Không chê là có ý gì? Lẽ nào ở tại bọn hắn trong tiềm thức, đã ly dị người liền hẳn là bị xem thấp, mà bọn hắn không chê nhưng là bọn hắn đối với ngươi ban ân. Đào Bảo dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, ta thừa nhận, giống chúng ta loại này đã ly dị người, tái hôn xác thực tương đối khó khăn. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là, chúng ta kém người một bậc. Ta không biết lời này có phải là Chu Tiểu Quân cha mẹ nói, ngược lại cha mẹ ta là sẽ không kể ra lời nói như vậy. Hạ Tình ngẩng đầu nhìn Lam Thiên, nhàn nhạt nói, không phải mỗi cái cha mẹ cũng giống như công công bà thiện lương như vậy thuần khiết. Nàng trầm mặc chốc lát, lại nhìn Đào Bảo, ta nên làm gì? Ngươi không muốn gả cho Chu Tiểu Quân sao? Đào Bảo nhàn nhạt nói. Hạ Tình lần thứ hai trầm mặc lên. Sau một lát, mới lại nhàn nhạt nói, ta rất sợ sệt. Tuy rằng Chu Tiểu Quân đối với ta rất tốt, nhân phẩm cái gì, cũng không cái gì có thể soi mói. Nhưng là, ta rất bất an. Ta sợ sệt chính mình sẽ làm ra nhượng ta hối hận lựa chọn. Lại như ngươi khi đó gả cho ta. Hạ Tình trừng Đào Bảo một chút, ta không hối hận. Ngươi mặc dù là tên khốn kiếp, nhưng cha mẹ chồng nhưng là trên thế giới tốt nhất cha mẹ chồng. Hối hận cùng may mắn cắt chiếm một nửa, trung hòa. Đào Bảo vi hãn, ngươi vi rượu đổ vào một cái người. Ta miễn bàn luận các ngươi ra tỉ tỉ. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, hai chúng ta tuy rằng hòa giải, nhưng từng có ước định, đại lộ hướng thiên, cắt đi một bên. Hai chúng ta hiện tại nước giếng không phạm nước sông. Đào Bảo khỏe miệng giật dưới. Này hoàn toàn không hòa giải được. Hai người này năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Đào Bảo muốn mở miệng hỏi do, nhưng tính toán Hạ Tình cũng sẽ không nói cho hắn, cũng là không có hỏi. Hắn cũng dựa vào tường, trầm ngâm chốc lát, mới nói, Hạ Tình, ngươi yêu thích Chu Tiểu Quân sao? Tương lai không biết, nhưng hiện tại, ta đối với hắn cũng không có bất kỳ luyến ái cảm tình. Cho tới nay, hắn ở trong lòng ta đều là thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn. Hạ Tình lấy tay xuyên đến trong túi tiền, lại nhàn nhạt nói, mặc dù mọi người đều nói, ta cùng Chu Tiểu Quân duyên phận nghịch thiên, từ vườn trẻ đến đại học, đều ở một cái ban. Nhưng như thế nghịch thiên duyên phận ở tháng năm dài đằng đẵng lý đều không có chuyển hóa thành ái tình, ta đối với ba mẹ nói trước tiên kết hôn, sau luyến ái đề nghị, rất hoài nghi. Đào Bảo không nói gì. Đào Bảo. Ta không phải Đào Bảo, ta là ái thần cụ tít, chuyên môn làm giải quyết người yêu chi buồn phiền mà đến. Đào Bảo mở miệng nói. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, cụ tít trung văn nói thật tốt. Khắc khắc, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đào Bảo thoáng lung túng. Này, cụ tịt tiên sinh, Đào Bảo có đề nghị gì sao? Hạ Tình lại hỏi. Đây là cần ngươi chuyện quyết định, Đào Bảo là một người bạn bình thường, không kiến nghị gì muốn nói. Hạ Tình trong lòng xẹt qua một tia nhàn nhạt thất lạc, rất không tên. Thế nhưng, đứng ở chồng trước lập trường trên, Đào Bảo không hy vọng ngươi gả cho Chu Tiểu Quân. Tại sao? Bởi vì, hắn có thể sẽ hối hận. Truy. En của tôi lốt nét Hạ Tình không nói gì thêm. Lúc này, Đàm Á đi tới, thật xa liền vẫy tay. Cầm trong tay của nàng một tấm hoan nhạc cốc toàn ra dũng phần món ăn phiếu. Chúng ta đã qua. Hạ Tình đạo. Đào Bảo đột nhiên giật cả mình, vừa nãy phát sinh cái gì? Ta làm sao hoàn toàn không ký ức? Hạ Tình trợn tròn mắt. Tuy rằng rõ ràng trong lòng, nhưng nàng cũng không có nói toạc ra, trước tiên hướng về Đàm Á cùng Hạ Tuyết đi đến. Ồ! À á, ngươi từ đâu tới toàn ra dũng phần món ăn phiếu? Hạ Tình hiếu kỳ nói. Không biết có phải là ái thần cụ tịt giải quyết nàng buồn phiền, chí ít vào giờ phút này, Hạ Tình không có lại làm Chu Tiểu Quân sự tình phiền não rồi. Vừa nãy có công nhân viên nói cho ta ở quỷ ốc đại mạo hiểm trong khiêu chiến thành công. Đàm Á đạo. Thực sự là khó mà tin nổi. Hạ Tuyết ở một bên mở miệng nói. Đúng đấy, ta cũng là không nghĩ tới. Đàm Á dừng một chút, lại nói, ta liền nhớ tới, cảnh tượng mô khối di động sau, ta cùng Hạ Tuyết ly tán. Trước mặt ta xuất hiện một vệt ánh sáng. Ta bản năng hướng về tia sáng kia chạy đi, chạy đến trước mặt phát hiện đây là quỷ ốc lối ra, mở miệng. Nguyên lai, mô khối di động trực tiếp đem ta di động đến lối ra, mở miệng phụ cận. Hạ Tình cùng Đào Bảo đều là vi hãn. Nha đầu này vận khí quả thực nổ tung. Vừa vận hạng ngạch bốn người, chúng ta bốn người có thể miễn phí du hoan nhạc cốc bên trong hết thể hạng ngủ. Đàm Á hưng phấn nói. Ok. Vậy còn do dự cái gì? Đánh mà thử đi. Đào Bảo lập tức nói. Bác bỏ. Này đều là trẻ con chơi. Hạ Tình dừng một chút, cười cười nói, chúng ta đi chơi chạm chạm xe. Phản đối. Đào Bảo cũng là giơ lên cao hai tay, vậy cũng là tiểu hài tử chơi. Không bằng, chúng ta đi ngồi quá sân xe. Phản đối. tỷ tỷ thân thể không khỏe, không thích hợp ngồi quá sân xe. Hạ Tình lập tức phản đối. Đàm Á không chủ kiến, sẽ chờ những người khác làm quyết định. Mà Đào Bảo cùng Hạ Tình lại tranh chấp không xuống. Đang lúc này, Hạ Tuyết mở miệng. Chương 165, ta khả năng nhiễm bệnh. Chúng ta đi ngồi siêu ngộng ảo tưởng ạ lì bảy bạ xoay tròn ngựa gỗ. Hạ Tuyết đôi môi khẽ mở đạo. Nhắc tới xoay tròn ngựa gỗ thời điểm, luôn luôn không vẻ mặt gì Hạ Tuyết ánh mắt đều sáng. Chính là xoay tròn ngựa gỗ, đúng. Đào Bảo đạo. Không. Hạ Tuyết lắc đầu một cái, lại lặp lại một lần, là siêu ngộng ảo tưởng ạ lì bảy bạ xoay tròn ngựa gỗ. Đào Bảo. Hạ Tình đưa lỗ thai thấp giọng nói, chính là xoay tròn ngựa gỗ, đứa nhỏ này thích nhất ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Đào Bảo cười cười, sau đó mở miệng nói, được, vậy chúng ta liền đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Là siêu ngộng ảo tưởng ạ lì bảy bạ xoay tròn ngựa gỗ. Hạ Tuyết lại nói. Đào Bảo vi hãn. Nha đầu này đối với xoay tròn ngựa gỗ danh tự bất ngờ rất cố chấp đây. Bốn người sau đó đi tới nơi này cái gọi là siêu ngộng ảo tưởng ạ lì bảy bạ xoay tròn ngựa gỗ nơi này. Đây là một cái lấy chuyện cổ tích làm chủ đề thiên đường hạng mục. Cuối cùng, trên bản chất hay vẫn là xoay tròn ngựa gỗ. Nơi này xoay tròn ngựa gỗ có một người tòa, cũng có song người tòa, 5 phút đồng hồ đỉnh một lần. Bốn người vừa tới thời điểm, xoay tròn ngựa gỗ vừa vặn dừng lại. Làm tất cả mọi chuyện đều không nhanh không chậm Hạ Tuyết xông lên trước tiên ngồi vào trong đó một cái ngựa gỗ trên. Hạ Tình cũng chuẩn bị đi tới, nhưng đột nhiên tay ôm bụng, lại vòng trở lại, ta nghĩ đi về lúc cờ, các ngươi trước tiên chơi. Nói xong, liền vội vàng ly khai. Đào Bảo mở miệng nói, Đàm Á, ngươi bồi Tiểu Tuyết chơi. Ta ở chỗ này chờ Hạ Tình. Được. Đàm Á không nghĩ nhiều, trực tiếp liền nhảy lên xoay tròn ngựa gỗ. Một lát sau, Hạ Tình từ công xí lý xuất đến rồi, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Hả? Làm sao? Đào Bảo mở miệng hỏi. Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút, lại cúi đầu, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ta khả năng nhiễm bệnh. Ta mới vừa đau bụng đi về lúc cờ, sau đó phát hiện, ta dĩ nhiên không kinh nguyệt. Này không nhiều bình thường sao? Nếu như vẫn chạy qua huyết, ai gánh vác được? Ta bình thường ngày thứ 5 kinh nguyệt mới hội dừng lại, lúc này mới nghỉ lễ ngày thứ 3, kinh nguyệt đều không còn. Ta có phải là đến cái gì bệnh nan y gì hết? Hạ Tình mặt nghiêm nghị. Đào Bảo trợn tròn mắt, chớ có nói hiệu nói vượng. Như ngươi tình huống như thế, bình thường đều là khí huyết thiệt thòi hư tạo thành. Ăn nhiều hạch đào nhân, hắc hạt vừng, củ tử, cẩu kỷ tử loại hình đồ ăn, dùng ok bạch phượng hoàn, cô đọng đương quy hoàn hoặc là bắt chân lích mẫu hoàn loại hình thuốc, chú ý cá nhân bụng giữ ấm, chính mình liền năng lực chữa trị khỏi. Hạ Tình trừng mắt nhìn, Đào Bảo, ngươi tựa hồ hiểu lắm được đó, liền điều trị nữ nhân kinh nguyệt đều sẽ. Đào Bảo thở dài, nam nhân vì cưới vợ, đều rất liều. Nắm giữ sở kỳ hiệu càng nhiều, cưới đến lao bà xác suất lại càng lớn. Ai, áp lực thật lớn. Ha ha ha. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, thực sự là cực khổ rồi. Lúc này, Đào Bảo đột nhiên ý thức được cái gì? Hạ Tình, ngày hôm nay là ngươi nghỉ lễ ngày thứ 3. Hạ Tình trợn tròn mắt, phí lời, ngươi đều đã quên. Chúng ta chạy bộ thời điểm, đột nhiên đến. Đào Bảo vước cằm, tự nhủ, ngày thứ 3, an toàn kỳ A, lại không kinh nguyệt. Hí. Nói còn chưa dứt lời, Đào Bảo eo liền bị Hạ Tình tập kích. Hạ Tình ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đào Bảo, Đào tiên sinh, ngươi ở cái gì đâu? Không có gì. Ta nói, Hạ tiểu thư, ta năng lực không công kích phần eo sao? Ngươi cho ta chỉnh thận hư tạp làm. An thua gì đến ta? Sắt, ngươi này người thật là không có lòng công đức á, là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng đây chính là quan hệ đến tương lai của ta lão bà tính phúc sinh hoạt. Hừ. Đào Bảo mặt hắc, hay ngươi muội a, sẽ không nói chuyện cẩn thận. Hạ Tình xem xét nhìn ngựa gỗ trên Hạ Tuyết, mặt vi hắc, làm dáng lại muốn đối với Đào Bảo tái máy tay chân, bất quá, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Quên đi, xem vào hôm nay ngươi sinh nhật mức, ta tạm tha ngươi. Ngày hôm nay ai sinh nhật? Lúc này, Diệp Băng Vũ âm thanh đột nhiên vang lên. Đào Bảo quay đầu nhìn lại, Diệp Băng Vũ chính hướng bên này đi tới. Đào Bảo, ngày hôm nay cũng là ngươi sinh nhật sao? Diệp Băng Vũ lại mở miệng nói. Đào Bảo cười cười, hảo như là. Diệp Băng Vũ trầm mặc, không ít sau, mới nhàn nhạt nói, tại sao không nói cho ta? Đào Bảo cười cười, sau đó nói, cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu. Chờ ta một chút. Diệp Băng Vũ đột nhiên nói. Nói xong, Diệp Băng Vũ lại nhìn Hạ Tình, Tình Tình, năng lực theo ta một chút không? Hả, tốt. Hạ Tình gật gù. Hai người phụ nữ sau đó ly khai xoay tròn ngựa gỗ khu, biến mất ở tầm nhìn lý, cũng không biết đi nơi nào. Tình Tình, ta nghĩ cho Đào Bảo mua phần quà sinh nhật, ngươi có cái gì để cử sao? Diệp Băng Vũ nói xong, mau mau lại nói, a, Tình Tình, ngươi đừng ghen. Ta không có ý tứ gì khác, chính là, hắn đưa ta quà sinh nhật, dựa theo lễ tiết, ta cũng có thể về đưa hắn một phần quà sinh nhật. Ta không ghen. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, lại giả giả vờ không biết, hỏi, hắn đưa ngươi quà sinh nhật. Nội tâm nhưng là vi hãn. Tên kia sẽ không thật đem cái kia lôi ti quần lót đưa cho Diệp Băng Vũ. Hả, một cái hồng quần lót, năm buồn mạng mà. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Hạ Tình. Tên kia thật sự dám đưa. Hạ Tình vội vàng nói, tên kia tình thương hạ thấp, nào có quà sinh nhật đưa quần lót, này không phải quá yếu nhiễu tao mà. Ngươi xử lý như thế nào? Không cần khách khí với hắn, ném đến thùng rác là được. Hít, không. Diệp Băng Vũ suy nghĩ một chút, lại nói, ta ở trên người ăn mặc. Hạ Tình. Dù sao đây là ta duy nhất một cái hồng quần lót. Diệp Băng Vũ bổ sung một câu, xem như là giải thích. Hạ Tình cười cười, hơi có chút miễn cưỡng, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Hạ Tình thu thập xong tâm tình, cười nhạt cười, ân, luôn cảm thấy, ngươi đối với Đào Bảo, cùng đối với nam nhân khác không giống nhau lắm. Diệp Băng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn Hạ Tình, ngươi đây là đang ghen phải không? Đều nói rồi, ta không ghen. Diệp Băng Vũ đột nhiên hai tay hợp lại, nở nụ cười xinh đẹp, thật là cao hứng, lần thứ nhất thấy ngươi bởi vì ta ghen. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Nữ nhân này hoàn toàn không nghe người ta nói chuyện. Nàng không nói cái gì nữa. Băng Vũ, ngươi dự định đưa Đào Bảo cái gì? Không ít sau, Hạ Tình mở miệng nói. Diệp Băng Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết. Ta đối với Đào Bảo cũng không thế nào hiểu rõ, cũng không biết hắn cần muốn cái gì. Hạ Tình nghĩ thầm, tên kia cần, khẳng định là tiền. Đương nhiên, lời này nàng không thể nói ra. Hạ Tình thoáng trầm ngâm, sau đó nói, hắn kỳ thực xem như là một cái khá là đơn giản nam nhân, sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Bất luận ngươi đưa hắn cái gì, hắn cũng có thật cao hứng. Vậy chúng ta tùy tiện đi dạo, xem có cái gì thích hợp làm quà sinh nhật. Diệp Băng Vũ đạo. Hạ Tình gật gù. Hai người ngay khi Hoan Nhạc Cốc Lý bắt đầu đi dạo. Bất quá, đi dạo nửa ngày, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Tuy rằng Hoan Nhạc Cốc Lý cũng không có thiếu thương phẩm, vật kỷ niệm, nhưng Diệp Băng Vũ đều không hài lòng lắm. Cuối cùng hai tay chống chân mà về. Hạ Tuyết cùng Đàm Á còn đang ngồi xoay tròn ngựa gỗ, này trải qua là đệ thập rào cản, 50 phút chung, hai người vẫn như cũ hứng thú dạt dào, hoàn toàn không nghĩ xuống ngựa ý tứ. Bảo ca biểu thị rất bất đắc dĩ. Tuy rằng phần món ăn phiếu miễn phí, nhưng cũng không thể vẫn ngồi không tới á hử, lưỡng vị mỹ nữ trở lại. Cái kia, Đào Bảo, ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? Diệp Băng Vũ trực tiếp mở miệng nói. Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó cười cười nói, có người nói, ca ca ngươi đêm nay dự định tổ chức một hồi long trọng mỹ thực thịnh yến đến khánh sinh. Hả, là có chuyện như thế? Ta muốn vài tờ thư mời, ân, chuẩn xác điểm nói, 3 tấm thư mời. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Chương 166, Đào Bảo thực sự là ta hạnh vật tinh. Được, ta buổi chiều đưa cho ngươi. Diệp Băng Vũ cũng không có hỏi cụ thể cho ai. Đào Bảo cười cười, cảm ơn. Nói xong, hắn tới gần Diệp Băng Vũ, đưa lô thai thấp giọng nói, Băng Vũ, ngươi tra được cái kia Chu Tiểu Quân trụ cái nào quán rượu sao? Ân, ngay khi Trùng Dương đường 4 mùa xuân tiểu điếm, 8 lâu, 808 thất. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói, hoa, hiệu suất thật cao. Đào Bảo dừng một chút, lại nói, vậy ngươi dự định làm sao đối phó Chu Tiểu Quân? Ta nhượng An Nhàn tìm 4-5 người chuyên môn ở cửa tiệm rượu bảo vệ, quyết không cho Chu Tiểu Quân ly mở tiểu điếm. Ta trải qua điều tra, Chu Tiểu Quân chỉ đặt trước một ngày khách sạn, hơn nữa, trải qua mua trưa mai đường về vé máy bay, hắn sẽ không ở Đông Hải đợi quá lâu. Chỉ cần ở trưa mai trước, không cho Chu Tiểu Quân cùng Hạ Tình gặp mặt, chính là ta thắng lợi. Diệp Băng Vũ đạo. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Đào Bảo hướng về Diệp Băng Vũ giơ ngón tay cái lên. Diệp Băng Vũ kỳ quái nhìn Đào Bảo một chút. Ngươi kích động như thế làm gì? Khắc khắc, ta là vì ngươi cao hứng a, nếu như có thể bãi bình Chu Tiểu Quân, này Hạ Tình liền dễ như trở bàn tay, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đào Bảo một mặt bình tĩnh đạo. Khích, này đến lúc đó, ngươi liền không còn tác dụng gì nữa, ta đại khái hội bỏ dở chúng ta luyến ái hợp đồng. Không sao a, đối với ta vừa không có tổn thất gì. Đào Bảo đạo. Diệp Băng Vũ không lên tiếng, chỉ là trong lòng có dũng khí vi diệu khó chịu. Bất quá, cũng là như vậy trong nháy mắt. Rất nhanh sẽ bị chen chúc mà đến ngọt ngào cảm nhấn chìm. Nàng lén lút xem xét Hạ Tình một chút, lại thầm nghĩ, Đào Bảo thực sự là ta hạnh vật tinh. Tựa hồ tự từ khi biết Đào Bảo, mình và Hạ Tình quan hệ không chỉ có rất nhiều cải thiện, thậm chí thân mật độ càng gần rồi hơn một bước. Diệp Băng Vũ nhớ tới ở Hắc Mân nhà trọ cưỡng hôn Hạ Tình một màn, bên hai xẹt qua một tia kiểu diễm đỏ bừng. Nữ nhân này cũng chỉ có ở Hạ Tình trước mặt mới hội lộ ra loại vẻ mặt này. Lúc này, Hạ Tình cái bụng ùng ục gọi. Nàng lập tức che cái bụng, đặt tại làm ra một bộ tỏ thái độ không liên quan. Đào Bảo nhìn đồng hồ, trải qua 2 giờ chiều. Thời gian quá thật nhanh. Hắn nhìn Hạ Tuyết, hô, Tiểu Tuyết, gần như có thể hạ xuống, chúng ta đi ăn cơm.
Ừm.
Hạ Tuyết gật gù. Vừa vặn, xoay tròn ngửa gâu ngừng lại, Hạ Tuyết cùng Đàm Á liền xuống đến rồi. Mọi người đồng thời rời khỏi nơi này. Bốn mùa xuân tiểu điếm. Chu Tiểu Quân chính nằm ở trên giường, xem trong tay bạch phiến trạng ải thèm, vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là một cái chỉ cho phép thành công, không cho thất bại mạo hiểm hành động. Đào Bảo hiện tại đang cùng Hạ Tuyết giao du, này Đào Bảo trải qua hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp. Thế nhưng cái kia Diệp Hướng Dương. Diệp Hướng Dương tồn tại đối với Chu Tiểu Quân tới nói, vẫn như cũ như nghẹn ở cổ họng. Hắn trải qua dò thăm tin tức. Ngày hôm nay là Diệp Hướng Dương sinh nhật, hắn buổi tối chuẩn bị ở Lam Sơn pháo đài lý tổ chức mỹ thực thịnh yến. Đến lúc đó, Hạ Tình nhất định sẽ dự họp. Không biết Diệp Hướng Dương đang có ý đồ gì, hắn nếu như cùng chính mình đánh như thế tính toán mưu đồ, vậy thì phiền phức. Chu Tiểu Quân thầm nghĩ không ít, cũng không biết cho ai gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, có người sẽ đưa đến một tấm thư mời. Chính là đêm nay ở Lam Sơn pháo đài tổ chức mỹ thực thịnh yến thư mời. Hắn thả xuống thư mời, đi tới sân thượng nơi, thoáng kéo màn cửa sổ ra, xem xét một chút khách sạn phía dưới một xe minibus. Tuy rằng ta không biết các ngươi là ai, nhưng giám thị trình độ quá kém. Hơi có chút phản điều tra ý thức người đều năng lực nhìn thấu. Chu Tiểu Quân đưa tay ra mời lại eo, nếp miệng lên một tia trào phúng, nhượng những cái kia ngớ ngẩn tiếp tục ở nơi đó ngốc các loại. Ta đi tắm. Lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên lại vang lên. Chu Tiểu Quân nhìn một chút điện báo nhắc nhở, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không tiếp. Chương 167, câm miệng. Tôn Phàm. Gọi điện thoại tới chính là Chu Tiểu Quân cùng Đào Bảo đại học huynh đệ tốt, Tôn Phàm. Chu Tiểu Quân rõ ràng rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn là ấn xuống nút nhận của gọi. Tiểu Phàm, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Chu Tiểu Quân thu thập xong tâm tình, mỉm cười nói. Ngươi hiện tại có phải là ở Đông Hải? Tôn Phàm hỏi. Chu Tiểu Quân ngẩn người, nói, làm sao ngươi biết? Ta ngày hôm nay về Bình Sông làm việc, vốn muốn đi tìm ngươi uống chút rượu, nhưng bá phụ nói, ngươi đi Đông Hải. Tôn Phàm dừng một chút, cười cười nói, có phải là đi cho Đào Bảo sinh nhật đi tới? Ây, Chu Tiểu Quân không có chính diện trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có chuyện gì sao? Ta hiện tại người ở Bình Sông, không có cách nào chạy đi cho Đào Bảo khánh sinh, ngươi giúp ta mua phần quà sinh nhật cho hắn, quay đầu lại, ta cho ngươi tiền. Tôn Phàm đạo. Tiền sự tình, hiện tại không cần phải nhắc tới. Ngươi muốn đưa hắn cái gì? Chu Tiểu Quân hỏi. Cho hắn mua cái thổi phồng em bé, hắn cùng Hạ Tình ly hôn 3 năm, đã sớm khát khao khó nhịn. Ha ha. Tôn Phàm nói xong, chính mình cười to lên. Được, ta biết. Ngươi còn có việc sao? Chu Tiểu Quân đạo. Hả? Tiểu Quân, ngươi có phải là có việc giấu ta, luôn cảm giác ngươi đang tránh né ta a? Tôn Phàm đạo. Chu Tiểu Quân trong lòng một giật mình. Không có chuyện gì. Ta năng lực có chuyện gì giấu ngươi? Chu Tiểu Quân cũng không muốn nhượng Tôn Phàm biết chính mình chính đang đeo đuổi Hạ Tình. Bởi vì Hạ Tình là Đào Bảo vợ trước. Năm đó 3 người từng ở nguyệt dưới phát lời thề, vợ bạn, không thể lừa gạt, tuyệt đối không theo đuổi cùng một người phụ nữ. Nhưng mình nhưng phá lời thề, vì lẽ đó rất chột dạ. Cũng còn tốt, từ khi Đào Bảo cùng Hạ Tình ly hôn sau, Tôn Phàm liền đoạn tuyệt cùng Hạ Tình liên hệ. Tôn Phàm là một cái vô cùng coi trọng huynh đệ cảm tình nam nhân. Hắn cho rằng, nếu Đào Bảo cùng Hạ Tình ly hôn, vậy hắn cùng Hạ Tình cũng là không liên hệ cần phải. Cho tới nay mới thôi, hắn cũng không biết Hạ Tình cũng ở Đông Hải. Lúc trước, Đào Bảo cùng Hạ Tình ly hôn, hầu như hết thể biết việc này đồng học đều ở không rõ chân tướng tình huống dưới nghiêng về một phía chỉ trích Đào Bảo. Bởi vì đại gia tin tưởng, Hạ Tình là cái nữ nhân tốt, tuyệt đối không phải nàng sai. Chu Tiểu Quân lúc đó duy trì trầm mặc. Mà trong đám bạn học, duy nhất đứng ở Đào Bảo bên này, chính là Tôn Phàm. Khắc khắc, cái kia Tôn Phàm, ngươi hiện tại đến cùng đang làm gì? Chu Tiểu Quân rời đi đề tài. Ai, không nói, sống đến mức mất mặt. Liền nói như vậy. Đừng quên mua cái thổi phồng em bé đưa cho Đào Bảo. Chu Tiểu Quân cười cười, không thành vấn đề. Nha, đúng rồi, ngươi cùng Trương Mẫn hiện tại như thế nào? Rất tốt đẹp. Tuy rằng luyến ái nhiều năm, nhưng vẫn như cũ như tất tự giao, ngươi không nên ước ao, ha ha. Tôn Phàm dừng một chút, thở dài, bất quá nàng đi Yên Kinh đi công tác, đoan chừng phải chừng mấy ngày thấy không được. Nghĩ đến điểm này, liền trống vắng cô quạng lạnh a. Cút đi, kẻ đáng ghét, ta cút máy. Chu Tiểu Quân nói xong cũng ngỏm rồi điện thoại. Hắn nằm ở trên giường. Trương Mẫn tuy rằng là cô gái đẹp, nhưng theo chúng ta ra Hạ Tình hay vẫn là không cách nào so sánh được a. Chu Tiểu Quân ánh mắt lấp lóe, lập tức phất quá một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Hạ Tình, là ta. Đông Hải Hoan Nhạc Cốc. Đào Bảo đoàn người tìm một quán cơm ăn cơm. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, đang đợi cơm thời điểm, Hạ Tình đem Đào Bảo kéo ra ngoài, nói nàng còn chưa cho Diệp Băng Vũ mua quà sinh nhật, nhượng Đào Bảo cùng nàng mua cái bánh gà tổ đưa cho Diệp Băng Vũ. Bởi vì chỉ lo tìm kiếm tiệm bánh gà tổ, Đào Bảo không cẩn thận đụng vào ven đường chính ở hôn nồng nhiệt một đôi nam nữ. Ngươi làm gì? Nam nhân giận dữ. Thật không tiện, thật không tiện. Đào Bảo vội vàng nói.